Chương 588, Thánh Tuyển Hoa Sen, tái tạo Long Trụ. Chương 588, Thánh Tuyển Hoa Sen, tái tạo Long Trụ. Bách Hoa Cung, Bách Hoa Điện. Lăng Nhược Xương tầm cung, Thánh Tuyển Trì. Thời khắc này Phương Lăng đang nhắm mắt xếp bằng ở Thánh Tuyển bên trong, ao nước theo hô hấp của hắn, tạo nên đạo đạo gợn sóng. Thánh Tuyển trong ao hoa sen đang tại phóng thích ra ti ti lũ lũ năng lượng năm màu, chui vào Phương Lăng mùi hấp ở giữa. Trong cơ thể hắn nguyên bản kinh mạch tàn phá nội tạng xương cốt, ở nơi này chút năng lượng năm màu chữa trị một chút, đang chậm rãi chữa trị. Cả tòa Thánh Tuyển trong ao các loại hoa sen, chính là Thánh Tuyển nhất là tinh túy năng lượng hiển hóa, tên là Thánh Tuyển Hoa Sen. Có thể trợ nhân tu phục kinh mạch, cải thiện thể chất. Vô song thành một trận chiến, Phương Lăng luân phiên nghịch phạt tạo hóa cảnh, thể nội kinh mạch đã sớm đứt gãy vô số, lại thêm vì Lăng Nhược Xương hấp thu quỷ đạo bí thuật liên đối lấy thôn phệ huyết mạch đều chịu ảnh hưởng, không cách nào nhanh chóng chữa trị. Tăng thêm về sau cứu chữa Lăng Nhược Thủy, dẫn đến Phương Lăng kinh mạch càng là chó cắn áo rách, thậm chí đều ảnh hưởng đến căn cơ. Bây giờ có cái này Thánh Tuyển Chỉ năng lượng trợ giúp, Phương Lăng kinh mạch đều đã chữa trị. Kinh mạch thông suốt, linh lực lưu chuyển không ngại. Khí huyết trào lên, quét sạch thể nội ở tận. Đầy người vết thương ghê rợn bên trong, lưu ra đạo đạo màu đen tụ huyết, thôn phệ huyết mạch ra tốc vận chuyển, thôn phệ Thánh Tuyển Chỉ năng lượng, lấy tốc độ nhanh hơn, khôi phục thương thế. Kinh mạch, nội tạng, xương cốt không chỉ có mọi mặt chữa trị, thậm chí còn chiếm được cường hóa, cái này Thánh Tuyển quả thật lợi hại. Phương Lăng âm thầm suy nghĩ. Chỉ tiếc, cái này Thánh Tuyển trong ao năng lượng đã bị ta cắn nuốt 7-8 phần, muốn giải quyết trong cơ thể những tai họa ngầm này, chỉ có thể nghĩ biện pháp khác rồi. Bất kể là từ trên người Lăng Nhược Xương cắn nuốt quỷ tà chi lực, hay là từ Chu Tử Đồng tay ở bên trong lấy được 4 huyết thú, đều cần năng lượng vô cùng khổng lồ xem như chèo chống, mới có thể có cơ hội triệt để giải trừ. Hoặc chờ Phương Lăng tu vi đến tạo hóa cảnh, cũng có thể tự động thanh trừ. Tức là hắn bây giờ chỉ là thoát cốt cảnh đỉnh cao tầng 3, muốn đột phá đến tạo hóa cảnh, khó khăn cỡ nào. Tốt tại giải quyết tai họa ngầm lớn nhất, những thứ khác có thể chậm rãi giải quyết. Phương Lăng mở ra hai con người, trong mắt tinh quang lấp lóe. Còn dư lại Thánh Tuyển cũng không thể lãng phí. Phương Lăng mỉm cười, thao thiết cổ kinh vận chuyển, khuấy động thôn vệ huyết mạch, hấp thu còn dư lại Thánh Tuyển năng lượng, bắt đầu xung kích sống lưng trên lưng tất cả xương cốt. Hắn muốn nhờ Thánh Tuyển năng lượng đột phá tu vi. Thoát cốt cảnh tu vi, mỗi đột phá nhất trọng, đối ứng nhân thể mỗi chỗ xương cốt. Phương Lăng đột phá tam trọng thời điểm, lựa chọn đầu cốt. Lần này, hắn lựa chọn là cổ sống. Cổ sống cũng xưng Long trụ. Long trụ linh hóa, khí huyết sức mạnh đều sẽ lấy mấy lần tăng lên. Đặc biệt là đối với Phương Lăng loại này thể tu tới nói, như Long trụ linh hóa, cái kia sức mạnh bùng ra, kinh khủng hơn. Tuy cách đột phá đệ tam trọng không có bao lâu thời gian, nhưng cái này Thánh Tuyển trong ao năng lượng cực kỳ đặc thù, thừa dịp cải thiện thể chất đồng thời, mở ra Long trụ là thời cơ tốt nhất. Theo công pháp vận chuyển, Phương Lăng trong cơ thể thôn vệ huyết mạch, như sau núi nộ long điên cuồng hấp thu Thánh Tuyển trong ao còn dư lại năng lượng. Ầm ầm. Năng lượng bằng bạc hội tụ ở Phương Lăng thể nội, bắt đầu dội rửa lưng. Thoát cốt cảnh võ giả đột phá, danh xương rút cốt trọng tố, loại xương cốt này thuế biến mang đến thống khổ, không phải người thường có thể nhịn. Cái này cũng là rất nhiều võ giả, cuối cùng cả đời cũng chỉ là thoát cốt cảnh nhất trọng nguyên nhân. Nhưng mà Phương Lăng có thể đi đến bây giờ, dựa vào là không chỉ có là hắn thiên phú huyết mạch, còn có cái kia bền bị nghị lực. Dù cho hồn thân cốt cách thật giống như bị nghiền nát, dây dứt kịch liệt đau nhức nhường Phương Lăng cả khuôn mặt đều giữ tợn bắt đầu và mèo, nhưng Phương Lăng ấn quyết trong tay lại không có biến hóa chút nào. Khống chế tất cả linh lực, đem chọn đầu xương sống đều nghiền ép nát bấy, tiếp đó đem tạp chất sắp xếp ra ngoài thân thể. Làm Long trụ bị nghiền nát, Phương Lăng cả người thật giống như bị người rút đi chi cán toàn thân khí tức, lập tức rơi vào một cái cực kỳ hệ bại tình cảnh. Sức lực toàn thân đều không nhấc lên được mảy may. Long trụ sức người chi cơ, huyết chi bắt đầu. Tiếp xuống, chính là muốn tái tạo xương sống, lại mở Long trụ. Đây là thời điểm nguy hiểm nhất. Rất nhiều thoát cốt cảnh tam trọng cảnh cường giả, chính là tại một bước này thất bại, triệt để biến thành phế nhân. Phương Lăng cường chống đỡ mất đi khí lực cảm giác suy yếu, bắt đầu dẫn đạo thể nội cái kia một tia bất tử kiếm ý, hội tụ tại cổ sống vị trí. Khí huyết chi lực cũng đồng dạng hướng về xương sống vị trí hội tụ. Hai loại sức mạnh cũng không thể hoàn mỹ dung hợp, ngược lại hơi có vẻ dương cung bạc kiếm, nhiều một lời không hợp liền muốn ra tay đánh nhau chi thế. Đến lúc này, Phương Lăng chu người sức mạnh đã toàn bộ tiêu thất. Cũng may, hắn thân ở Thánh Tuyển trong ao. Phương Lăng há miệng hút vào, Thánh Tuyển trong ao những cái kia Thánh Tuyển hoa sen tự động bay về phía Phương Lăng, hóa thành năng lượng tinh thuần, tiến vào Phương Lăng thể nội. Làm Thánh Tuyển tinh thuần năng lượng nhập thể sau đó, liền chủ động hướng về xương sống vị trí gom. Khí huyết cùng bất tử kiếm ý, tại Thánh Tuyển năng lượng phía dưới, vậy mà bắt đầu chậm rãi giao dung, từ từ dung hợp. Chỉ là tốc độ nhìn cực kỳ chậm chạp. Mà liên tại khí huyết cùng kiếm ý dần dần hòa vào nhau, hai thân ảnh đã lặng yên đi tới cửa điện bên ngoài. Lý Vân Hạo, ngươi xác định Thánh Tuyển liền tại bên trong? Lương Chính Côn nhìn trước mắt đại điện, trên mặt thoáng qua vẻ khẩn trương. Thiên chân vạn sát. Lý Vân Hạo hừ lạnh nói, đây chính là bổn thiếu chủ tốn không ít công phu mới thám thính được đấy, chỉ cần ngươi ta tiến vào này điện, trước đem cái kia Thánh Tuyển cầm tới một chút, còn dư lại coi như đưa cho vị nào thánh nữ cực hẳn, chúng ta cũng không thua thiệt. Vậy thì nhanh lên đi. Lương Chính Côn ngưng thanh nói, lần này lấy hạt rẻ trong lò lửa, một cái không tốt, ta không gần như chỉ ở cực hàn đạo môn không tiếp tục chờ được nữa, thậm chí còn có thể dẫn phát đạo môn lửa giận. Yên tâm. Lý Vân Hạo bình tĩnh nói, chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút, liền không người có thể phát giác. Hơn nữa cái kia Thánh Tuyển hoa sen chúng ta trực tiếp ngay tại chỗ luyện hóa, coi như thánh nữ cùng băng trưởng lão biết, cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận. Chỉ cần chúng ta cam đoan còn dư lại Thánh Tuyển giao cho bọn hắn là được. Tạm thời tin ngươi một lần. Lương Chính Khôn kích động nói, vậy thì phá cửa đi, ta đều có chút không thể chờ đợi. chỉ cần có thể nhận được một chút thánh tuyển hoa sen, ta nói không chừng có hy vọng đột phá đến tạo hóa cảnh. Trong tay hai người riêng phần mình lấy ra một quả ngọc phù, dán tại điện trên cửa. Linh quang lấp lóe, cái kia nhìn như bền chắc không thể gãy cửa điện, tại chỗ phá vỡ. Đập vào mắt chỗ, là một tòa trống rông ao nước. Bên trong đừng nói thánh tuyển hoa sen rồi, liền một giọt thánh tuyển ao nước cũng không có. Lý Vân Hạo cùng Lương Chính Khôn, hai người đều trực tiếp trợn tròn mắt. Hắn đây sao ai làm? Lương Chính Khôn đỏ ngầu cả mắt. Vốn cho rằng có thể được một chút thánh tuyển hoa sen, cường hóa kinh mạch, cải thiện thể chất, ai có thể nghĩ lại bị người đoạt mất rồi. Đáng chết. Lý Vân Hạo cũng có chút tức hồn hển. Bất quá hắn mắt sắc, nhìn thấy ở đó to lớn thánh tuyển chỉ trung ương, ngồi xếp bằng một đạo tựa như cây gỗ khô thân ảnh. Có người. Lý Vân Hạo tức giận nói, đồ hỗn trướng, dám can đảm cướp ta cơ duyên, ta làm thịt ngươi. Phương Lăng, là hắn. Lương Chính Khôn giọng khe thẻ nói, là cái này cái vương bắt đạn cướp lao tử tạo hóa. Ngươi biết. Lý Vân Hạo sững sờ, nhìn về phía Lương Chính Khôn. Trước đây chính là cái này tiểu tạp phái đã thương ta. Lương Chính Khôn nghiến răng nghiến lợi nói, bây giờ hắn tại đột phá, chính là giết hắn thời cơ tốt. Nói đi, Lương Chính Khôn thân hình thoát một cái, trực tiếp vọt hướng Phương Lăng. Bàn tay linh lực bao khỏa, chụp về phía Phương Lăng đầu. Tiểu tạp trùng, chết đi. Trường phong lăng lệ, sát cơ hiển lộ. Đang nhắm mắt đột phá Phương Lăng, chợt giơ cánh tay lên, một phát bắt được Lương Chính Khôn đích cổ tay. Ngươi muốn giết ta? Phương Lăng bỗng nhiên mở ra hai mắt, trong mắt hàn mang hội tụ, sát ý nở rộ. Ngươi? Lương Chính Khôn vừa muốn nói chuyện, Phương Lăng trong thần thức, thần hồn bộc phát, đánh phía Lương Chính Khôn chỗ mi tâm. Giang giác. Lương Chính Khôn trong đầu truyền ra một đạo băng liệt âm thanh, thất khiếu chảy máu, sinh mệnh khí tức trong nháy mắt biến mất sạch sẽ. Thần hồn của hắn bị Phương Lăng trực tiếp xoắn nát. Chỉ bằng ngươi? Phương Lăng đem thi thể của Lương Chính Khôn bước qua một bên, ngẩng đầu nhìn về phía chau mày Lý Vân Hạo. Ngươi cũng muốn giết ta? Chương 589, khí huyết hóa trụ, kiếm ý ngưng cốt. Chương 589, khí huyết hóa trụ, kiếm ý ngưng cốt. Ngươi cũng muốn giết ta? Phương Lăng mục quang như kiếm, lăng lệ mà xâm nhiên, để cho người ta nhìn đến hãi nhiên. Lý Vân Hạo tâm thần chấn động, vậy mà suýt chút nữa sinh ra chạy chối chết ý niệm. Thử, nhà của giả thần giả quỷ hỏa. Cũng may Lý Vân Hạo tâm thần kiên định, lập mã cưỡng chế chính mình tỉnh táo lại, lạnh lùng nhìn về phía Phương Lăng, Lương Chính Khôn tên phế vật kia, bất quá thoát cốt tam trọng cảnh phế vật thôi, coi như ngươi có thể giết hắn, lại có thể đại biểu phải cái gì? Hung chi. Lý Vân Hạo nhếch miệng nở nụ cười, ngươi bây giờ đang tại đột phá, cho dù là mạnh, lại có thể phát huy ra mấy phần thực lực ta muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Ngươi có thể thử xem. Phương Lăng mỉa mai nở nụ cười, trong cơ thể thôn phệ huyết mạch, nhưng là tại điên cuồng vận chuyển. Hóa khí huyết như rồng, ngưng tụ vào lưng, ngưng kiếm ý như trụ, tiềm ẩn tại long trụ. Có thánh tuyển hoa sen phụ trợ, khí huyết cùng kiếm ý đang nhanh chóng giao dung, ẩn ẩn có xương sống hình thức ban đầu. Phô trương thanh thế. Lý Vân Hạo giữ tợn cười một tiếng, bàn tay nâng lên, linh lực ngưng tụ vào lòng bàn tay, hóa thành linh lực bàn tay, một trưởng vô hướng Phương Lăng. Phương Lăng bàn ngồi tại trong hồ, dẫn đạo khí huyết kiếm ý tương dùng, nhưng thần hồn lực lượng lại vào lúc này hóa thành một đạo thần hồn màn sáng, lơ lửng đỉnh đầu, bảo vệ toàn thân. Ầm ầm. Linh lực bàn tay rơi xuống, bị thần hồn vòng bảo hộ ngăn trở. Thật là mạnh thần hồn lực lượng, vậy mà có thể tiếp nhận ta một kích không phá. Lý Vân Hạo thần sắc hơi có vẻ ngưng trọng, tiếp theo lệnh tiếu đạo, bổ thiếu chủ ngược lại là phải xem, ngươi cái này thần hồn vòng bảo hộ có thể kiên trì bao lâu. Nói đi, Lý Vân Hạo song quyền liên tục vung ra mấy đạo quyền ảnh, hung hăng đâm vào thần hồn trên vòng bảo vệ. Liền thấy thần hồn vòng bảo hộ run rẩy kịch liệt, đã xuất hiện một chút vết rạn. Quả nhiên là linh cấp thần hồn, tức là ngươi bây giờ đang đứng ở thời điểm then chốt, thần hồn tiêu hao càng nhiều, trận này đột phá chú định phải thất bại. Lý Vân Hạo đại tiếu đạo, coi như thánh tuyển hoa sen bị ngươi ăn thì đã có sao? Chỉ cần bổn thiếu chủ đưa ngươi bắt, tự nhiên có biện pháp đem bên trong cơ thể ngươi thánh tuyển cho luyện hóa đi ra. Thánh tuyển sức mạnh cực kỳ đặc thù, sẽ không bị lập tức luyện hóa, mà là tiềm ẩn tại các vị trí cơ thể, chậm rãi rèn luyện trong kinh mạch bẩn, cải thiện thể chất. Chỉ cần trước đó đem người dùng luyện hóa, cũng có thể được thánh tuyển. Chỉ là hiệu quả liền muốn giảm bớt đi nhiều. Nghĩ tới đây, Lý Vân Hạo trong mắt tinh quang lấp lóe, song trường khép lại, như lao hướng phía trước một bổ xuống. Linh lực đao mang nở rộ, chém về phía Phương Lăng đỉnh đầu thần hồn vòng bảo hộ. Giang giác. Đao mang thần hồn vòng bảo hộ đồng thời chốt bụi. Phương Lăng cũng bởi vậy đụng phải một chút phản vệ, thân thể run lên, liền đang ngưng tụ lòng trụ, đều suýt chút nữa thì sụp đổ. Nếu không phải Phương Lăng thần hồn chi lực đủ mạnh mẽ, cẩn thủ tâm thần, thật vẫn phải thất bại. Cái này nhìn ngươi còn có cái gì át chủ bài? Phá vỡ Phương Lăng thần hồn vòng bảo hộ, Lý Vân Hạo trên mặt thoáng qua vẻ vui mừng. Bất quá hắn cũng không sơ suất, trực tiếp tới gần Phương Lăng, mà là cẩn thận lui về sau một bước, nhưng từ trong nhận chứa đổ lấy ra một đầu bằng gỗ yêu thú pho tượng. Đây là một đầu bạch hạc, chỉ là làm bằng gỗ, toàn thân lưu chuyển một cỗ tia sáng kỳ dị. Khôi lỗi. Phương Lăng lông mày nhíu lại, có vẻ hơi ngoài ý muốn. Khôi lỗi thuật, cho dù là tại thượng giới, cũng đã thất truyền rất nhiều năm. Không nghĩ đến người này vậy mà nắm giữ một đầu khôi lỗi. Đây chính là bổn thiếu chủ tại một chỗ trong bí cảnh lấy được khôi lỗi, nắm giữ thoát cốt cảnh cường giả một kích toàn lực. Lý Vân Hạo đem khí huyết rót vào một hạc khôi lỗi thể nội, đáp ý nói, bởi vậy vật xuất thủ, nhìn ngươi như thế nào cản. Thoại âm rơi xuống, cái kia một hạc vậy mà phát ra một tiếng hạc rẽ, bằng gỗ cánh huy động, bén nhọn mỏ chim thẳng hướng về Phương Lăng gào thét mà đi. Cái này một hạc tốc độ cực nhanh, chớp mắt tức đến. Không chỉ có như thế, cái này một hạc trong miệng còn phun ra một đạo ngọn lửa màu tím, tựa hồ muốn Phương Lăng bao khỏa. Ta đây một hạc khôi lỗi, ẩn chứa một tia dương hạc nội ý, có thể luyện máu người thịt, lấy sự tinh khiết. Lý Vân Hạo đại tiếu đạo, có này hòa tại, tất nhiên có thể đem bên trong cơ thể ngươi thánh tuyển chi lực một lần nữa lấy ra, làm việc cho ta. Phương Lăng hai tay nhanh chóng kết ấn, đối với cái kia bổ nhào mà đến Mục Hạc, nhìn như không thấy. Chỉ là tại Dương Hạc nội ý sắp bao phủ mình, Phương Lăng bờ môi khẽ nhếch, nhẹ nhàng hút một cái. Đạo kia Dương Hạc nội ý liền bị Phương Lăng nuốt vào trong bụng. Lý Vân Hạo thần sắc biến đổi, trên mặt lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Ngươi lại đem Dương Hạc nội ý nuốt? Ngươi sẽ không sợ chết sao? Dương Hạc nội ý, mặc dù không bằng địa hỏa, nhưng là so bình thường đan hỏa lợi hại một chút. Cái này một hạt thể bên trong ẩn chứa dù cho chỉ là một tia Dương Hạc nội ý, nhưng cũng không phải bình thường thoát cốt cảnh võ giả chỗ có thể chống đỡ. Cái này Phương Lăng cũng dám chủ động thôn vệ Dương Hạc nội ý, nhất định chính là tự tìm đường chết. Tự mình tìm đường chết, cái kia đừng trách người khác. Lý Vân Hạo cười lạnh liên tục. Dương Hạc nội ý. Phương Lăng đem Dương Hạc nội ý nuốt vào trong bụng sau đó, yên lặng tại trong đan điền Nam Minh Lý Hỏa cho chủ động thôn vệ. Sau khi xong, Nam Minh Lý Hỏa lại lần nữa trở nên yên lặng. Tựa hồ cái này sợi Dương Hạc nội ý hoàn toàn không đủ để nhường Nam Minh Lý Hỏa một lần nữa tố tình. Phương Lăng lơ đễnh, chỉ là một mặt châm chọc nhìn xem Lý Vân Hạo, liền cái này, ngươi làm sao có thể không có việc gì? Lý Vân Hạo hoảng sợ nói, phàm là bị Dương Hạc nội ý gây thương tích, nhục thân sẽ tại thứ một thời gian bị đều luyện hóa, hủy đi thần hồn, chỉ còn lại tinh huyết, ngươi đến cùng làm cái gì? Ở trước mặt ta đùa lửa, ngươi cũng xứng? Phương Lăng cười nhạt một tiếng, lập tức tâm thần khẽ động. Một đạo hắc ảnh từ xó xỉnh bên trong hét giận dữ mà ra, trong nháy mắt xuyên thủng cái kia một hạt, tiếp đó thế như trẻ che phóng tới Lý Vân Hạo. Đó là một cây chiến kích, lại kích thân như rồng, lân phiến thứ tự xoay chuyển. Kích trên khuôn mặt, đỏ sầm quang mang lóe lên một cái rồi biến mất, trong nháy mắt hóa thành một đạo huyền hỏa thương long, hướng Lý Vân Hạo tóe bắn đi. Giống, từng hồi rồng gầm, long uy vô tận. Võ hồn. Lý Vân Hạo ánh mắt co rụt lại, lập tức âm thanh lạnh lùng nói, chỉ bằng ngươi cái này khu võ hồn, cũng nghĩ giết ta. Thoại âm rơi xuống, Lý Vân Hạo bàn tay một chảo, một thanh trường kiếm xuất hiện trong tay, hướng cái kia huyền hỏa thương long nhất chạm mà đi. Giang giáp. Song Vương vừa đụng chạm, Lý Vân Hạo trường kiếm trong tay trong nháy mắt đứt gãy. Huyền hỏa thương long bên trong, nhưng là có một đạo màu vàng kim chiến kích hiện thân mà ra, đập ầm ầm hướng Lý Vân Hạo. Không tốt. Lý Vân Hạo biến sắc, vội vàng triệu hoán dáng mây áo giáp bảo vệ toàn thân, trên thân linh quang lấp lóe, hóa thành vòng bảo hộ. Giang giáp. Đại hoang chiến kích đem cái kia linh lực lồng ánh sáng một đập mà nát, vừa hung ác đập trên người Lý Vân Hạo. Đương. Lý Vân Hạo trên người dáng mây áo giáp ánh sáng lóe lên, chặn đại hoang chiến kích trọng lực công kích, nhưng Lý Vân Hạo cũng bị chấn bay ra ngoài. Ha ha, bổ thiếu chủ cái này dáng mây áo giáp, thế nhưng là ta Vân Hà tông chí bảo, có thể khiêng thoát cốt cảnh đỉnh phong cường giả một kích. Lý Vân Hạo ổn định thân hình, lạnh thiếu đạo, chỉ bằng ngươi cái này khu võ hồn, còn không đả thương được ta. Tiếng nói rơi, Lý Vân Hạo trên thân liền bốc cháy lên một tầng huyền hỏa, hóa thành thương long đem cuốn quanh. Cái kia cái gọi là dáng mây áo giáp, ở nơi này huyền hỏa phía dưới, bắt đầu từng khúc hòa tan, thậm chí hướng về Lý Vân Hạo trong thần thức chui vào, tựa hồ muốn thần hồn tiêu diệt. Huyền hỏa chi lực, có thể che chở thần hồn, cũng có thể diệt thần hồn. Dáng mây hóa thiên công, diệt cho ta. Mắt thấy thần hồn bị hao tổn, Lý Vân Hạo lệ quát một tiếng, hai tay kết ấn, cái kia tiến vào thần trong hồn huyền hỏa chi lực, lập tức bị bộc ra. Tiếp đó giật cắt, Lý Vân Hạo lại đấm một quyền đánh ra, đem đại hoang chiến kích đập bay ra ngoài. "Tiểu tạp chủng, ta muốn làm thịt ngươi." Lúc này Lý Vân Hạo tóc thai bù xù, thân hình chật vật, nhìn về phía Phương Lăng ánh mắt tràn đầy cừu hận cùng sát ý dáng mây hóa huyết tay. Lý Vân Hạo hai tay nâng lên, chu thân vân hà bao phủ, hóa thành hai cái bàn tay lớn màu đỏ ngòm, hướng về Phương Lăng gào thét mà đi. Cái này hai cái huyết thủ đại thủ, tàn mát ra lăng liệt khí tức cường đại ba động. "Tiểu tạp chủng, ta đây dáng mây hóa huyết thọ có thể nhẹ nhõm đánh giết thoát cốt cảnh lục trọng trở xuống tương giả, ngươi nên ứng đối ra sao?" Lý Vân Hạo đắc ý cùng thiếu tự tin vô cùng. Dáng mây hóa huyết tay sao? Trong ao Phương Lăng đông nhiên ngẩng đầu, chỗ sau lưng một đầu hoàn chỉnh xương sống chợt tạo thành, khí huyết kiếm ý cùng nhau bộc phát, huyết long mở trụ, kiếm ý ngưng cốt, vạn tà bất xâm. Theo Phương Lăng thoại âm rơi xuống, long ngâm kiếm minh vang vọng toàn bộ đại địa. Phương Lăng chu thân khí huyết trào lên như giang hà dậy sóng, vừa đi ngàn vạn dặm lại ti vạn kiếm quy tông, thu phát tùy tâm. Thoại âm rơi xuống, Phương Lăng đưa tay hất lên mà ra. Phúc. Cái kia cái gọi là dáng mây hóa huyết tay tại chỗ chia năm xẻ bảy. Phương Lăng vươn người đứng dậy, toàn thân khí tức tăng bọn, ánh mắt bình thản nhìn xem Lý Vân Hạo, có thể diệt thoát cốt lục trọng cảnh. Phương Lăng từng bước hướng đi Lý Vân Hạo, tóc đen bay phấp phới, dáng người kiên cường, bắp thịt cả người nô lên, tràn ngập nổ tính sức mạnh. Khí huyết thương long trụ, bất tử kiếm ý cốt. Phương Lăng phá thoát cốt tứ trọng cảnh. Liền cái này, cũng nghĩ giết ta. Chương 590, ta liền giết, ngươi muốn như nào? Chương 590, ta liền giết, ngươi muốn như nào? Chớ có cản rỡ. Lý Vân Hạo lệ tiếu một tiếng, coi như ngươi đột phá thoát cốt tứ trọng cảnh lại như thế nào, bổ thiếu chủ thế nhưng là thoát cốt cảnh lục trọng, giết ngươi như giết chó. Thoại âm rơi xuống, Lý Vân Hạo đỉnh đầu hiện ra một đoàn ngũ sắc dáng mây, trong đó huyết khí dậy sóng, tản mát ra kinh người ba động. Thật sự cho rằng buồn thiếu chủ dáng mây hóa huyết tay, liền điểm ấy uy lực sao? Lý Vân Hạo giữ tận thiếu đạo, tiếp xuống, nhờ ngươi mở mang kiến thức một chút buồn thiếu chủ thủ đoạn chân chính đi. Dáng mây lan lột, hóa thành một đầu dáng mây báo săn, phát ra hướng thiên sát khí. Xé hắn. Lý Vân Hạo ngón tay chỉ hướng Phương Lăng, cái kia dáng mây báo săn, hét giận giữ một tiếng hướng về Phương Lăng chạy như điên, lăng liệt kinh phong, làm cho tâm thần người run rẩy. Chân lý võ đạo, có chút ý tứ. Phương Lăng con mắt nhắm lại. Chân lý võ đạo, đây là đem một môn võ học tu luyện tới đăng phong tạo cực cảnh sau đó mới có thể thể hiện ra năng lực. Cho dù là một môn hoàng cấp võ học, tu luyện đến chân lý võ đạo cảnh giới, cũng có thể so với huyền cấp võ học. Mà dáng mây hóa huyết tay, thế nhưng là Vân Hà Tông địa cấp hạ phẩm võ học, nhưng ở Lý Vân Hạo trong tay, lại có thể so với địa cấp cao phẩm. Uy lực của nó bạo tăng nhiều gấp mấy lần. Dáng mây báo săn tốc độ cực nhanh, mấy tức thời gian liền xuất hiện tại trước Phương Lăng diện, móng vuốt sắc bén chụp vào Phương Lăng đầu người, tựa hồ muốn Phương Lăng toàn bộ xé nát. Đối mặt khủng bố như thế một kích, Phương Lăng nhưng là thần sắc đạm nhiên, không chút hoang mang giơ cánh tay lên, nhẹ nhàng vung lên. 3. Rõ ràng cực kỳ động tác chậm rãi, lại như lôi đỉnh văng rọi, đem cái kia dáng mây báo săn nhẹ nhõm đập nát. Chân lý võ đạo liền như vậy phá diệt. Thế nào, có thể? Lý Vân Hạo con ngươi hung hăng co rụt lại, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Còn thủ đoạn nào nữa, xử hết ra đi. Phương Lăng trong mắt sát ý ngưng kết, hờ hững nói, bằng không, ngươi liền không có cơ hội. Khí huyết hóa long trụ, bất tử kiếm ý cốt. Phương Lăng lúc này nhục thân, càng là đột phá đến một cái khó có thể tưởng tượng cảnh giới. Trong lúc giơ tay nhấc chân, có thể bộc phát ra lực lượng cường đại. Cái gọi là chân lý võ đạo, ở trước mặt hắn, đã không coi vào đâu. Tiểu tạp chủng, chẳng lẽ ngươi dám giết ta không thành? Cảm nhận được Phương Lăng sát ý, Lý Vân Hạo sợ hãi nhất kinh, thất thanh nói, ta thế nhưng là Vân Hà Tông thiếu tông chủ, ta Vân Hà Tông cường giả như mây, ngươi như giết ta, ngươi chắc chắn chết không có chỗ chôn. Cầm sư môn tới dọa ta. Phương Lăng đạm nhiên lắc đầu nói, cùng lắm thì giết ngươi sau đó, lại đem ngươi Vân Hà Tông diệt đi liền được. Suy. Phương Lăng thân hình thoát một cái, đạo đạo tàn ảnh hiện lên, Phương Lăng đã xuất hiện tại Lý Vân Hạo trước mặt, đấm ra một quyền. Giết hắn. Đi qua bản thánh nữ đồng ý sao? Ngay tại Phương Lăng chính chuẩn bị đem Lý Vân Hạo một quyền đánh chết, một đạo thanh lãnh hở hững âm thanh vang vọng trong đại điện. Một thoáng thời gian, toàn bộ đại điện nhiệt độ chợt hạ xuống, hóa thành lạnh tấu xương bằng, tầng tầng lớp lớp trải ra mà ra, đem đại điện mặt đất bao trùm. Mà Lý Vân Hạo trước người, cũng ngưng tụ ra một đạo tường băng. Giang rắc. Phương Lăng nắm đấm rơi xuống, đánh nát tường băng. Tường băng phía sau Lý Vân Hạo, bởi vậy gặp trọng kích, bị cùng nhau đánh bay ra ngoài, miệng phun tiên huyết, thụ trọng thương. Phương Lăng nhìn cũng không nhìn Lý Vân Hạo một cái, thu hồi nắm đấm sau đó, nhàn nhạt nói ra, tới lâu như vậy, cuối cùng bỏ phải ra sao? À, vậy mà có thể phát giác được bản thánh nữ tồn tại, đích thật là linh cấp thần hồn không giả. Âm thanh trong trẻo lạnh lùng vang lên lần nữa, liền thấy một đạo người mặc tuyết sắc quần dài yểu điệu thân ảnh, như băng tuyết nữ thần, đứng sừng sững ở trong đại điện một cây cột đá bên trên. Đầy trời băng tuyết, ở tại quanh thân phiêu vũ không ngừng. Chỉ bất quá nàng này mang theo sa mỏng, thấy không rõ tướng mạo, chính là Cực Hàn Thánh Nữ Lạc Môn. Thánh nữ, ngài xem như tới rồi. Lý Vân Hạo nhìn thấy Thánh Nữ Cực Hàn, thần sắc cung hỉ, đội băng nói, Thánh Nữ, cái này tiểu tạp toái cầm đi tất cả Thánh Tuyền Hoa Sen, còn giết Lương Chính Côn. Thỉnh Thánh Nữ xuất thủ, chém giết kẻ này, cầm lại tất cả Thánh Tuyền Hoa Sen. Lý Vân Hạo ôm quyền cúi đầu. Ánh mắt còn đoán độc nhìn về phía Phương Lăng. Cực Hàn Thánh Nữ mâu quang như băng tuyết ngưng kết, không chứa mảy may ba động. Tiểu tiểu nhất cái thoát cốt tứ trong cảnh, giết một người thương một người, ngược lại là có mấy phần thực lực. Sa mỏng sau môi đỏ khẽ mở, Thánh Nữ Cực Hàn nói ra, cái kia Thánh Tuyển bản Thánh Nữ có thể ban thưởng cho ngươi, cũng sẽ không truy cứu tội lỗi của ngươi. Bất quá, ngươi cần cùng bản Thánh Nữ trở về Cực Hàn Đạo Môn, dốc sức cho ta 5 năm. Thánh Nữ, không thể a. Lý Vân Hạo nghe vậy, trong nháy mắt cực kỳ hoảng sợ nói, Thánh Nữ, cái này tiểu tạp toái thân phận ti tiện, tu vi thấp, há có thể vào ngài pháp nhãn? Không bằng ta bây giờ liền đem nó chém giết, miễn cho ô uế con mắt của ngài. Ừm, ngươi là đang sách giáo khoa thánh nữ làm việc. Thánh nữ Cực Hàn nhàn nhạt liếc qua Lý Vân Hạo, hay là nói, ngươi thật cảm thấy mình là đối thủ của hắn? Ta. Lý Vân Hạo ngữ khí cứng lại, có chút thẹn quá thành giận nói ra, Thánh nữ, ta vừa rồi chỉ là sơ suất, mới không cẩn thận bị hắn đánh lén, công bằng một trận chiến, ta trong vòng 3 chiêu, tất giết hắn. Đã như vậy, cái kia bản thánh nữ liền cho ngươi một cái cơ hội. Thánh nữ Cực Hàn ngữ khí lạnh nhạt nói ra, ngươi như có thể giết hắn, bản thánh nữ đáp ứng ngươi sự tình, tự sẽ làm đến. Nếu là làm không được, ngươi cũng không xứng vào ta Cực Hàn Đạo Môn rồi. Thánh nữ yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Lý Vân Hạo tâm tình kích động, chỉ cần giết Phương Lăng, nhận được đối phương tinh huyết, tiến vào Cực Hàn Đạo Môn, lấy thiên phú của hắn, tất nhiên có thể trong vòng 5 năm đột phá đến tạo hóa cảnh. Cuối cùng sẽ có một ngày phi thăng thượng giới cũng không phải là không được. Trong lòng càng lửa nóng, Lý Vân Hạo lặng yên vận chuyển linh lực, trong lòng bàn tay dáng mây huyết quang hiện lên. Tiểu tạp chủng, cho ta. Nhưng mà Lý Vân Hạo còn chưa có nói xong, một thân ảnh đã quỷ dị xuất hiện ở trước mặt hắn, bàn tay gắt gao bóp chặt cổ họng của hắn. Ngươi cũng xứng giết ta. Phương Lăng lãnh đạm nhìn xem Lý Vân Hạo, thể nội thôn vệ huyết mạch vận chuyển, liền muốn đem Lý Vân Hạo thôn vệ luyện hóa. Được rồi, thả hắn đi. Thánh nữ Cực Hàn đột nhiên mở miệng nói, ngươi đã chứng minh thực lực của mình, hoàn toàn chính xác có tư cách theo ta đi tới Cực Hàn Đạo Môn. Ha ha. Phương Lăng nghe vậy, nhưng là nhịn không được cười lên. Ngươi cười cái gì? Không nghe thấy thánh nữ lời nói, nhanh chóng thả ta sao? Lý Vân Hạo chỉ cảm thấy thể nội khí huyết vận chuyển khúc khoái, trong lòng tràn đầy khủng hoảng, nhưng ngoài miệng nhưng là uy hiếp nói, thánh nữ chí cao tôn quý, ngươi nếu dám chống lại mệnh lệnh, cái này thiên cương cửu vực đem không ngươi chỗ dung thân. Thánh nữ Cực Hàn ánh mắt đạm nhiên, tựa hồ nhận đồng thuyết pháp này. Thật sao? Phương Lăng nét miệng tiếu đạo, cái kia ta ngược lại thật ra muốn nhìn, nàng như thế nào để cho ta không có chỗ dung thân. Thoại âm rơi xuống, Phương Lăng trực tiếp bóp nát Lý Vân Hạo cổ, đồng thời thể nội thôn vệ huyết mạch vận chuyển, đem Lý Vân Hạo một thân tinh huyết đều thôn vệ luyện hóa. Quần quần tinh huyết tràn ngập toàn thân, nhường Phương Lăng trên lưng long trụ tản mát ra sáng tỏ quang mang chói mắt. Thoát cốt lục trọng cảnh tinh huyết, quả nhiên không sai. Phương Lăng hài lòng gật đầu, nhìn về phía cái kia ánh mắt âm trầm thánh nữ Cực Hàn. Ta liền giết, ngươi muốn như nào? Thánh nữ Cực Hàn Phượng trong mắt, băng tuyết hội tụ, hóa thành lạnh thấu xương sát ý đã bao nhiêu năm, còn không người dám ngỗ nghịch bản thánh nữ mệnh lệnh. Dù cho rất phẫn nộ, nhưng thánh nữ Cực Hàn giọng của cũng không biến hóa quá nhiều, chỉ là cả trong đại điện tầng băng lại tại dần dần thêm dày. Nói thật, bản thánh nữ đều có chút không nỡ lòng bỏ giết ngươi rồi, nhưng mà rất tiếc là. Thánh nữ Cực Hàn cánh tay nâng lên, hành bạch ngọc chỉ hướng Vương Lăng. Bản thánh nữ ưa thích nghe lời cậu, không nghe lời, giữ lại cũng không có chỗ dùng bao lớn. Đại điện bên trong, tầng băng được khởi, trong nháy mắt hướng về Vương Lăng tụ đến, đem hắn bọc lại trong đó. Chỉ là đáng tiếc cái này thánh tuyển hoa sen rồi. Nhìn về phía bị tầng băng bao khỏa Vương Lăng, thánh nữ Cực Hàn trong mắt không còn chút nào nữa hứng thú. Thánh tuyển hoa sen mặc dù chân quý, nhưng bị người dùng qua, nàng có thể không để vào mắt. Cũng là kết thúc cuộc nháo kịch này rồi. Thánh nữ Cực Hàn quanh thân hàn khí lan lộn, quay người liền phải ly khai đại điện. Nhưng mà Kiều Khu đông nhiên run lên, hơi có vẻ ngạc nhiên thay đổi chán. Trong tầm mắt, một trương mang theo vẻ châm chọc kiên nghị khuôn mặt dần dần phóng đại. Cái kia bị huyết khí bao trùm nằm đấm, không chút lưu tình hướng về nàng đập đầm ập tới. Sát ý lạnh thấu xương, sinh tử một cái chớp mắt. Chương 591, Thiên Sơn Tuyết Hổ, Tuyết Tâm Cổ Trùng. Chương 591, Thiên Sơn Tuyết Hổ, Tuyết Tâm Cổ Trùng. Tự tìm cái chết. Nhìn thấy Phương Lăng cũng dám chủ động ra tay với mình, thánh nữ Cực Hàn vừa sợ vừa giận, mắt vượng bên trong sát ý lấp lóe, tay áo vung tay lên. Hàn khí ngưng kết, hóa thành tầng băng, ngăn tại trước mặt. Đông. Cái kia tầng băng nhìn cực kỳ đơn bạc, nhưng lại đem Phương Lăng quyền thế cho cản lại. Bất quá Phương Lăng một quyền này ẩn chứa sức mạnh, nhưng là nhường tầng băng run lẩy bẩy, chấn động đến mức hàn khí khuấy động. Đến nỗi Phương Lăng, tức thì bị vẻ này lực phản chấn, đẩy lui cách xa mấy mét. Phương Lăng ổn định thân hình, hai con ngươi nhíu lại. Cái này thánh nữ Cực Hàn thực lực, quả thật không kém. Vốn định giữ ngươi một mạng, nhưng tất nhiên dám đối với bản thánh nữ xuất thủ, xem ra là không thể để ngươi sống nữa. Thánh nữ Cực Hàn hai tay kết ấn, sau lưng trong hư không hàn khí vòng xoáy hiện lên, một đầu băng tinh ngưng tụ tuyết hổ, lập tức từ trong đó chui ra. Cái này tuyết hổ sau lưng năm đầu tuyết sắc cái đuôi, trên không trung cuồng vũ không thôi, toàn thân tản mát ra cường đại chí cực khí tức. Yêu vương cảnh. Phương Lăng ánh mắt hơi hơi run lên. Cái này thánh nữ Cực Hàn, vậy mà có thể triệu hồi ra như thế một đầu yêu vương, thủ đoạn thật đúng là thâm bất khả trắc. Hô. Ý niệm vừa ra, một đầu tuyết sắc cái đuôi lập tức xuất hiện sau lưng Phương Lăng, hướng về hắn đập ầm ầm hạ đông. Cái này tuyết hổ công kích quá mức mau lẹ, thậm chí vượt qua Phương Lăng đón trước, một nước rơi không cẩn thận, Phương Lăng bị tuyết hổ vi ba đánh trúng, trùng điệp bay ra ngoài, nện ở trên vách tường. Cứng rắn đại điện vách tường, vậy mà trong nháy mắt sụp đổ, tóe lên bụi mù vô số. Mà Phương Lăng cũng bị bụi mù che đậy trong đó. Hô hô hô. Mắt thấy Phương Lăng bị đánh lui, tuyết hổ công kích lại không có liền như vậy dừng lại. Ngược lại ba cái đuôi, hóa thành cứng rắn nhất võ binh, không chút lưu tình đánh tới hướng bụi mù chỗ. Rắc rưởi, liền nên có rắc dưới rắc ngộ. Thánh nữ Cực Hàn trong mắt hàn mang lấp lóe, vốn khinh thường giết Phương Lăng, nhưng đối phương lại chủ động xuất thủ, đó chính là tự tìm đường chết. Tuyết hổ công kích nhanh như sấm sét, ba cái đuôi đập ầm ầm tại trong bụi mù. Ầm ầm. Vách tường đổ sụp, mặt đất xuất hiện một cái hố to. Trong đó Phương Lăng chắc là chết rồi. Thánh nữ Cực Hàn khinh thường suy cười một tiếng, chuẩn bị triệu hồi tuyết hổ rời đi. Nhưng mà đúng vào lúc này, biến cố nổi lên. Liền thấy cái kia một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi, nhưng là lặng lặng đứng sừng sững ở trong hố lớn. Một tay nắm, đang nắm chặt tuyết hổ một cái đuôi. Làm sao có thể? Cái này cũng chưa chết. Thánh nữ Cực Hàn sa mỏng sau lưng trên gương mặt xinh đẹp, lần đầu lộ ra chấn kinh chi sắc. Cái này Thiên Sơn Tuyết Hổ, chính là Cực Hàn vực đặc hữu linh thú, ẩn chứa một tia thượng cổ thiên hồ huyết mạch. Cho dù ở toàn bộ Cực Hàn vực, cái này Thiên Sơn Tuyết Hổ số lượng cũng cực ít, huống chi là đạt đến yêu vương cảnh giới Thiên Sơn Tuyết Hổ. Chính nàng cũng là dựa vào cái này Ngũ Vi Tuyết Hổ mới có thể ngồi vững Cực Hàn đạo môn thánh nữ chi vị. Bình thường cùng người giao thủ, chỉ cần gọi cái này Ngũ Vi Tuyết Hổ, liền có thể nhẹ nhõm giải quyết đối phương. Ai có thể nghĩ, lại bị đối phương liên tục đỡ được hai lần công kích, còn ngược lại bắt được Tuyết Hổ cái đuôi. Ta còn thực sự là coi thường ngươi, tức là bản thánh nữ cái này Tuyết Hổ uy lực, còn không có phát huy ra một phần mười. Thánh nữ Cực Hàn đôi mắt băng lãnh, hai tay kết ấn. Cái kia bị Phương Lăng nắm lấy cái đuôi Tuyết Hổ, trong mắt lóe lên một vòng băng lam sắc và mang, hình thể vậy mà tại nhanh chóng thu nhỏ. Để cho người ta kinh ngạc chính là, rõ ràng Tuyết Hổ thân hình đang thu nhỏ lại, nhưng mà khí tức lại so trước đó còn muốn càng khủng bố hơn. Nhược chi phía trước cái này Tuyết Hổ vẹn vẹn chỉ là thoát cốt cảnh lục trọng cảnh, bây giờ liền đã đạt đến thất trọng cảnh, tương đương với bình thường đỉnh phong yêu vương cảnh rồi. Theo Tuyết Hổ hình thể thu nhỏ, bị Phương Lăng nắm lấy cái đuôi, cũng nhẹ nhõm tránh ra khỏi. Hô. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tuyết Hổ tiêu thất tại chỗ, quỷ dị xuất hiện sau lưng Phương Lăng. Cái kia bén nhọn móng vuốt trực tiếp chụp về phía Phương Lăng cái hót. Một kích này, kình phong gào thét, lực lượng cường đại nhường không khí đều run giọng âm bạo thanh, có thể tưởng tượng được một kích khủng bố này. Cái này Thiên Sơn Tuyết Hổ cùng bình thường yêu thú chỗ khác biệt, chính là ở hình thể càng nhỏ, sức mạnh tốc độ thì sẽ càng kinh khủng. Phương Lăng trên mặt cũng thoáng qua vẻ kinh dị. Tốc độ thật nhanh, lực lượng thật mạnh. Như đổi lại phía trước, không sử dụng ngũ hành dược, hắn thật đúng là muốn cái này Tuyết Hổ đạo. Bất quá bây giờ sao? Phương Lăng trong mắt u mang lấp lóe, Tuyết Hổ móng vuốt rơi xuống, tinh chuẩn kích trung Phương Lăng đầu. Phúc. Phương Lăng đầu như yếu ớt khí cầu trong nháy mắt vỡ tan. Thánh nữ Cực Hàn khỏe miệng vừa nhấc lên một vòng tiện tiện đường cong, chỉ nghe thấy một tiếng tiêm lợi chói tai sóng âm, quen quẩn tại trong toàn bộ đại điện. Oành. Liền thấy thánh nữ Cực Hàn sau lưng chỗ hư không, một thân ảnh như gặp phải trọng kích, phi tốc lui lại. Càng là Phương Lăng. Bất quá thời khắc này Phương Lăng, khắp khuôn mặt là chấn kinh chi sắc nhìn xem cái kia ngửa mặt lên trời thét dài Tuyết Hổ. Cái kia mặc dù hình thể thu nhỏ, nhưng là so bình thường hổ báo còn lớn hơn một vòng tuyết hồ trong miệng, đang truyền ra một đạo gợn sóng, điên cuồng đụng vào phía trên thần hồn của hắn. Thần hồn công kích. Phương Lăng khắp khuôn mặt là kinh ngạc. Có thể phát động thần hồn công kích yêu thú, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nếu không phải hắn thần hồn đủ cường đại, tu vi lại đột phá đến thoát cốt cảnh tứ trọng, chỉ bằng một kích này, Phương Lăng liền phải trọng thương. Đồ vô sỉ, còn dám đánh lén. Phản ứng lại thánh nữ cực hàn, giận tím mặt. Vừa rồi, nếu không phải tuyết hồ tỉnh táo, kịp thời phát động thần hồn công kích, nàng liền bị Phương Lăng thành công đánh lén. Thánh nữ sao phải nói loại này đường đường chính chính, tăng thêm trò cười thôi. Phương Lăng diện mang cười lạnh nhìn xem thánh nữ cực hàn, trầm trọng nói, so sánh thánh nữ thủ đoạn, Phương Mộ cái này khu khu đánh lén, cũng liền không coi vào đâu. Nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Thánh nữ cực hàn đôi mắt lấp lóe, lạnh rên một tiếng. Thánh nữ cần gì phải ra vẻ không biết giả bộ hồ đồ đâu. Phương Lăng xuề bàn tay ra, nơi lòng bàn tay, một đầu lớn chừng ngón tay cái tuyết sắc côn trùng, đang tại Phương Lăng trưởng tâm nhúc nhích giấy rủa. Ngươi vậy mà đem tuyết tâm cổ trùng bước ra. Thánh nữ cực hàn ngữ khí hiếm thấy có chút bối rối, thất thanh nói, trừ phi tạo hóa cảnh cường giả, bằng không ai đều không thể ngăn trở tuyết tâm cổ trùng điều khiển. Trừ phi. Thánh nữ cực hàn mắt vượng co rụt lại, nhìn chằm chằm Phương Lăng, đột nhiên tiếu đạo, xem ra bản thánh nữ thật đúng là nhận được bảo, ngươi vậy mà nắm giữ tiên cấp huyết mạch. Tuyết tâm cổ trùng là một loại đặc thù cổ trùng, bên trong này trùng bình thường không phát hiện được nửa chút khác thường, thậm chí này trùng vừa mới bắt đầu cũng sẽ không với thân thể người tạo thành bất cứ thương tổn gì, thậm chí có thể phụ trợ võ giả tu luyện. Nhưng mà cái này tuyết tâm cổ trùng để cho người ta nghe mà biến sắc tác dụng duy nhất, đó chính là tại võ giả vẫn lạc thời điểm sẽ triệt để thành thụ, tiếp đó phá thể mà ra, đem người chúng cổ toàn thân tu vi tinh huyết đều thôn phệ. Coi như Phương Lăng may mắn không chết, nhưng chỉ cần Phương Lăng tu vi đạt đến cảnh giới nhất định, thánh nữ cực hàn cũng có thể điều khiển tuyết tâm cổ trùng, chủ động thôn phệ Phương Lăng tu vi tinh huyết, giết Phương Lăng. Mặc kệ khoảng cách bao xa, trở lại chủ bên người thân. Cuối cùng, lại lấy bí pháp luyện chế thành tuyết tâm đan, trợ chủ nhân đột phá tạo hóa cảnh sử dụng. Mấu chốt nhất là, chỉ cần tuyết tâm cổ trùng tiến nhập cơ thể, đời này không cách nào giải trừ. Mà thánh nữ cực hàn làm được cực kỳ mịt mờ, lấy tuyết tâm cổ trùng năng lực đặc thù, trừ phi bản thân nàng, hẳn là không người phát giác mới phải. Không nghĩ tới, Phương Lăng vậy mà đem này trùng bước ra. Vậy thì chỉ có một cái giảng giải, Phương Lăng là thiên cấp huyết mạch. Chỉ có thiên cấp huyết mạch mới có thể tại tuyết tâm cổ trùng lẻn vào bị phát hiện, thậm chí bị bộc ra. Cái này cũng là Phương Lăng phát giác, cái này thánh nữ cực hàn tâm tư ác độc, tại đối phương ra vẻ rời đi, không tiết xuất thủ nguyên nhân chỗ. Nếu là thiên cấp huyết mạch, vậy ngươi đối với bản thánh nữ tới nói, tác dụng càng lớn hơn. Thánh nữ cực hàn hơi có vẻ kích động nói ra, chỉ cần đem ngươi bắt, mỗi ngày lấy tuyết tâm cổ trùng cho ăn, nhiều nhất một năm, bản thánh nữ liền có thể đột phá đến tạo hóa cảnh. Thoại âm rơi xuống, thánh nữ cực hàn hừ lạnh nói, tuyết hồ, giúp ta vây khốn hắn, bản thánh nữ muốn đích thân đem hắn luyện chế thành cổ, làm việc cho ta. Chương 592, tù binh thánh nữ, bách hoa cung phá. Chương 592, tù binh thánh nữ, bách hoa cung phá. A, cái kia tuyết hồ nghe vậy, lần nữa hé miệng, phát ra hét dài một tiếng. Kỳ dị thần hồn vận sóng, lấy tuyết hồ làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng bao phủ mà đi. Mà Phương Lăng cũng ở đây thần hồn gợn sóng xuất hiện trong nháy mắt, chỉ cảm thấy thần thức một hồi nhói nhói, như có vô số lợi lưỡi dao tại khuấy động thần hồn. Nhìn xem Phương Lăng diện lộ thống khổ, thánh nữ cực hàn khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Sau đó tay cánh tay vung lên, vô số hàn băng xiển xích lập tức đem Phương Lăng buộc chặt phải rắn rắn chắc chắc, không cách nào chuyển động. Linh cấp thần hồn, ta đây tuyết hồ liền chuyên châm đối với võ giả thần hồn mặc ngươi thủ đoạn nhiều hơn nữa, cũng bất quá là ta thịt cá trên tấc gỗ. Thánh nữ cực hàn kích động nói ra, chỉ cần tại trong cơ thể ngươi gieo xuống cái này tuyết tâm cổ trùng, đưa ngươi mang về đạo môn. Dựa vào ngươi cái này thiên cấp huyết mạch, bản thánh nữ liền có thể liên tục không ngừng nhận được tuyết tâm đan, để thăng huyết mạch. Thiên cấp huyết mạch, toàn bộ cực hàn đạo môn cũng chỉ có cực hàn thánh tử một người mà thôi. Thánh nữ cực hàn bản thân, bất quá là địa cấp cao phẩm huyết mạch, khoảng cách thiên cấp còn kém không ít. Nhưng có thiên cấp huyết mạch luyện hóa tuyết tâm đan, thánh nữ cực hàn liền có thể chậm rãi đem huyết mạch đẳng cấp tăng lên tới thiên cấp. Đến lúc đó, bản thánh nữ đột phá đến siêu phẩm cũng bất quá là vấn đề thời gian. Càng ngày càng kích động thánh nữ cực hàn, di chuyển bước liên tục, hướng về Phương Lăng đi đến. Lúc này Phương Lăng như bị giam cầm cơ thể không cách nào chuyển động. Thánh nữ cực hàn thấy thế, lấy ra một cái ngọc bình, từ đó đổ ra một cái phát ra hàn khí tuyết sắc côn trùng. Con trùng này chỉ vẹn vẹn có sợi tóc giống như kích thước, so Phương Lăng trong tay cái kia nhỏ nhiều gấp mấy lần. Đây chính là tuyết tâm mẫu trùng, chính là ta tại Thiên Sơn tuyết vực chỗ sâu, trải qua mấy phen sinh tử mới tìm được, đến nay cũng mới miễn cưỡng luyện hóa thành công. Thánh nữ cực hàn nhẹ nhàng nắm Phương Lăng cái cằm, trong mắt lóe lên quỷ dị xâm nhiên chi sắc. Chỉ cần lấy ngươi huyết mạch làm dẫn, gieo xuống cái này mẫu trùng, ngươi sinh tử đều do ta nắm giữ. Ngươi cũng có thể liên tục không ngừng vì ta cung cấp tuyết tâm đan. Tuyết tâm đan luyện chế cực kỳ phức tạp, không chỉ cần phải người chúng cổ tu vi tinh huyết, còn cần đủ loại thiên tài địa bảo phụ trợ. Nhưng những dược liệu này, cực hàn vực bên trong còn nhiều. Chỉ cần đã khống chế Phương Lăng, thánh nữ cực hàn liền có thể liên tục không ngừng luyện chế ra tuyết tâm đan, đột phá đến tạo hóa cảnh ở trong tầm tay. Nói đi, thánh nữ cực hàn đem Phương Lăng miệng đẩy ra. Cái kia tuyết tâm mẫu trùng chậm rãi nhúc nhích, hướng thẳng đến Phương Lăng trong miệng bỏ đi. Ngược lại Phương Lăng đã bị giam cầm, hữu tưởng chuyển động, chớ nói chi là phản kháng. Mắt thấy tuyết tâm mẫu trùng liền muốn tiến vào Phương Lăng trong miệng, đứng im bất động Phương Lăng, trong mắt bên trong nhưng là thoáng qua một vòng vẻ quỷ dị. Tiếp đó thánh nữ cực hàn liền khiếp sợ nhìn thấy, Phương Lăng chỗ mi tâm làn ra nước ra, chui ra một cái kim sắc mắt rộng. Cái này trong mắt màu vàng nóng mới vừa xuất hiện, lập tức phóng ra một đạo chùm sáng màu vàng nóng, đánh trúng gần trong gang tấc thánh nữ cực hàn. đáng thương thánh nữ cực hàn, liền mảy may phản kháng cũng không có, liền bị bất thình lình chùm sáng màu vàng nóng đánh trúng mi tâm. Võ đạo, Trần Nhãn, thánh nữ cực hàn tại bất tỉnh mê chi trước, trong đầu đột nhiên dâng lên cái này làm cho người kinh hãi ý niệm. A, mắt thấy thánh nữ cực hàn hôn mê, cái kia ngũ vi tuyết hồ lập tức phát ra sắc lạnh, thê thê rồn dập thét dài, thân hình tăng gọn, năm cái đuôi hung hăng hướng về Phương Lăng gào thét mà tới. Hừ, Phương Lăng trong mắt hàn mang lấp lóe, thần thức khẽ động, huyền hỏa thương long che chở thần hồn. Ngay sau đó, chỗ ngực thôn phệ ma cốt tản mát ra thao thiên ma viêm, hóa thành một đầu dữ tợn quái vật khổng lồ. Viễn cổ cực hung, thao thiết. Ô, Thiên Sơn Tuyết Hồ thấy thế, toàn thân mau phát nổ lên, như bị chấn áp hình thể từ từ nhỏ dần, hóa thành bình thường hồ ly lớn nhỏ. Lúc trước còn đại triển thần uy Thiên Sơn Tuyết Hồ, lúc này nằm dạp trên mặt đất, cơ thể run lẩy bẩy, cặp kia trong mắt màu xanh nước biển ở bên trong đều là vẻ sợ hãi. Thao thiết chính là viễn cổ cực hung. Đây chính là có thể cùng viễn cổ cựu vi thiên hồ cùng nhau bệ mỹ đích kinh khủng tồn tại. Loại này đến từ huyết mạch tự nhiên uy áp, là dùng thực lực không cách nào bù đắp, xa so võ giả ở giữa võ đạo uy để càng đơn giản hơn trực tiếp, cũng càng không thể vượt qua. Chấn nhiếp Thiên Sơn Tuyết Hồ sau đó, Phương Lăng đem cái kia tuyết tâm mâu trùng nắm, nhìn về phía hôn mê bất tỉnh thánh nữ cực hàn, trong mắt hàn mang lấp lóe. Giang giác, đem trên người băng xương xiềng xích chấn vỡ, Phương Lăng đánh ra mấy đạo linh lực, trực tiếp đem thánh nữ cực hàn huyết mạch tu vi phong ấn lại. 3. Làm xong đây hết thảy về sau, Phương Lăng trực tiếp một cái tát quất vào thánh nữ cực hàn trên mặt, mạng che mặt rơi xuống, lộ ra một trương băng lạnh tiểu diễm khuôn mặt tới. Ừm. Ngươi đối với ta làm cái gì? Thánh nữ cực hàn yếu ớt tỉnh lại, khuôn mặt bên trên lập tức thoáng qua vẻ bối rối, ánh mắt băng hàn nhìn xem Phương Lăng. Đặc biệt là trên gương mặt nóng hừng hực nói nhói, nhường thánh nữ cực hàn cả khuôn mặt đều nhăn nhó. Tiểu tạp chủng, ngươi dám đánh ta, ta thế nhưng là cực hàn đạo môn thánh nữ, ngươi thật to gan. 3. Đối mặt thánh nữ cực hàn chửi mắng, Phương Lăng hào bất do dự lại thưởng đối phương một cái tát. Ngươi. 3-3-3. Thánh nữ cực hàn vừa mở miệng, Phương Lăng lại là tiếp theo mấy bàn tay quất đi xuống. Cuối cùng, thánh nữ cực hàn mở miệng, chỉ là dùng ăn thịt người ánh mắt, gắt gao nhìn xem Phương Lăng. Đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta, bằng không ta không ngại trực tiếp giết ngươi. Phương Lăng ngữ khí lãnh đạm nói ra, ngươi nếu không tin, đại khái có thể thử xem. Đối với thượng Phương Lăng cặp con mắt kia, thánh nữ cực hàn cuối cùng cảm nhận được sợ, không dám nói thêm nữa. Nhưng mà âm thầm lại điên cuồng thôi động huyết mạch, tính toán giải khai Phương Lăng phong ấn. Đừng uổng phí sức lực rồi. Phương Lăng thản nhiên nói, trừ phi ngươi là tạo hóa cảnh tu vi, bằng không hưu tưởng giải khai ta huyết mạch này phong ấn. Thôn vệ huyết mạch, lại thêm cái kia ti bất tử kiếm ý, chỉ bằng cái này thánh nữ cực hàn thoát cốt cảnh cựu trọng tu vi, cũng muốn giải khai vậy thì thật là chê cười. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Nhiều lần nếm thử đều tuyên cáo thất bại, thánh nữ cực hàn trong lòng tràn đầy bối rối, liền ngữ khí đều có chút run rẩy. Đương nhiên là làm một chút việc rồi. Phương Lăng nắm thánh nữ cực hàn cái cằm, ngữ khí không chứa mảy may tình cảm nói ra, tất nhiên thánh nữ ưa thích tại trong cơ thể người khác chúng cổ, không bằng ngươi cũng tự mình thử một chút cái này tư vị như thế nào. Ngươi dám? Thánh nữ cực hàn giọng của biến sắc lạnh, thê thê đứng lên, hoảng sợ nói, ngươi nếu là dám làm như vậy, ta cực hàn đạo môn tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi, liền sợ không phụ thuộc vào ngươi rồi. Phương Lăng trực tiếp nắm thánh nữ cực hàn gò má, đem cái kia tuyết tâm cổ trùng nhét vào thánh nữ cực hàn trong miệng. Để cho an toàn, Phương Lăng thậm chí còn tận lực lấy ra một giọt tinh huyết, nuôi nấng tuyết tâm cổ trùng, để cho hoàn toàn mai phục tiến thánh nữ cực hàn thể nội. Tốt. Vỗ vỗ thánh nữ cực hàn gò má, Phương Lăng cười ha hả nói ra, tuy cái này tuyết tâm cổ trùng bị ta một lần nữa dùng bí pháp tế luyện ở dưới, chỉ có thể nghe mệnh lệnh của ta làm việc, nhưng chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta có thể không lấy tính mạng ngươi. Nhưng ngươi nếu dám lên ý nghĩ xấu gì, cũng đừng trách ta không thương hương tiếc ngọc. Thánh nữ cực hàn lại như thế nào, dám đối với hắn dùng chỗ loại cổ loại thủ đoạn này, liền chớ trách hắn lấy đạo của người trả lại cho người. A a a. Thánh nữ cực hàn âm thanh kêu to, ta nhất định muốn giết ngươi, nhường ngươi sống không bằng chết. Xem ra, ngươi còn không có làm rõ ràng tình thế. Phương Lăng lanh cười một tiếng, giơ tay lên bên trong tuyết tâm mâu trùng, dùng sức bóp một cái. Thánh nữ cực hàn giống như gặp cực hình thống khổ lăn lộn trên mặt đất kêu thảm. Dừng lại, van cầu ngươi, mau dừng lại. Vẹn vẹn chỉ là mấy tức thời gian, thánh nữ cực hàn liền không chịu nổi loại thống khổ này, bắt đầu cầu xin tha thứ. Phương Lăng thả ra cấm chế, ngữ khí điềm nhiên nói, nếu có lần sau nữa, vậy thì chết đi. Biết rồi. Thánh nữ cực hàn ngữ khí suy yếu, toàn thân chật vật không chịu nổi, lại không một chút thánh nữ hình tượng. Phương Lăng chính muốn nói xong, bên ngoài đột nhiên truyền đến một đạo kinh thiên động địa tiếng vang. Toàn bộ bách hoa cung, vậy mà tại lúc này kịch liệt lắc lư, tiếp đó dần dần đổ sụp. Phương Lăng mâu quang run lên. Không hay rồi. Lăng Nhược Xương gặp nguy hiểm. Chương 593, Đỉnh Phong Yêu Vương. Một quyền đủ để. Chương 593, Đỉnh Phong Yêu Vương. Một quyền đủ để. Gào gừ. Hai đầu hình thể trưng bách trượng chi cự phong tuyết bạo hùng, vung lên cánh tay trắng kiện, quanh thân quanh quẩn đậm đà yêu khí, dùng sức nện ở cái kia lung lay sắp đổ vạn hoa phía trên đại trận. Ở tại về sau, là mấy chục đạo rực rỡ màu sắc võ học công kích, cùng theo đó rơi xuống. Giang giác. Vốn là lung lay sắp đổ vạn hoa đại trận, trong nháy mắt ứng thanh vỡ vụn. Không tốt, trận pháp phá. Hoa hồng gương mặt xinh đẹp của biến, lại bị một đạo võ học đánh trúng cơ thể, trong miệng thơm phun ra một đạo tiên huyết, tiểu khu bay ngược mà ra. Còn lại bách hoa cung nữ tu đồng dạng tại trận pháp phá vỡ đồng thời, gặp phản vệ, bản thân bị trọng thương. Là thánh tuyển đã xảy ra chuyện. Tiểu Lan kinh hô một tiếng, mặt lộ vẻ vẻ tuyệt vọng. Mọi người còn lại, thần sắc cảm đạm, một mảnh bối rối. Xem ra, là Khôn Nhi bọn hắn đã thủ. Mắt thấy vạn hoa đại trận phá vỡ, Lương Thiên Vinh điên cuồng tiếu đạo, tất cả mọi người, giết. Thế gia tông môn vô số cường giả, mặt lộ vẻ vẻ hưng phấn hướng về Bách Hoa Cung đám người phóng đi. Thời khắc này Bách Hoa Cung vốn là thụ trọng thương, đối mặt nhiều địch nhân như vậy, căn bản là không có cách chống cự, trong nháy mắt liên tục bại lui. Gào gừ, mà cái kia hai đầu phong tuyết bạo hùng, tại phá vỡ đại trận trong nháy mắt, trực tiếp rơi trên mặt đất, hướng về tất cả kiến trúc bắt đầu điên động. Ầm ầm, một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, trong nháy mắt vang vọng giữa cả thiên địa. Đứng sững ở Bách Hoa Sơn mấy trăm năm dài Bách Hoa Cung, vậy mà tại lúc này ầm vang sụp đổ, hóa thành một vùng phế tích. Hôn trướng, dám hủy ta Bách Hoa Cung, các ngươi đều đáng chết. Kinh sợ thanh âm từ cựu thiên truyền đến, lập tức một đạo lăng lệ kiếm khí từ trên trời giáng xuống, chém về phía trong đó một đầu phong tuyết bạo hùng. Kiếm khí trực tiếp tại phong tuyết bạo hùng ngực, xé mở một đạo dữ tợn vết kiếm, tiên huyết của cuộn. Giống. Phong tuyết bạo hùng phát ra thê lương thống khổ kêu rên, quanh thân phong tuyết của vũ, hai cái cánh tay phát cuồng một dạng hướng về phía trước hung hăng đập tới. Nơi đó là thụ thương cũng nhẹ, không cách nào nhúc nhích Hoa Hồng. Hoa Hồng tay cầm trường kiếm Lăng Nhược Sương đang muốn lại xuất một kiếm, nhưng mà một đạo băng lãnh chùm sáng lần nữa bắn nhanh mà đến, vọt tới Lăng Nhược Sương. Là cực hàn đạo môn băng trưởng lão. Giang giác. Lăng Nhược Sương gương mặt xinh đẹp biến đổi, huy động trường kiếm đem quang thúc kia chém bỡ, nhưng là bởi vậy bỏ lỡ cao nhất thời cơ xuất thủ. Mắt thấy Hoa Hồng liền phải bỏ mạng tại phong tuyết bạo hùng công kích, một đạo hắc sắc quang mang lại vào lúc này gào thét mà đến, đập ầm ầm tại phong tuyết trên người bạo hùng. Gào. Phong tuyết bạo hùng phát ra thê lương chí cực tiêu thảm, thân thể khổng lồ lại bị hung hăng đập bay ra ngoài, đem phía sau vài tên võ giả cũng toàn bộ đụng bay. Tê. Thấy cảnh này, tất cả mọi người nhịn không được hít sâu một hơi. Có thể đem yêu vương cảnh tột cùng phong tuyết bạo hùng đánh bay, cái này Bách Hoa Cung còn có người nào loại thủ đoạn này? Chỉ có Tiểu Lan bọn người, nhìn xem cái kia liếc cắm trên mặt đất quen thuộc chiến kích, kinh ngạc sau đó lập tức một mặt kinh hỉ. Là hắn. Mà Cố Sư Minh mắt thấy chính mình triệu hoán yêu vương lại bị người đánh bay, lập tức vừa sợ vừa giận, nặng tiếng giống giận nói, "Ai? Cút ra đây cho ta. Khi dễ một đám nữ nhân, các ngươi thật đúng là đủ không biết xấu hổ a." Theo trọng chân tiếng vang lên, một đạo kiên cường thân ảnh, quỷ dị xuất hiện tại chiến kích bên cạnh. Người tới một bộ đồ đen, khuôn mặt kiên nghị, như lợi kiếm vậy mâu vàng, lãnh đạm nhìn về phía Lương Tiên Vinh bọn người. Chính là Phương Lăng. Lại là ngươi. Nhìn thấy Phương Lăng thời điểm, Lương Tiên Vinh sắc mặt đống nhiên đại biến, trầm giọng nói, "Ngươi tiểu tạp chủng này, quả nhiên cùng Bách Hoa cung bọn này tiện nhân, cùng một ruột cấu kết với nhau làm việc xấu. Lương gia chủ, ngươi biết người này?" Cố Sư Minh ánh mắt hơi có vẻ kiêng kỵ nhìn về phía Phương Lăng, trong lòng có chút ngưng trọng. Phong tuyết bạo hùng thế nhưng là thoát cốt cảnh tột cùng yêu vương, dù cho chúng một kiếm, bị trọng thương, nhưng cũng không phải ai cũng có thể dễ dàng đánh bay. Người này tên là Phương Lăng, một cái thoát cốt cảnh tam trọng tiểu xuất sinh thôi, không đủ gây sợ. Lương Thiên Vinh thấp giọng nói, tuy người này có chút thủ đoạn, nhưng hắn cường đại nhất át chủ bài, bất quá là bên người một cái cường giả thôi. Bất quá người kia, sớm đã vẫn lạc, không cần để ở trong lòng. Thì ra là thế. Cố Sư Minh nghe vậy, cũng liền yên lòng. Tiểu tử, ngươi dám làm tổn thương ta cực hàn đạo môn bảo hộ sơn linh thú, ngươi có biết tội của ngươi không? Cố Sư Minh lạnh lùng nhìn về phía Phương Lăng, nói ra, tự phế hai tay, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Cố công tử không thể. Lương Thiên Vinh nói ra, tiểu xuất sinh này đã thương nhi tử ta, bây giờ lại mạo phạm cực hàn đạo môn uy nghiêm, nhất thiết phải giết hắn. Cố Sư Minh tiếu đạo, yên tâm chờ hắn tự phế hai tay, còn không phải nhậm do Lương gia chủ ngươi xử trí. Cố công tử nói đúng. Lương Thiên Vinh nhãn tỉnh sáng lên, lập tức lệ hát đạo, Phương Lăng, cực hàn đạo môn đệ tử trước mặt, còn không quỳ xuống dập đầu cầu xin tha thứ. Không phải vậy nhờ ngươi chết không có chỗ chôn. Lương gia chủ muốn chết như vậy, Phương Mỗ không ngại thành phần ngươi. Phương Lăng chắp hai tay sau lưng, hờ hững nhìn xem Lương Thiên Vinh, vừa dễ dàng tiễn đưa ngươi đi cùng con của ngươi đoàn tụ. Tiểu xuất sinh, ngươi đối với ta nhi làm cái gì? Lương Thiên Vinh con ngươi co rụt lại, lập tức lấy ra một tấm gỗ bài, đây là Lương Chính Khôn hồn bài. Nhưng lúc này, cái này hồn bài đã nát. Ngươi vậy mà giết nhi tử ta. Lương Thiên Vinh hai con ngươi trong nháy mắt đỏ lên, gầm thét lên, tiểu xuất sinh, lão tử muốn hoạt quả ngươi. Nói đi, Lương Thiên Vinh trên thân linh lực bộc phát, liền muốn phóng tới Phương Lăng. Lương gia chủ chớ hoảng sợ. Cố Sư Minh nhưng là ngăn lại Lương Thiên Vinh, nói ra, cái này cùng đồ giết ta cực hàn đạo môn đệ tử, làm tổn thương ta linh thú, ta đương nhiên sẽ không nhường hắn tốt hơn. Liên để ta con linh thú này, đem hắn xé nát từ từ ăn đi, nhường hắn thể hội một chút cái gì gọi là sống không bằng chết. Được, vậy thì cảm ơn cố công tử rồi. Lương Thiên Vinh cắn răng nghiến lợi nói ra, nhưng mà người này hồn thể nhất định phải cho ta giữ lại, ta muốn cả ngày lẫn đêm giày vò để tiết mối hận trong lòng. Vậy thì như Lương gia chủ lời nói. Cố Sư Minh gật gật đầu, nhìn về phía cái kia dãy rùa đứng dậy phong tuyết bạo hùng, lạnh lùng nói, xé hắn. Giống. Phong tuyết bạo hùng lung lay ảm đạm đầu, máu đỏ hai con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Phương Lăng. Đông. Sau một khắc, phong tuyết bạo hùng tứ chi chạm đất, chân phát phi nước đại, phóng tới Phương Lăng. Mặt đất run rẩy, bạo ngược yêu khí tại quanh thân không ngừng lan lộn. Xem ra, gió tuyết này bạo hùng là triệt để nổi giận, thế phải xé nát Phương Lăng. Cẩn thận. Mắt thấy phong tuyết bạo hùng tốc độ càng lúc càng nhanh, mang theo khí thế một đi không trở lại, Hoa Hồng kinh hô một tiếng, mặt mũi tràn đầy khẩn trương. Một đầu bị thương xúc sinh thôi, một quyền đã đủ. Đối mặt cái này chạy như điên tới phong tuyết bạo hùng, Phương Lăng nhưng là cười nhạt một tiếng. Tiếp đó, ở dưới con mắt mọi người, Phương Lăng tiến lên bước ra một bước. Hắn muốn làm gì? Tiểu Lan biến sắc, giật mình nói, chẳng lẽ hắn muốn bằng vào huyết nục chi khu, ngăn kháng gió tuyết này bạo hùng công kích hay sao? Đơn giản điên rồi. Thu Cúc cũng lo lắng nói, Hoa Hồng tỷ, nhanh nhường hắn lùi về sau a. Lùi? Lùi được không? Cố Sư Minh một mặt cười lạnh, bị gió tuyết bạo hùng để mắt tới, ngươi cái mạng này liền không thuộc về mình. Còn nghĩ gió mát tuyết bạo hùng cứng đối cứng, thực sự là không biết tự lượng sức mình. Mà lúc này, phong tuyết bạo hùng đã cách Phương Lăng vẹn vẹn có mấy bước xa, cặp kia tráng kiện sắc bén chân trước đã giơ lên cao cao, hướng về Phương Lăng đập tới. Không được, ta muốn đi cứu hắn. Hoa Hồng đẩy ra Tiểu Lan, liền muốn tiến lên. Nhưng mà, chấn nhiếp nhân tâm một màn xuất hiện. Liền thấy Phương Lăng quần áo bay múa, ở đó phong tuyết bạo hùng công đánh rất xuống trong nháy mắt, túi lưng lập tức đấm ra một quyền. Đông, giang giác, từng hồi rồng gầm ở bên trong, một vòng khí huyết gợn sóng chợt nổ tung, mà giống như một tòa núi nhỏ phong tuyết bạo hùng, toàn bộ trực tiếp bay ngược ra ngoài, không đợi rơi xuống đất, chân trước liền bắt đầu nổ tung, sau đó là cơ thể, cuối cùng là đầu người. Trước sau bất quá mấy hơi công phu, có thể so với thoát cốt cảnh thất trọng đỉnh phong yêu vương, liền hóa thành một đám mưa máu, chậm rãi tiêu tan. Một thời gian, thiên địa yên tĩnh. Chương 594, người ta giết, còn người nào ra? Chương 594, người ta giết, còn người nào ra? Từ ngực. Sau một hồi lâu, có người theo bản năng nuốt nước miếng một cái, vẻ kinh hãi leo trèo đến trên mặt, tâm thần chấn động. Hắn làm sao làm được? Thế ra tông môn cường giả thần sắc đại biến, nhìn về phía Phương Lăng ánh mắt đã không phải là kiêng kỵ, mà là hoảng sợ. Một quyền đấm chết phong tuyết bạo hùng, vậy giết bọn hắn chẳng phải là dễ như trở bàn tay? Chậc chậc, gia hỏa này vẫn là trước sau như một lợi hại a. Giang Tứ Phương mặt mũi tràn đầy cười khổ, nói ra, cùng gia hỏa này so sánh, chúng ta thật là cái gì cũng không phải. Đúng vậy a. Tề Song Song đôi mắt sáng ngời nhìn xem Phương Lăng, nói ra, vô song thành một trận chiến, hắn nhưng là nắm giữ liên trạm bốn tên tạo hóa cảnh quỷ hoàng kinh người chiến tích, đối phó một đầu nho nhỏ yêu vương, tự nhiên không thành vấn đề. Như thế nào? Động lòng. Giang Tứ Phương trêu ghẹo nói, bất quá lần này tuổi còn trẻ, liền có thực lực như thế, tương lai võ đạo thành tựu nhất định bất khả hạn lượng, hoàn toàn chính xác đáng giá phó thác. Tâm động tự nhiên là tâm động. Tề Song Song không che giấu chút nào chính mình đối với Phương Lăng hảo cảm, ngữ khí thuần tức nói, bất quá, dạng này võ đạo thiên tiêu, ta sợ là lại cố gắng thế nào, đều không đội kịp. À, chúng ta Thiên Sơn vực đại danh đỉnh đỉnh Song Song cô nương, cũng sẽ nói ra như thế không có lòng tin lời nói đi. Cái này cũng không giống như ta biết người a. Giang Tứ Phương thiếu đạo, có một số việc, không cố gắng một chút làm sao biết đâu. Lại nói, lấy điều kiện của ngươi, nếu là chủ động một chút, nói không chừng. Muốn ăn đòn đúng không? Tề Song Song làm bộ muốn đánh, cặp kia con ngươi sáng ngời ở bên trong, nhưng là thoáng qua một vòng ý động chi sắc. Giang Tứ Phương nói không sai, có một số việc không cố gắng làm sao biết. Phương Lăng vứt bỏ vết máu trên tay, thần sắc bình thản nhìn về phía cô sư minh, đây chính là ngươi cực hàn đạo môn thủ đoạn, cũng không gì hơn cái này đi. Tiểu tạp chủng, ngươi dám giết ta linh thú, xem ra ngươi là tự tìm đường chết. Cố sư minh sắc mặt nhăn nhó, gàn giọng nói, bất quá là chiếm ta linh thú bị thương tiện nghi thôi, thật sự coi chính mình có bao nhiêu lợi hại hay sao? Ta thật muốn giết ngươi, cũng so bóp chết một con kiến khó khăn không có bao nhiêu. Cố sư minh lệ thanh đạo, nhưng mà ta không ngại cho ngươi một cái cơ hội. Bây giờ quỳ xuống hướng ta dập đầu xin lỗi, lại đem hồn huyết giao ra, nhận ta làm chủ nhân, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nhận ngươi làm chủ nhân. Phương Lăng tiếu đạo, ngươi cũng xứng. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, xem ra ngươi thực sự là một lòng tìm chết. Cố sư minh lệ thanh đạo, đã như vậy, vậy thì không thể để ngươi sống nữa. Thoại âm rơi xuống, cố sư minh thân hình thoát một cái, trong nháy mắt tại chỗ biến mất, sau một khắc lại xuất hiện sau lưng Phương Lăng, băng xương bao khỏa bàn tay, trực tiếp đâm về Phương Lăng sau lưng. Phốc suy. Bàn tay nhẹ nhõm xuyên thủng Phương Lăng phía sau lưng, cố sư minh khuôn mặt bên trên lập tức lộ ra vẻ khinh thường cười lạnh. Còn tưởng rằng có bao nhiêu năng lực, xem ra cũng là như vậy. Cố sư minh cười lạnh, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Phương Lăng. Nhìn xem Phương Lăng lại bị cố sư minh một chiêu đánh giết, Hoa Hồng bọn người mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, không thể nào tiếp thu được kết quả này. Làm sao lại như vậy? Tề Song Song cũng là hai con ngươi huyết hồng, nắm chặt hai tay, thất thanh lẩm bẩm nói, như thế nào cứ thế mà chết đi đâu? Nàng vốn là dự định dũng cảm một lần. Ai có thể nghĩ, Phương Lăng đảo mắt liền bị giết. Mà Lương Thiên Vinh nhưng là cười như điên, được, bị chết tốt. Cùng cực hàn đạo môn đối nghịch, chính là cái này hạ tràng. Cố sư minh một mặt đắc ý nói ra, được rồi, đem Bách Hoa cung bọn này tiện thì, đều phong ấn tu vi, ta muốn mang về cực hàn vực. Bách Hoa cung nữ tu, người người dung mạo không tầm thường, mang về đạo môn, thế nhưng là một cái công lớn. Chư vị có phần cao hứng quá sớm a. Ngay tại Lương Thiên Vinh bọn người muốn xuất thủ thời điểm, quen thuộc tiếng cười khẽ đột nhiên vang lên. Liền thấy cái kia bị cố sư minh xuyên thủng thân thể Phương Lăng, vậy mà tại chậm rãi tiêu thất. Cố sư minh đầu tiên là sửng sở, lập tức hoảng sợ nói, không đúng, là dành thời gian cho việc khác. Không tốt. Mắt thấy cố sư minh liền muốn hành động, nhưng mà một tay nắm lại lặng lẽ rơi vào cố sư minh trên cổ. Cái kia lạnh như băng xúc cảm, trong nháy mắt nhường cố sư minh toàn thân cứng đờ. Ngay tại cố sư minh đang muốn vận chuyển thể nội linh lực, tránh thoát cái bàn tay này thời điểm, thanh âm lạnh như băng lại rõ ràng rơi vào cố sư minh trong tai. Ta khuyên ngươi tốt nhất chớ lộn xộn, bằng không ta không ngại giết ngươi. Nói chuyện thời điểm, một đạo kỳ dị sức mạnh lập tức tràn vào cố sư minh trong thân thể, đem hắn một thân linh lực cùng huyết mạch đều phong ấn. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Giờ khắc này, cố sư minh cuối cùng luống cuống. Ngươi nếu dám giết ta, cực hàn đạo môn tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Lấy dành thời gian cho việc khác dẫn dụ cố sư minh, lại thừa dịp bất ngờ xuất thủ đem hắn bắt Phương Lăng. Nghe vậy nhưng là nhếch miệng nở nụ cười. Ngươi là đang uy hiếp ta? Ta chỉ là đang trần thuật một sự thật. Cố sư minh trầm giọng nói, ta cực hàn đạo môn thống ngự một vực chi địa, nội tình chi thâm hậu là ngươi không cách nào tưởng tượng. Thức thời ngươi nhanh chóng thả ta, bằng không nhất định phải ngươi hải cốt không còn. Thật sao? Phương Lăng trong mắt lóe lên một vòng hàn mang, điềm nhiên nói, cái kia ta ngược lại là muốn thử xem, ngươi cực hàn đạo môn có thể đem ta như thế nào? Đừng giết ta. Cảm nhận được Phương Lăng trong giọng nói sắc ý, Cố Sư Minh cuối cùng luống cuống, liền vội xin tha nói, ngươi muốn cái gì ta cũng có thể đáp ứng ngươi. Công pháp võ học, thiên tài địa bảo, chỉ cần ta đều có thể cho ngươi. Bây giờ biết sợ? Phương Lăng trầm trọng nói, không phải mới vừa thật mạnh khí sao? Ta. Cố Sư Minh bị sặc đến lời nói đều không nói được. Để bọn hắn dừng tay đi. Phương Lăng thản nhiên nói, ta chỉ nói một lần, nếu là bọn họ không đáp ứng, ta liền tiễn ngươi lên đường. Tất cả mọi người, dừng tay cho ta. Phát giác được Phương Lăng tay trưởng đang dùng lực, Cố Sư Minh cũng bất chấp tất cả rồi, quát to, Lương Thiên Linh, Trịnh Linh Phong, các ngươi đều đổi nhanh dừng tay cho ta. Lúc này, mọi người mới phát giác được bên này biến cố, nhao nhao căng tới ánh mắt, nhưng là người sắc mặt của biến. Phương Lăng không chỉ có không chết, còn đem Cố Sư Minh bắt được. Tiểu tạp chủng, nhanh chóng thả Cố Sư Minh, bằng không ta nhất định muốn ngươi để mặt. Mạc Sư Minh âm thanh lạnh lùng nói, ta cực hàn đạo môn là người không trêu chọc nổi tồn tại, thả Cố Sư Minh, ta có thể cho ngươi một bộ toàn thây. Xem ra, hắn thì không muốn nhường ngươi công việc a. Phương Lăng mỉm cười, một trưởng vỗ tại Cố Sư Minh trên bờ bay. Giang giác. Cố Sư Minh cánh tay, ứng thanh màn át, trực tiếp nổ tung. Mạc Tử Hành, ngươi cho ngậm miệng, ngươi muốn hại chết ta sao? Cố Sư Minh đau đến ngũ quan đều bặm mẹo, gầm thét lên, ta con mẹ nó gọi ngươi dừng tay, ngươi không nghe thấy sao? Cố Sư Minh, ta. Mạc Tử Hành há miệng đang muốn nói chuyện, Phương Lăng lại giơ bàn tay lên, nói ra, làm cho tất cả mọi người đều quỳ xuống, không phải vậy mặt khác một cánh tay nhưng là giữ không được. Đều nghe sao? Đều quỳ xuống cho ta. Cố Sư Minh lớn tiếng quát tầm lên, ai dám không quỳ, ta liền giết người đó. Mạc Tử Hành tức giận nói, khinh người quá đáng. Cố Sư Minh yên tâm, hắn không dám giết ngươi. Mấy người thánh nữ tới rồi, hắn nhất định phải chết. Mạc Tử Hành, ta con mẹ nó. Chuyện này đi qua, ngươi sẽ biết tay. Cố Sư Minh hận không thể xé Mạc Tử Hành. Tên khốn này đồ chơi, liền làm muốn cho Phương Lăng giết mình. Phương Lăng, ngươi dám đối đại như vậy cực hàn đạo môn người, ngươi có 9 cái mạng cũng thường không đủ đấy. Lương Thiên Vinh cũng là sắc mặt âm trầm, nói ra, nhanh chóng thả người, bằng không ngươi nhất định hồn phi phách tán. Chậc chậc, xem ra ngươi nhân duyên không thế nào tốt ta, đều không người nguyện ý cứu ngươi. Phương Lăng cười híp mắt nói ra, đã như vậy, cái kia ngươi chính là đi chết đi. Nói đi, Phương Lăng bàn tay dùng sức, trực tiếp bẻ gãy Cố Sư Minh cổ. 3. Đem thi thể của Cố Sư Minh tùy ý vứt trên mặt đất, Phương Lăng phủi tay, nhìn về phía tất cả mọi người. Người, ta giết. Phương Lăng ngữ khí lạnh nhạt nói ra, còn người nào ra? Chương 595, ba người liên thủ, một người độc chiến. Chương 595, ba người liên thủ, một người độc chiến. Giết, giết. Nhìn xem nằm dưới đất Cố Sư Minh thi thể, tất cả mọi người như bị sét đánh một dạng đều sững sờ tại chỗ. Há to miệng, từng vệt hoảng sợ tuyệt vọng dần dần hiện lộ ở trên mặt. Tiểu tạp chủng, ngươi vậy mà giết cực hàn đạo môn cao đồ, ngươi đã gây họa ngươi biết không? Trước hết nhất phản ứng lại Lương Thiên Vinh, âm thanh sắc lạnh, thế thế, ngựa khí hoảng sợ giận dữ hét, còn không mau quỳ xuống chờ băng trưởng lao giành tay, tất nhiên nhường ngươi biết cái gì gọi là làm muốn sống không được muốn chết không xong. Ở đâu ra cậu, sủa như thế hoan. Phương Lăng móc móc lỗ tai, nhàn nhạt nói ra, nghe Lương lão cậu ý lời này của ngươi, cũng muốn lãnh giáo một chút Phương Mộ thủ đoạn hay sao? Phách lối cuồng vọng chi đồ, thật sự cho rằng lão phu chả lẽ lại sợ ngươi? Lương Thiên Vinh tức giận lệ hát đạo, đã ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Thuận tiện vì con ta báo thù rửa hận. Thoại âm rơi xuống, Lương Thiên Vinh liền muốn ra tay, nhưng một đạo tiếng thú gầm cũng tại nửa bầu trời vang lên, lập tức hóa thành bóng tối, hướng về Phương Lăng trùng điệp rơi xuống. Phương Lăng hơi ngửa đầu, hai con ngươi nhíu lại. Lại là một đầu khát phong tuyết bạo hùng, đang mang theo cuồng bạo chí cực khí thế, đánh tới hướng Phương Lăng. Đây là muốn đem Phương Lăng trực tiếp đập thành bánh thịt. Phương Lăng cẩn thận, mau tránh ra a. Một màn này phát sinh quá mức cấp tốc đột nhiên, vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Mà đầu kia phong tuyết bạo hùng tản mát ra khí tức, càng là viễn siêu phía trước bị Phương Lăng giết chết đầu kia phong tuyết bạo hùng. Đây là một đầu thực lực trạng thái ở vào trạng thái tột cùng phong tuyết bạo hùng. Giống. Phong tuyết bạo hùng gào thét một tiếng, hùng hậu yêu khí bao phủ chút xuống, bao phủ Phương Lăng. Trạng thái tột cùng yêu vương, ngoại trừ nửa bước tạo hóa cảnh cường giả Phương có thể đối phó. Phương Lăng, một con đường chết. Giết Cố Sư Minh, mạo phạm ta cực hàn đạo môn uy nghiêm, ngươi liền để mạng lại hoàn lại đi. Mạc Tử Hành sắc mặt dữ tợn, mặt mũi tràn đầy sát ý đông. Phong tuyết bạo hùng như thiên thạch rơi xuống, ở vang đập trên người Phương Lăng. Cùng bạo khí kình hướng về bốn phía bao phủ, bụi bằng ngập trời dựng lên, che chắn tầm mắt mọi người. Mặc dù thấy không rõ trong đó chẳng cảnh, nhưng mọi người đều cho rằng Phương Lăng đã chết. Được, giết thật tốt. Lương Thiên Minh mặt mũi tràn đầy dữ tợn, điềm nhiên nói, đập thành bánh thịt, đại la thần tiên tới cũng không thể nào cứu được ngươi. Kẻ này quá mức cản rỡ, chết không hết tội. Trịnh Linh Phong cũng là lạnh rên một tiếng. Chỉ là một cái thoát cốt tứ trọng cảnh sâu kiến thôi, còn không tạo nổi sóng gió gì tới. Bụi mù dần dần tan đi, Bạch Hoa cùng nữ tu che mắt, không dám nhìn thẳng. Chờ một chút, đó là cái gì? Đột nhiên có tiếng kinh hô vang lên, trong giọng nói còn mang theo kinh hãi chi ý. Hoa Hồng che mắt tay trưởng, tách ra một cái khe hở, lại kinh hồn táng đảm nhìn về phía cái kia chú định máu thịt bè bét chẳng cảnh. Nhưng mà, đập vào mắt chỗ, không có chút nào huyết tinh. Ngược lại là, một bộ làm cho người khó tin chẳng cảnh. Liền thấy Phương Lăng một tay nâng cao, đem gió kia tuyết bạo hùng dơ lên trời, trên mặt mang nhẹ nhõm bình thản chi sắc. Làm sao có thể? Mạc Tử Hành chấn kinh đến há to miệng, một mặt kinh hãi muốn chết biểu lộ. Những người khác càng là một bộ ăn phải con rồi khó chịu biểu lộ. Phương Lăng, vậy mà tiếp nhận phong tuyết bạo hùng công kích, hơn nữa đem hắn bắt lấy, giơ lên trời bên trong. Hắn đây sao cái quỷ gì sức mạnh? gió kia tuyết bạo hùng thế nhưng là đỉnh phong yêu vương cảnh, tăng thêm hình thể khổng lồ, nặng đến mấy vạn cân. Lấy thẳng tắp hạ xuống chi thế nện xuống, sức mạnh càng là cao tới mấy chục vạn cân, sức mạnh bực này, liền xem như bình thường thể tu, cũng hưu tưởng làm đến Vương Lăng dễ dàng như vậy. Hắn là thể tu. Trịnh Linh Phong trầm giọng nói, hơn nữa này người huyết mạch đẳng cấp mạnh, khí huyết sự hùng hậu, xa phi thường người nhưng so sánh. Cao đẳng huyết mạch thể tu lại như thế nào? Trịnh Linh Phong âm thanh lạnh lùng nói, thực lực của hắn lại không tụ, tu vi cuối cùng quá thấp, chỉ cần chúng ta liên thủ, tất nhiên có thể đánh chết. Trịnh Tông chủ nói đúng. Lương Thiên Vinh nhãn tỉnh sáng lên, kích động nói, hắn mạnh hơn, lại như thế nào là chúng ta liên thủ địch? Kẻ này thiên phu thực lực quá mức kinh khủng, tuổi còn trẻ liền có thực lực như thế, nhất định phải nhanh chóng diệt trừ. Không sai. Trịnh Linh Phong trầm giọng nói, kẻ này tiềm lực vô tận, hắn không chết, chúng ta liền muốn ăn ngủ không yên rồi. Vậy thì động thủ đi. Lương Thiên Vinh hai người lẫn nhau gật đầu một cái, trong nháy mắt tại chỗ biến mất, xuất hiện tại trước Phương Lăng hậu phương hướng. Mà cái kia Mạc Tử Hành đồng dạng cũng phát giác được Phương Lăng đáng sợ, nhìn thấy Lương Thiên Vinh hai người đồng thời xuất thủ, bằng tâm trí của hắn, tự nhiên cũng nhìn ra cái gì. Tất cả mọi người muốn ngươi chết, vậy ngươi liền đi chết tốt. Mạc Tử Hành trong tay linh lực hóa thành một thanh băng đao, lạnh thấu xương đao khí trực tiếp chém về phía Phương Lăng. Ba tên thoát cốt cảnh cường giả liên thủ, liền xem như nửa bước tạo hóa cảnh, muốn ngăn trở một kích này, cũng không phải chuyện dễ. Tiểu xuất sinh, ngươi mạnh hơn, lại so ra mà vượt nửa bước tạo hóa cảnh cường giả hay sao? Lương Thiên Vinh mặt mũi tràn đầy nhếch răng cười, sắc ý cuồng liệt, trên hai tay hắc viêm tràn ngập, chụp về phía Phương Lăng đầu. Trịnh Linh Phong trong tay ngũ thải trường kiếm, càng là kiếm khí sông nhiên, khóa chặt Phương Lăng, có động vân xuyên không chi thế. Ba người xuất thủ đều là sát chiêu. Giờ khắc này, không có người tin tưởng Phương Lăng có thể chống được bực này công kích. Dù sao, ba người này thi triển cũng là nhất đẳng cường đại võ học, giết cùng cảnh võ giả dễ như trở bàn tay. Hoa Hồng bọn người, gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, hai chân như nhũ ra. Lấy nhiều khi ít, đơn giản vô sỉ. Tề Song Song khinh thường sủi cười một tiếng, cầm lên hai thanh đoản thường, liền muốn ra tay tương trợ Phương Lăng. Đừng nóng đội. Giang Tứ Phương nhưng là ngăn cản Tề Song Song, gia hỏa này không phải xúc động người, suy nghĩ một chút tại Vô Song Thành, liên sát bốn tên tạo hóa cảnh, ba người này liên thủ, sợ còn không phải là đối thủ của hắn. Nhưng khi đó là lúc trước, bây giờ là bây giờ. Tề Song Song lo lắng nói, lúc đó, Phương Lăng dùng bí pháp nào đó cưỡng ép để thăng tu vi, thế nhưng bí pháp có hại căn cơ, không thể dễ dàng sử dụng, Phương Lăng. Tề Song Song lời còn chưa dứt, liền gặp được cái kia nâng cao phong tuyết bạo hùng Phương Lăng, đột nhiên tay áo hất lên, đầu tiên là đánh nát Mạc Tử Hành đao mang, tiếp theo đấm ra một quyền. Ngâm. Khí huyết hoa thương long, một đầu giữ tận huyết long, mang theo thế như trẻ che khí thế, nào về phía Mạc Tử Hành. Giang giác. Mạc Tử Hành trong tay băng đao, tại chỗ nổ tung, lưu lại khí kình trực tiếp nện ở trên người Mạc Tử Hành. Phốc suy. Mạc Tử Hành một ngụm nghịch huyết phun ra, cả người bay ngược mà ra. Cùng lúc đó, Phương Lăng bắt lấy phong tuyết bạo hùng tái trưởng, trực tiếp khảm vào hắn trong máu thịt, thôn phệ chi lực bộc phát, đem phong tuyết bạo hùng một thân tinh huyết đều thôn phệ luyện hóa. Ầm ầm. Quần quần tinh huyết quán chú đến Phương Lăng thể nội, hóa thành nồng đậm khí huyết, tại hắn trên thân thể, ngưng kết một bộ bá đạo long giáp. Đường đường Lương Thiên Vinh cùng Trịnh Linh Phong công kích, tuần tự kích trung Phương Lăng. Đây chính là hai tên thoát cốt cảnh đỉnh phong cường giả công kích, vẫn là Phương Lăng lấy khí huyết hóa long giáp, nhưng vẫn là bị tức một kích tức nát, tại chỗ đứt ra. Tiểu xuất sinh, để mạng lại đi. Lương Thiên Vinh mặt mũi tràn đầy vô cùng dữ tợn sát ý, trên bàn tay ngọn lửa màu đen hóa thành hai đầu màu đen hỏa ứng, đánh vào Phương Lăng trên lồng ngực. Ly. Hỏa ứng trực tiếp dung nhập Phương Lăng thể nội, Lương Thiên Vinh đột nhiên thôi động đan hỏa chi lực, muốn đem Phương Lăng nội tạm tiêu diệt. Ở trước mặt ta đùa lửa. Phương Lăng đạm nhiên nở nụ cười, thần thức khẽ động. Huyền hỏa thương long gào thét mà ra, hung hăng đâm vào Lương Thiên Vinh trong thần thức. Phốc suy, thần hồn gặp công kích, Lương Thiên Vinh cũng là phun ra một ngụm máu tươi, thân hình lui nhanh. Nhìn cũng không nhìn trọng thương Lương Thiên Vinh, Phương Lăng đống nhiên quay đầu, nhìn về phía Trịnh Linh Phong. Kiếm tu sao? Khoe miệng nhấc lên một vòng nhe răng cười, vậy ngươi thực sự là chủ động đụng lên đến tìm cái chết. Ba người liên thủ lại như thế nào? Ta là một người độc chiến chi, không chết long trụ, hiện. Chương 596, kiếm cốt hiển uy, kêu gọi thánh nữ. Chương 596, kiếm cốt hiển uy, kêu gọi thánh nữ. Kinh sợ thiên kiếm ý, tự Phương Lăng long tích chỗ bộ phát ra. Kiếm ý như hồng, bẻ gãy nghiền nát một dạng khoáy động tầng mây. Khí huyết hóa long trụ, kiếm ý ngưng kiếm cốt. Cái kia vô số không có ở đây kiếm khí, lập tức hóa thành nguyện thực chất yếu một dạng không chết trường kiếm. Kiếm cốt long trụ lúc này, bạo phát ra nó đặc hữu kinh sợ thiên uy lực. Trường kiếm tạo thành, nhẹ nhàng nhoáng một cái, liền đem Trịnh Linh Phong kiếm khí nhai nát. Mà không chết trường kiếm, nhưng là không chút do dự chém về phía Trịnh Linh Phong. Vô chi tiểu nhi, cũng dám ở bản tông trước mặt dùng kiếm. Thực sự là múa dịu qua mắt ợ, làm trò hề cho thiên hạ. Trịnh Linh Phong cười lạnh một tiếng, há mồm phun ra một đạo tinh huyết, phun ở trong tay Vân Hà kiếm bên trên. Lấy huyết tế kiếm, triệu hoán kiếm hồn. Tinh huyết dung nhập trong thân kiếm, kiếm minh vang vọng khiến cho tâm thần người chấn động. Trịnh Linh Phong gảy nhẹ Vân Hà kiếm, liền thấy trong thân kiếm, vậy mà chui ra một đầu hình kiếm mãng xà, phun lưỡi, nào về phía Phương Lăng. Kiếm hồn. Nhìn thấy kiếm này hình mãng xà, đám người cũng là đại ăn nhất kinh. Đây chính là chỉ có thiên cấp võ binh mới có thể có năng lực a, hơn nữa kiếm loại binh khí, so bình thường võ binh, càng khó hơn đạn sinh ra võ hồn. Hình kiếm mãng xà há mồm phun ra vô số kiếm khí, phun về phía Phương Lăng. Nhưng Phương Lăng chỉ là cười lạnh một tiếng, ngón tay khẽ động, không chết trường kiếm đâm thẳng mà ra, đem kiếm khí đều nát bấy. Không chỉ có như thế, không chết trường kiếm còn mang theo thế như trẻ che lăng lệ kiếm khí, chém về phía hình kiếm mãng xà. Xuy, Hình kiếm mãng xà kiếm hồn, tại không chết trường kiếm trước mặt, liền một hơi thời gian cũng đỡ không nổi, liền bị một phân thành hai. Giang giác. Trịnh Linh Phong trong tay Vân Hà kiếm, cũng bởi vậy nát bấy vài đoạn. Hừ. Bộ kiếm bị hủy diệt, Trịnh Linh Phong kêu lên một tiếng đau đớn, trên mặt thoáng qua vẻ khắc thường ửng hồng chi sắc. Đây là gặp cắn trả dấu hiệu. Muốn giết ta, vậy thì tiễn đưa ngươi xuống địa ngục đi. Phương Lăng trong mắt lóe lên một vòng hàn mang, không chết trường kiếm chợt tăng gọn, xung thiên kiếm khí bao phủ bát phương, không chút do dự hướng về Trịnh Linh Phong chém tới. Không tốt. Trịnh Linh Phong biến sắc. Hắn lúc này, bởi vì Vân Hà kiếm bị hủy diệt gặp phản vệ, chính là lực cũ vừa đi, lực mới không sinh chi tế. Mà Phương Lăng một kiếm này, vậy mà nhường Trịnh Linh Phong cảm nhận được một cỗ nguy cơ sinh tử. Tựa hồ, một kiếm này có thể đem hắn chém giết. Suy lạc. Tại Trịnh Linh Phong chấn kinh thời khắc, bất tử kiếm khí đã ầm vang rơi xuống, tinh chuẩn chạm trên người Trịnh Linh Phong. Không có chút nào để phòng Trịnh Linh Phong, bả vai lập tức bị xé nứt mở một đường vết rách. Hô trưởng, ngươi dám thương bản tông? Trịnh Linh Phong sắc mặt âm trầm, thể nội linh lực cuối cùng vận chuyển thông thuận, lập tức điều động thể nội chỗ có khí huyết, hóa thành một đạo trường kiếm màu đỏ ngòm, lơ lửng tại Trịnh Linh Phong đỉnh đầu. Trường kiếm màu đỏ ngòm phía trên, tản mát ra huyết tinh bạo ngược chi ý, tựa hồ muốn thiên khung đều chọc ra cái lỗ thủng. Huyết mạch làm kiếm, chạm. Trịnh Linh Phong quát lạnh một tiếng, trường kiếm màu đỏ ngòm bùng lên tiêu thất, hướng về cái kia bất tử trường kiếm chém tới. Song kiếm tấn công, lăng liệt kiếm khí tàn phá bừa bãi bát phương, đem mọi người đẩy lui. Xem trọng vậy mà bất phân thắng bại, lực lượng ngang nhau. Làm sao có thể? Trịnh Linh Phong mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin được, sợ hãi nói, chẳng lẽ ngươi cũng vậy kiếm tu? Ngươi đoán? Phương Lăng mỉm cười, trên thân u mang lấp lóe, trong nháy mắt tiêu thất tại chỗ, ba cái Phương Lăng đồng thời xuất hiện tại Trịnh Linh Phong trước mặt. Cửu Vũ Tàn Ảnh Bộ. Môn này thân pháp võ học, mặc dù nói đối với hôm nay Phương Lăng tới nói, hơi có chút không đủ dùng rồi. Nhưng ở cùng người giao chiến thời điểm, thì triển thân này pháp lại có thể tạo được xuất kỳ bất ý hiệu quả. So như bây giờ, ba đạo dành thời gian cho việc khác, một người xuất trưởng, một người huy quyền, một người đá vào cẳng chân. Ba đạo lăng lệ công kích, trùng điệp quanh trên người Trịnh Linh Phong. Phốc suy, ba đạo công kích tới vô cùng nhanh chóng, cũng lăng lệ hung mãnh, tại chỗ đem Trịnh Linh Phong đánh bay ra cách xa mấy mét, trùng điệp mới ngã xuống đất. Mà ở Trịnh Linh Phong lạc bại thời điểm, cái kia nguyên bản ngang sức ngang tài hai thanh trường kiếm, cũng tại lúc này phân ra được thắng bại. Liền thấy trường kiếm màu đỏ ngòm, bị không chết trường kiếm nhẹ nhõm xuyên thủng, vỡ thành vài miếng. Nguyên bản là người bị thương nặng Trịnh Linh Phong, hoa một tiếng phun ra búng máu tươi lớn, khí tức lập tức hề bại xuống. Trận này giao phong, hắn toàn trình bị Phương Lăng ngược được. Soạn. Mắt thấy Trịnh Linh Phong vậy mà là bại, xôn xao âm thanh lập tức nổi lên một phía. Tất cả mọi người như gặp như ma quỷ nhìn xem Phương Lăng, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, kinh hãi muốn chết. Tông chủ vậy mà bại. Có Vân Hà Tông trưởng lão, mắt mang hoảng sợ nhìn xem Phương Lăng, lòng tràn đầy hãi nhiên. Trịnh Linh Phong ngươi tên phế vật này, liền tên hỗn đản đều không đối phó được, ngươi đơn giản uổng là nhất tông chi chủ. Mắt thấy Trịnh Linh Phong lập bại, Mạc Tử Hành nổi giận gầm lên một tiếng, khắp khuôn mặt làm địa mai chán ghét. "Ngươi!" Trịnh Linh Phong tức giận đến lại là một ngụm nghịch huyết phun ra, hận không thể xé Mạc Tử Hành. "Ngươi đi, ngươi lên a." Đối với Trịnh Linh Phong phẫn nộ, Hoa Hồng bọn người nhưng là vui vẻ không thôi. Phương Lăng gia hỏa này, thật đúng là không ngừng cho người ta kinh hỉ a. Tiểu Lan gieo họ nói, một người độc chiến ba tên thoát cốt cảnh cường giả, đều có thể nhẹ nhõm chiến thắng, thực sự là thật lợi hại. Hoa Hồng cặp kia hơi có vẻ cám dỗ con mắt, như khiên tim một dạng treo trên người Phương Lăng, sóng ánh sáng lưu chuyển, dị sắc liên tục. "Được." Tề Song Song vỗ tay một cái, trong con ngươi thưởng thức càng thêm nồng đậm, trái tim cũng so trước đó điều động càng thêm mau lẹ. Cái này tên là Phương Lăng thanh niên, tựa hồ không có người có thể đánh ngã hắn. Đối mặt kẻ địch cường đại đến đâu, hắn đều có thể nhẹ nhõm đối phó. Tại tất cả mọi người cũng không coi trọng điều kiện tiên quyết, hắn mãi mãi cũng là đứng ở cuối cùng chính là cái người kia. Lương gia chủ, tiểu tử này quá quỷ dị, chúng ta nên làm gì? Trịnh Linh Phong vận chuyển linh lực điều lý khí tức, ngữ khí ngưng trọng nói ra, tiểu tử này không chết, muốn tiêu diệt Bách Hoa cùng quá khó khăn a. Bây giờ, chỉ có thể gửi hy vọng Vu Băng trưởng lão. Lương Tiên Minh nhìn về phía không trung, cái kia lý chính là Lăng Nhược Sương cùng Băng Trưởng lão nơi giao thủ, linh khí lan lộn, đủ loại cường đại võ học liên tiếp va chạm, bộc phát ra kinh thiên động địa uy thế. Không sai. Trịnh Linh Phong hai con ngươi máu đỏ nói ra, cái kia Phương Lăng lại quỷ dị, nhưng quyết định thắng thua trận này mấu chốt, không ở chỗ hắn Phương Lăng, mà ở tại tạo hóa cảnh giao thủ. Mà hắn Phương Lăng có muôn vàn thủ đoạn, chỉ cần Lăng Nhược Sương vừa chết, Băng Trưởng lão thân tự xuất thủ, giết tiểu tử kia bất quá lật tay ở giữa thôi. Lương Chính Côn một bộ cắn răng nghiến lợi trầm giọng nói, hơn nữa, chúng ta cũng không phải chỉ có Băng Trưởng lão lá bài tẩy này a. Lương gia chủ nói là, Trịnh Linh Phong ánh mắt lấp lóe. Lương Thiên Vinh vô cùng giữ tận nở nụ cười, nhìn về phía Mạc Tử Hành, thấp giọng nói, "Mạc công tử, chuyện cho tới bây giờ, muốn giết Phương Lăng, rửa sạch nhục nhã, chỉ có Quý Tông cửa thánh nữ đại nhân thân tự xuất thủ rồi." "Đúng, chúng ta còn có thánh nữ." Mạc Tử Hành con mắt chợt sáng lên, lấy ra một cái tảng băng lệnh bài, dùng sức bóp nát. "Ta đã đưa tin cùng thánh nữ, lấy thánh nữ tu vi, nhiều nhất 10 hơi bên trong liền có thể đến." Mạc Tử Hành mặt mũi tràn đầy đắc ý nói ra, "Chỉ cần thánh nữ vừa đến, cái này mạo phạm ta cực hàn đạo môn tiểu tạp chủng, chắc chắn phải chết." Cái gì? Thánh nữ cực hàn cũng tới. Giang Tứ Phương thất thanh nói, nghe nói cái kia thánh nữ cực hàn, tại cực hàn đạo môn quyền cao chức trọng, thân phận tôn quý, nếu nàng thật sự tham gia chuyện này, đó chính là đại biểu toàn bộ cực hàn đạo môn ý chi a. Không hay rồi. Tề Song Song cũng là ngữ khí ngưng trọng nói ra, Phương Lăng, chuyện này liên lụy đến thánh nữ cực hàn, vậy thì khó mà làm tốt. Thừa dịp nàng còn chưa tới, ngươi đi nhanh lên đi. Đúng, Phương Lăng. Ngươi đi nhanh lên. Hoa Hồng cũng tiêu cấp bách nói ra, ngươi đã giúp chúng ta quá nhiều, nhưng ngươi nhất thiết phải lập tức rời đi ở đây. Đại cung chủ tuyệt đối sẽ không trách ngươi. Mười hơi. Phương Lăng nghe vậy, nhưng là cười nhạt một tiếng, liền xem như cho ngươi 10 thiên thời gian, ngươi thánh nữ cực hàn ta sợ là tới không được rồi. Chớ có cùng luôn. Mạc Tử Hành tức giận nói, chỉ bằng ngươi cái này đê tiện tiểu xuất sinh, cũng dám nói bừa ta cực hàn đạo môn sự tình. Quả thực là chẳng sống. Vậy thì rửa mắt mà đợi. Phương Lăng nhất phó chấn định như thường không hoảng chút nào. Rất nhanh, 10 hơi thời gian trôi qua. Nhưng, vị nào thánh nữ cực hàn nhưng lại không xuất hiện. Mạc Tử Hành bắt đầu luống cuống. Nhất định là thánh nữ có chuyện quan trọng xử lý chậm trễ. Mạc Tử Hành run giọng nói, đúng, chính là như vậy. Đợi thêm 10 hơi thời gian, thánh nữ tất nhiên sẽ tới. Ta nói qua, coi như cho ngươi 10 thiên thời gian, nàng cũng tới không được. Phương Lăng chắp hai tay sau lưng, ngữ khí đạm nhiên. Ngươi đánh rắm. Mạc Tử Hành phẫn nộ quát, chẳng lẽ thánh nữ tới hay không, ngươi nói tính toán. Đó là tự nhiên. Phương Lăng mỉm cười, nói ra, ta một câu nói, trong miệng ngươi cái gọi là thánh nữ cực hẳn, liền sẽ ngoan ngoãn xuất hiện ở trước mặt ta, đối với ta nói gì nghe nấy. Chương 597, nô tỳ Thanh Tuyết, ra mắt công tử. Chương 597, nô tỳ Thanh Tuyết, ra mắt công tử. Ngươi quả thực là hồ ngôn loạn ngữ, làm càn đến cực điểm. Mạc Tử Hành quay mắt, dám can đảm bạo phạm ta thánh nữ đạo môn, ngươi có chín cái mạng cũng không giết. Thật sao? Vậy thì thử xem. Phương Lăng nét miệng nở nụ cười, lập tức vỗ tay cái đụng. Búng tay đánh xong, nhưng cũng không có bất cứ dị thường nào xuất hiện. Quả nhiên là tại nói bậy bắt đạo. Thấy thế, Mạc Tử Hành lập tức suy cười một tiếng, khinh thường nói, coi như thánh nữ tới rồi, cũng sẽ trực tiếp giết ngươi, ngươi còn dám nói khoác mà không biết ngượng khẩu xuất của luôn, thật đem mình làm bản thái. Nghe vậy, Phương Lăng nhưng là không chút nào hoảng, thậm chí khỏe miệng niệm mai đường cong, càng ngày càng nồng nặng. Tiểu tạp toái, đừng lại giả thần giả quỷ. Mạc Tử Hành không nhịn được nói ra, lập tức quỳ xuống cho ta dập đầu nhận tội chờ đợi thánh nữ chế tài, bằng không sẽ làm cho ngươi thử một chút ta cực hàn đạo môn thủ đoạn. Cực hàn đạo môn trừng trị nhân thủ đoạn, có thể xương tàn khốc. Đem người phong ấn khí huyết linh lực thần hồn, lại đem hắn cầm tù tại cực hàn băng trụ bên trong. Cực hàn băng trụ kết nối lấy cực hàn đầm băng chỗ sâu, mỗi giờ mỗi khắc đang hấp thu băng trong cực hàn chi lực, có thể dần dần đóng sát võ giả khí huyết, thậm chí đem võ giả nhục thân dần dần đông thành khối băng, vừa gõ liền nát. Trong thời gian này, võ giả sẽ thừa nhận thế gian khó có thể tưởng tượng thống khổ. Coi như võ giả nhục thân bị đập nát sạch sẽ về sau, còn có thần hồn. Cái kia cực hàn băng trụ cũng sẽ đem võ giả thần hồn rút ra đi ra, phong ấn tại cực hàn băng trụ bên trong, ngày ngày dày vỏ, thẳng đến thần hồn giảm dần lúc này mới bỏ qua. Không muốn lĩnh hội nhục thân vỡ vụn nỗi khổ, cùng thần hồn dày vò thống khổ. Mạc Tử Hành giữ tận tiếu đạo, bây giờ, lập tức quỳ xuống, dập đầu, nhận sai. Xin lỗi, ta không có hướng dưới người quỳ dập đầu quen thuộc, nếu không thì ngươi làm mẫu một chút. Phương Lăng cười híp mắt nói ra, nếu như ngươi có thế để cho ta hài lòng, ta có lẽ có thể cân nhắc lưu ngươi một cái mạng. Ngươi? Mạc Tử Hành đột nhiên cười ha hả, nói ra, tiểu tạp chủng, ngươi sợ không phải điên rồi đi. Vậy mà ngược lại bảo ta dập đầu xin lỗi. Tiểu tử này đoán chừng là bị sợ choáng váng, miệng đầy hồ ngôn loạn ngữ. Lương Thiên Binh cười lạnh liên tục, "Lệ Thanh đạo, chiếu ta nói, cần gì phải cùng hắn nói nhảm, chúng ta nhiều người như vậy đồng loạt ra tay, trực tiếp đem hắn cầm xuống chờ thánh nữ phía trước xử trí. Liền ba người các ngươi phế bật, liên thủ đều không phải là đối thủ của ta, còn nghĩ cùng tiến lên?" Phương Lăng suy tiếu đạo, "Không phải ta xem thường các ngươi, để các ngươi cùng tiến lên lại như thế nào?" "Ngươi?" Lương Thiên Binh giọng căm hận nói, "Tiểu xuất sinh này quá kiêu ngạo, ta thật hận không thể sống sờ sờ mà lột ra hắn. Liên để hắn trước được ý một chút đi." Mạc Tử Hành hắc tiếu đạo, "Chỉ cần thánh nữ vừa đến, chính là của hắn tự kỳ." Xem ra ngươi thì không muốn bắt lấy cơ hội cuối cùng này rồi. Phương Lăng chậm rãi lắc đầu, hờ hững nói, đã như vậy, đó cũng là kết thúc trận chiến đấu này rồi. Nếu đã tới, vậy thì hiện thân đi. Phương Lăng ngửa đầu nhìn về phía không trung, ngữ khí lạnh nhạt, còn nghĩ nhường ta mời ngươi hay sao? Bạch. Thoại âm rơi xuống, phong tuyết tề tụ, ở giữa không trung ngưng tụ ra một đạo băng cầu. Băng cầu phía trên, một đạo mang theo sa mỏng, dáng người thướt tha tuyệt mỹ dáng người, chậm chậm tới. Thân ảnh kia người mặc trắng như tuyết váy dài, tại trong gió tuyết nhẹ nhàng nhảy múa. Chính là cực hàn đạo môn thánh nữ. Là thánh nữ. Nhìn thấy cực hàn thánh nữ, Mạc Tử Hành sắc mặt buồn hỉ, kích động hành lễ nói, cực hàn đạo môn, lệnh mạch đệ tử Mạc Tử Hành, gặp qua thánh nữ. Lương Thiên Binh Trịnh Linh Phong bọn người, cũng liền vội vàng không người hành lễ. Bái kiến thánh nữ cực hàn. Thánh nữ cực hàn cũng không lên tiếng, chỉ là đứng thẳng vu băng cầu phía trên, mắt vượng băng lãnh. Thánh nữ, người này cả gan làm loạn, không chỉ có giết lương sư đệ cố sư mình, còn nói khoác mà không biết ngượng đục nhã ta cực hàn đạo môn. Nhìn thấy thánh nữ cực hàn không nói chuyện, Mạc Tử Hành vội vàng nói, tồi tệ nhất là, hắn vậy mà nói. Câu nói đầu tiên có thể cho thánh nữ ngài tới bái kiến hắn. Loại này điên cuồng bội vô lễ chi đồ, không giết không đủ để giữ gìn ta cực hàn đạo môn uy nghiêm. Thỉnh thánh nữ xuất thủ, chu sát này tặc. Lương Thiên Binh Trịnh Linh Phong bọn người cũng là tiếp tục mở miệng, thề phải giết Phương Lăng. Thánh nữ, ngươi ở đây nghe sao? Nhìn thấy thánh nữ cực hàn không có phản ứng, Mạc Tử Hành lại truy hỏi một câu. Thánh nữ, Mạc Tử Hành có chút kỳ quái. Thánh nữ sao không lý tới chính mình? Đừng nói Mạc Tử Hành rồi, liền Lương Thiên Binh bọn người phát giác không thích hợp, chỉ là một thời gian nhớ không nổi không đúng chỗ nào. Ta nói qua, ngươi nói không cần. Phương Lăng thản nhiên nói, được rồi. Xuống đây đi, chuyện này nên làm một cái kết liễu. Thoại âm rơi xuống, cái kia băng cầu hóa thành băng bậc thang hướng kéo dài xuống. Thánh nữ cực hàn cất bước, từng bước một đi xuống băng bậc thang, cuối cùng đứng tại trước Phương Lăng diện. Thánh nữ, chính là hắn. Mạc Tử Hành tiến lên mấy bước, nói ra, thánh nữ, tiểu xuất sinh này cả gan làm loạn, nhanh chóng giết hắn, chúng ta. Nhưng mà, Mạc Tử Hành nói còn chưa dứt lời, thánh nữ Cực Hàn liền một cái tát rút trên mặt của hắn. A! Mạc Tử Hành phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, cả người trực tiếp bay ngược ra ngoài, trong miệng tàn huyết răng nhả đầy đất. Thánh nữ, ngài đánh như thế nào ta ạ? Mạc Tử Hành bụm mặt gò má, khó tin nhìn xem thánh nữ Cực Hàn. Đừng nói là hắn, liền những người khác đồng dạng một mặt một bức. Đây là có chuyện gì? Thánh nữ Cực Hàn cùng Mạc Tử Hành không phải một cái tông môn sao? Sao không xử quyết Phương Lăng, ngược lại rút Mạc Tử Hành một cái tát đâu? Đúng vậy a thánh nữ, Khôn Nhi bị hắn giết rồi, tiểu xuất sinh kia nhất định chính là tội đáng chết vạn lần a. Lương Thiên Vinh mang theo tiếng khóc nức nở nói, còn xin thánh nữ đại nhân xuất thủ, đem tiểu xuất sinh này cho giải quyết tại chỗ. Ba. Thế nào biết, nên đón Lương Thiên Vinh đấy, là một cái bao hàm bằng xương linh lực bàn tay. Một tát này nhưng so sánh Mạc Tử Hành một cái tát kia sức mạnh lớn hơn nhiều. Không chỉ có đem Lương Thiên Vinh nửa bên mặt đều cho phiến nát, đáng sợ hơn là còn đem Lương Thiên Vinh kinh mạch đều làm vỡ nát không thiếu. Ầm ầm. Lương Thiên Vinh đem mặt đất đập ra một cái hố to, nằm sấp ở bên trong không cách nào chuyển động. Mà một màn bất thình lình, trực tiếp đem tất cả mọi người bị hôn mê rồi. Thánh nữ Cực Hàn, không phải tới giết Phương Lăng sao? Như thế nào trước tiên rút Mạc Tử Hành, lại đem Lương Thiên Vinh cho bị thương nặng? Thánh nữ, ngài thế nào? Mạc Tử Hành đầu góc một thời gian chưa thích đứng kịp, một mặt thất kinh nhìn xem thánh nữ Cực Hàn. Nhưng mà, thánh nữ Cực Hàn cũng không nhìn hắn cái nào, chỉ là bước động bước chân hướng đi Phương Lăng. Thề song song hoa hồng bọn người, trong nháy mắt như lâm đại địch. Cái này thánh nữ Cực Hàn, mặc dù chỉ là thoát cốt cựu trọng cảnh tu vi, nhưng huyết mạch công pháp võ học đều so với bình thường võ giả cường đại hơn nhiều. Thực lực tổng hợp, thậm chí viễn siêu Lương Thiên Vinh Trịnh Linh Phong hàng này. Hơn nữa, nghe nói cái này thánh nữ Cực Hàn đã từng chém giết qua một cái tạo hóa cảnh cường giả, lúc này mới bị phong làm thánh nữ Cực Hàn. Có thể thấy được hắn thực lực mạnh. Phương Lăng tuy mạnh, nhưng tuyệt đối không phải thánh nữ Cực Hàn đối thủ. Thanh Tuyết, ra mắt công tử. Tại mọi người kinh dị hoảng sợ chăm chú, thánh nữ Cực Hàn đứng tại trước Phương Lăng diện, tiếp đó khom lưng hành lễ, ngữ khí trong trẻo lạnh lùng nói ra, xin hỏi mấy người kia nên xử lý như thế nào? Nghe vậy, tất cả mọi người con ngươi đều là co rụt lại. Công tử, thánh nữ Cực Hàn vậy mà gọi Phương Lăng vì công tử, hơn nữa còn hành lễ tự xưng nô tỳ, rốt cuộc chuyện này như thế nào? Thánh nữ, ngài có biết ngươi đang làm cái gì? Mạc Tử Hành đều muốn điên rồi, hắn nghiêm nghị thét to, ngài há có thể gọi tên tiểu tạp chủng này công tử? Có phải là hắn hay không bức bách ngài? Thỉnh thánh nữ yên tâm, Cực Hàn đạo môn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Diệp Thanh Tuyết, là thế nhưng là thánh nữ bản danh á, kể từ Diệp Thanh Tuyết được phong làm thánh nữ sau đó, ngoại trừ môn chủ bọn hắn mấy vị bên ngoài, sẽ không có người dám gọi thánh nữ tên thật rồi. Nay lại bị coi là đại bất kính, chịu lấy cực hình trừng phạt. Nhưng mà, thánh nữ tại trước Phương Lăng diện, lại tự xưng nô tỳ, tôn xưng đối phương vị công tử. Mạc Tử Hành cảm thấy, thế giới của mình đều nhanh muốn trời sập. Chương 598, phản nghịch tặc tử, một tên cũng không để lại. Chương 598, phản nghịch tặc tử, một tên cũng không để lại. Tiểu tử này sẽ không thật đối với thánh nữ Cực Hàn làm cái gì a? Giang Tứ Phương đối với Tề Song Song nháy máy mắt, cũng là không hiểu ra sao. Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Tề Song Song hầm hừ tức giận nói ra, nói không chừng cái gọi là thánh nữ Cực Hàn, là hắn tìm người giả mạo. Có đạo lý. Giang Tứ Phương khẳng định nói, ngoại trừ khả năng này, ta thực sự không nghĩ ra những thứ khác có thể. Bất quá Phương Lăng giá hỏa này lòng can đảm thật sự lớn a, dám tìm người giả mạo thánh nữ Cực Hàn. Giang Tứ Phương cảm thán nói, nếu như bị Cực Hàn đạo môn biết được, hắn nhưng là có đại phiền phải rồi. Nghe vậy, Tề Song Song trên mặt cũng cảm thấy lộ ra vẻ lo âu. Mặc công tử, nàng thực sự là thánh nữ Cực Hàn, có thể hay không nhận lầm? Trịnh Linh Phong thấp giọng nói không chừng là Phương Lăng tiểu tạp chủ kia tìm người giả mạo. Giả mạo? Mạc Tử Hành hơi sững sờ, nói ra, đây không có khả năng à, mặc dù ta chưa thấy qua thánh nữ, nhưng mà thánh nữ khí chất cùng huyết mạch chi lực cũng không phải ai cũng có thể bắt trước. Mạc công tử, cũng là bởi vì như thế cho nên ta mới ngừng định người này là giả mạo. Trịnh Linh Phong nói ra, cái này bách hoa cùng nữ tu vô số, muốn tìm một khí chất dáng người cùng thánh nữ tương tự cũng không khó. Còn huyết mạch, cái kia Lăng Nhược Xương bản thân liền là băng xương huyết mạch, nếu là lại dùng một chút đặc thù bí pháp bí bảo tiến hành ngụy trang, đồng thời không phải không có khả năng này. Thì ra là thế. Mạc Tử Hành ánh mắt sáng lên, cắn răng nói, ta liền nói, thánh nữ thân phận tôn quý, làm sao lại giúp một ngoại nhân đánh ta, thậm chí đối với một tên mao đầu tiểu tử không đúng, nguyên lai là giả, đơn giản đáng chết. Tiện tỳ, dám giả mạo ta thánh nữ Cực Hàn, ngươi đại họa lâm đầu. Mạc Tử Hành sắc mặt giữ tợn giận dữ hét, ta đây liền cáo chi băng trưởng lão, trước đem ngươi cái này tiện tỳ tru sát, gian đe. Băng trưởng lão, có người dám can đảm giả mạo ta thánh nữ Cực Hàn, còn xin trưởng lão xuất thủ, chém giết cái này tiện tỳ. Giọng Mạc Tử Hành cũng không che giấu, ngược lại lấy linh lực bao khỏa, quần quần tàn ra. Trên không trung chiến đấu, cũng theo đó ngừng một lát. Hiu. Liền thấy băng trường lão đẩy lui Lăng Nhược Xương, xuất hiện tại Mạc Tử Hành bên cạnh, trầm giọng nói, chuyện gì xảy ra? Có người dám cả gan giả mạo thánh nữ? Hắn là muốn huyết mạch đoạn tuyệt hay sao? Chính là nàng. Mạc Tử Hành đã chắc chắn trước mắt thánh nữ Cực Hàn là giả, chỉ một cái Diệp Thanh Tuyết, mười phần khẳng định nói ra, tiện nhân này, giả mạo thánh nữ, còn ra tay với ta, đơn giản tội ác tày trời, còn xin băng trường lão xuất thủ, đem cái này tiện tỳ tru sát. Còn có Phương Lăng cái kia tiểu xuất sinh, hắn đã giết lương sư đệ cùng cố sư minh, mạo phạm ta Cực Hàn đạo môn uy nghiêm, cũng giữ lại không được. Mạc Tử Hành rất tự tin. Băng trưởng lao thế nhưng là tạo hóa cảnh cường giả, giết Phương Lăng hai người, đơn giản so giẫm chết một con kiến còn đơn giản hơn dễ dàng. Băng trưởng lão, Nghe được Mạc Tử Hành, băng trưởng lão cả người đều ngẩn ra. Ngươi có phải hay không mắc thất tâm phong? Băng trưởng lão một cái tát đập vào Mạc Tử Hành trên đầu, tức giận nói, đây chính là thánh nữ bản tôn, thế nào giả mạo? Cái gì? Mạc Tử Hành như bị sét đánh, toàn thân run lên, nói ra, thế nhưng là nàng, dám can đảm mạo phạm thánh nữ, chính là đại bất kính chi tội, xứng nhận băng trụ phệ hồn chi hình. Băng trưởng lão điểm nhiên nói, chờ trở về lại thu thập ngươi. Không. Mạc Tử Hành lập tức tê liệt trên mặt đất, thê tiếng nói, băng trưởng lão, ta sai rồi, ta chỉ là không đợi Mạc Tử Hành nói hết lời, thánh nữ cực hàn Diệp Thanh Tuyết liền giương một tay lên, Thiên Sơn Tuyết Hồ xuất hiện lần nữa. Anh. Nhìn thấy cái này Thiên Sơn Tuyết Hồ, Mạc Tử Hành con ngươi kịch liệt co rụt lại. Đây không phải thánh nữ tọa kỵ sao? Nàng thật là thánh nữ. Thánh nữ tha mạng. Ba. Mạc Tử Hành cơ thể tại chỗ nổ tung, hóa thành huyết vụ. Thánh nữ. Băng trưởng lão sầm mặt lại, nói ra, dù cho Mạc sư chất có lỗi, mạo phạm thánh nữ, nhưng cũng cần phải mang về đạo môn xử trí. Ngài. Ngậm miệng. Diệp Thanh Tuyết ngữ khí lạnh như băng nói ra, bản thánh nữ làm việc, còn muốn ngươi tới dạy? Lão phu. Không dám. Băng trưởng lão trong mắt sắc mặt giận dữ chợt lóe lên, tiếp theo liền đem đầu đổ xuống, sắc mặt âm tình bất định. Đi thôi, trở về cực hàn đột đi. Diệp Thanh Tuyết quay người, một lần nữa đạp vào băng cầu. Thánh nữ, Bạch Hoa Cung. Băng trưởng lão đang muốn nói chuyện, nhưng Diệp Thanh Tuyết đã biến mất không thấy, chỉ có Phương Lăng nghe được truyền âm, tại Phương Lăng vang lên bên tai. Phương Lăng, khi bọn ngươi nói lời giữ lời, bằng không, coi như liều mạng mất cái này thân tu vi không muốn, ta nhất định cùng ngươi không chết không thôi. Mắt thấy Diệp Thanh Tuyết đã tiêu thất, băng trưởng lão sắc mặt âm tình biến ảo. Băng trưởng lão, ngài cũng không thể mặc kệ chúng ta a. Lúc này, người bị thương nặng Lương Thiên Minh, rung động nguy nguy tiêu sái đến băng trưởng lão trước mặt, rung giọng nói, nếu là ngài đi, ta Lương gia có thể liền xong rồi a. Đúng vậy a, băng trưởng lão. Trịnh Linh Phong ngữ khí ngưng trọng nói ra, cái kia Lăng Nhược Xương đồng thời không phải là đối thủ của ngươi, chỉ cần ngài lại đi xuất thủ, tất nhiên có thể chém giết, chẳng lẽ ngài từ bỏ cái này lô đỉnh hay sao? Chuyện này các ngươi tự động giải quyết đi. Băng trưởng lão đầy tâm không cam lòng, lãnh băng băng lưu lại câu nói này về sau, cũng thân hình thoát một cái tại chỗ biến mất, truy đuổi Diệp Thanh Tuyết đi. Hắn luôn cảm thấy Diệp Thanh Tuyết mới vừa bày tỏ hiện có chút khác thường, hắn cần đem việc này điều tra rõ. Đến nỗi Lương gia Vân Hà Tông đám người chết sống, hắn căn bản muốn không quan tâm. Chỉ là đáng tiếc Lăng Nhược Xương, đây chính là cực kỳ hiếm thấy băng xương huyết mạch, cực phẩm lô đỉnh a cái này. Nhìn thấy Diệp Thanh Tuyết cùng băng trưởng lão tuần tự rời đi, tất cả mọi người ngây dại. Hoa Hồng tỷ, chúng ta thắng. Tiểu Lan lôi kéo Hoa Hồng, một mặt không thể tin. Tựa như là Hoa Hồng chỉ cảm giác chính mình thanh âm có chút run rẩy, cũng không thể tin được. Hai vị, còn có gì muốn nói không? Phương Lăng nhìn về phía sửng sờ Lương Thiên Minh bọn người, thản nhiên nói, không có cực hàn đạo môn người tương trợ, các ngươi, nhưng còn có khác gác chủ bài. Tiểu Súc Sinh, ngươi đừng quá kiêu ngạo. Lương Thiên Minh mặt mũi tràn đầy hận ý, giết con ta, thù này ta tự báo. Còn có ta đệ tử Vân Hạo, nghĩ đến cũng là chết vào tay ngươi a. Trịnh Linh Phong ngũ quan bặm mẻo, cắn răng nghiến lợi nói ra, bản tông thể, chắc chắn nhường ngươi chết không có chỗ chôn. Ha ha, hai vị cảm thấy. Phương Lăng nghe vậy, nhưng là mỉm cười tiếu đạo, ta còn sẽ thả các ngươi rời đi. Tiểu Tạp Toái, ngươi khoan đã ý. Trịnh Linh Phong giọng căm hận nói, coi như hôm nay không giết được ngươi, nhưng bản tông muốn đi, ngươi lại ngăn được sao? Thật sao? Một đạo thanh lanh thanh âm uy nghiêm từ phía chân trời truyền đến. Nếu là tăng thêm bản cung đâu? Phong tuyết phiêu tán bên trong, liền thấy Lăng Nhược Xương cầm trong tay băng kiếm chậm chậm tới, phượng trong mắt một mặt lạnh thấu xương túc sát. Đi. Lương Thiên Minh cùng Trịnh Linh Phong đám người sắc mặt của biến, bọn hắn vậy mà quên đi Lăng Nhược Xương. Hai người cũng là thoát cốt cảnh đỉnh phong cường giả, tu thân pháp võ học tự nhiên không kém, toàn lực đào tẩu phía dưới, tốc độ tự nhiên cực nhanh. Thậm chí vì kéo dài khoảng cách, hai người cũng không tiếp thi triển huyết độ thuật, trong chớp mắt liền trốn xa ngoài ngàn mét. Thấy thế, Lăng Nhược Xương khỏe miệng nhưng là nhấc lên một vòng lánh lệ trí cực đường cong, cánh tay nâng lên, băng kiếm giao nhau vạch ra, hai đầu nhỏ bé yếu ớt tiếp kiếm, chui vào hư không biến mất không thấy gì nữa. A, theo hai đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương ở chân trời truyền đến, xa như vậy độn ngoài ngàn mét Lương Thiên Vinh hai người liền bị tiếp kiếm một phân thành hai, liên hồn thể đều không bảo vệ, tại chỗ vẫn lạc. Hắn dư thế ra tông môn người, thấy thế như cha mẹ chết, sắc mặt trắng bệnh. Lăng Nhược Xương mắt vượng đảo qua, ngựa khí xâm nhiên nói, Lương gia cùng Vân Hà Tông, phạm thượng, phản nghịch tặc tử, một tên cũng không để lại. Chương 599, ngươi nếu dám chạy, ta tất sát ngươi. Chương 599, ngươi nếu dám chạy, ta tất sát ngươi. Đại cung chủ, tha mạng a, chúng ta cũng là bị buộc a. Mắt thấy Lương Thiên Vinh cùng Trịnh Linh Phong đều đã chết, thế gia tông môn cường giả lập tức sắc mặt đại biến, cầu xin tha thứ trốn hướng tứ phương. Nhưng Lăng Nhược Xương sao lại cho bọn hắn cơ hội này, võ đạo lĩnh vực phong thích, trực tiếp phong tỏa không gian, không người có thể trốn. Một trường giết chóc liền triển khai như vậy. Có Lăng Nhược Xương gia nhập vào, không đến nửa chén trà nhỏ thời gian, Lương gia cùng Vân Hà Tông cường giả liền bị đều chém giết, không còn một ngống. Mà hắn dư thế gia tông môn, như Thất Thải môn, Nô gia, Trần gia nhóm cường giả, thấy thế sắc mặt trắng bệnh, tứ chi sủi lờ, ủy trên mặt đất dập đầu không thôi. Đại cung chủ tha mạng. Trần Phàm một mặt sợ hãi nói, chúng ta cũng là bị Lương Thiên Vinh xuất sinh kia bức bách à, nếu là không đáp ứng, hắn liền sẽ giết chúng ta thật sự biết lỗi rồi. Đúng vậy a đại cung chủ. Nô Thành Đạo cũng dập đầu như dã tỏi, thê tiếng nói, còn xin đại cung chủ mình dám, đây hết thảy kẻ đầu têu cũng là Lương Thiên Vinh cùng Trịnh Linh Phong, chúng ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Nhưng mà, đối mặt hai người giải thích, Lăng Nhược Xương nhưng là không thèm để ý, trong tay băng kiếm huy động. hai sợi kiếm khí bắn ra mà ra, chém về phía Trần Phàm hai người. Hai người cũng chỉ là thoát cốt cảnh tu vi, lúc này lại bị trọng thương, nơi nào sẽ là đối thủ? Kiếm khí đảo qua, liền bị chém đầu đánh giết. Phàm kẻ chủ mưu, giết không tha. Thế gia tông môn chi chủ, chạm. Lăng Nhược Xương ra lệnh một tiếng, đầu người cuộn cuộn. Phàm là tham dự vây công Bách Hoa Cung thế gia tông môn chi chủ, đều bị tru sát hầu như không còn. Nhìn về phía những cái kia sớm đã sợ hãi thế gia cường giả, Lăng Nhược Xương cố nén sát ý, âm thanh lạnh lùng nói, đến nỗi nhi đẳng, tội chết có thể miễn, tội sống có tha, giao ra hồn huyết, có thể bảo toàn tính mạng. Đối mặt ưu việt Lăng Nhược Xương, những cường giả này cái nào dám phản kháng, chỉ có thể ủ rũ cúi đầu đem hồn huyết giao ra. Hồn huyết một phát, sinh tử của bọn hắn liền bị Lăng Nhược Xương nắm trong tay. Từ nay về sau, ai dám tái sinh hai lòng, Chu Tam tộc. Thu hồi hồn huyết sau đó, Lăng Nhược Xương liền nhượng cái này người lăn. Đa tạ đại cung chủ ân không giết. Mặc dù bị thúc ép nộp hồn huyết, nhưng tối thiểu nhất bảo vệ tính mệnh, những thế gia này tông môn cường giả, như được đại xá tan tác như chim ong, không dám dừng lại mảy may. Đại cung chủ, những người này tội đáng chết vạn lần, vì cái gì không đem bọn hắn toàn bộ tru sát? Hoa Hồng mặt mũi tràn đầy hận ý nói ra, trận chiến này, chúng ta chết không ít tỉ muội, coi như đem bọn hắn toàn tộc tru sát, đều không đủ. Không cần thiết, tru sát đầu đảng tội ác làm chấn nhiếp như vậy đủ rồi. Lăng Nhược Xương ngưng thanh nói, hơn nữa, nếu là thật sự đem bọn hắn giết hết, ác sẽ dẫn đến ta Bách Hoa Cung mất đi dân tâm, gặp toàn diện phản kháng cùng chống lại, đối với ta Bách Hoa Cung trăm hại mà tất cả lợi. Hoa Hồng như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Hơn nữa, Lăng Nhược Xương có chút lo lắng nói ra, đám kia không thấy được ánh sáng đồ vật có thể không chết hết, lưu lại những người này, về sau cần dùng đến. Thì ra là thế, thuộc hạ minh bạch. Hoa Hồng bừng tỉnh, minh bạch đại cung chủ dụng tâm lương khổ. Vô Song Thành một trận chiến, Bách Hoa Cung tổn thương thảm trọng. Tăng thêm lần này Bách Hoa Thành phản loạn, càng là chó cắn áo rách. Thế nhưng nhóm quỷ tu cũng không triệt để chết mất, nếu là lần nữa ngóc đầu trở lại, chỉ dựa vào Bách Hoa Cung sức mạnh, nhưng là không cách nào chống lại. Hoa Hồng, các ngươi lập tức chọn lựa thương thế không nặng tỉ muội, giữ gìn Bách Hoa Thành, để phòng đạo trích làm loạn. Lăng Nhược Xương phân phó nói, đồng thời đem những người khác toàn bộ triệu tập trở về, ta có việc phân phó. Cuối cùng, gián tiếp báo cáo, trùng kiến Bách Hoa Cung. Lăng Nhược Xương mắt vượng nhìn về phía phương xa, ưu tâm đạo, ta luôn cảm giác Bách Hoa Thành ngay lập tức đem sẽ nên đón một hồi chân chính khảo nghiệm sinh tử rồi. Hoa Hồng trong lòng run lên, không dám trì hoãn, vội vàng điều động nhân thủ, mỗi người giữ đúng vị trí của mình. Giang Thành Chủ, Tề Cô Nương, bản cung có cái yêu cầu quá đáng, mong rằng hai vị có thể đáp ứng. Lăng Nhược Xương nhìn về phía Giang Tứ Phương cùng Tề Song Song. Đại cung chủ cứ nói đừng ngại. Giang Tứ Phương tựa hồ đoán được Lăng Nhược Xương muốn nói gì, rất khách khí ôn quyền nói. Lăng Nhược Xương nói ra, hai vị vô cùng rõ ràng, bây giờ chúng ta cùng những cái kia quỷ tà tu đã là không chết không thôi cục diện, hơn nữa bọn hắn tuyệt đối sẽ không cứ thế từ bỏ, chẳng biết lúc nào liền sẽ ngóc đầu trở lại, cùng phân tán bị bọn hắn đập tan từng cái, không bằng liên thủ chống lại. Quả nhiên, Giang Tứ Phương cùng Tề Song Song hai người liếc nhau, đều là hiểu rõ. Đại cung chủ nói không phải không có lý, chỉ là quang bằng chúng ta những người này, có thể không cách nào cùng bọn hắn chống lại à? Giang Tứ Phương cao mày nói, không phải Giang Mộ sợ chết, mà là nếu luận mũi về tạo hóa cảnh cường giả, những cái kia quỷ tu thế nhưng là mạnh hơn chúng ta. Điểm ấy hai vị không cần lo lắng, bản cung sớm đã tính toán. Lăng Nhược Xương bình tĩnh nói ra, sớm tại Vô Song Thành thời điểm, ta liền cùng kiếm các đạt tới hợp tác, mà kiếm các cũng đã bí mật tiến đến liên lạc khác mấy đại thế lực. Toàn bộ Thiên Sơn vực tuy đã bị quỷ tu cổ hủy diệt không thiếu, nhưng còn có một số ẩn nút đỉnh tiêm thế lực. Chỉ cần đem những thế lực này liên hợp lại, chưa hẳn không có cùng quỷ tu một quyết thắng thua sức mạnh. Thì ra là thế. Giang Tứ Phương lúc này gật đầu nói, tổ chim bị phá vô hoàn chứng, đạo lý này ta tất nhiên là minh bạch, nhưng gia nhập vào Bách Hoa cùng một chuyện coi như xong, bất quá chỉ cần là giết quỷ chu tà, ta Giang Tứ Phương không thể chối từ. Song tử thành đã hủy, ta cũng không có khác chỗ, liền lưu lại Bách Hoa cùng tốt. Tề Song Song vừa vặn tương phản, trực tiếp đáp ứng. Tiếp lấy nói ra, hơn nữa, ta cũng nhận biết một chút thực lực không tệ bằng hữu, cũng có thể để bọn hắn cùng nhau gia nhập Bách Hoa cùng. Như thế vậy thì càng tốt hơn. Lăng Nhược Xương dung mạo mở ra, nói ra, đối phó những cái kia quỷ tu tà tu, nhân thủ tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Đại cung chủ nói không sai. Giang Tứ Phương cũng nói tiếp, hơn nữa những cái kia bị quỷ tu hủy diệt đạo chính thống tông môn thế lực, chắc có không thiếu cường giả lưu lạc bên ngoài, Giang Mộ bất tài, liền phụ trách đi liên lạc bọn hắn đi. Như thế, vậy thì phiền phức Giang thành chủ rồi. Lăng Nhược Xương cũng không khách khí. Quỷ Minh những người kia, mặc dù bị bọn hắn đánh lui, nhưng ai biết âm thầm ẩn giấu bao nhiêu cường giả. Nếu thật ngóc đầu trở lại, tuyệt đối sẽ là một hồi ác chiến. Lại thương lượng một chút chi tiết sau đó, Giang Tứ Phương cùng Tề Song Song tất cả tự rời đi. Người đi theo ta. Đưa tiễn Giang Tứ Phương hai người sau đó, Lăng Nhược Xương liếc mắt nhìn Phương Lăng, xoay người rời đi. Phương Lăng muốn cự tuyệt, nhưng nghĩ tới Lăng Nhược Xương cái kia lạnh lùng ánh mắt, chỉ có thể nhắm mắt theo ở phía sau. Bách Hoa cũng đã bị hủy, trùng kiến cũng cần rất dài một đoạn thời gian. Bởi vậy, Lăng Nhược Xương mang theo Phương Lăng, đồng thời không ngừng lại, mà là ngự không mà đi, tại nửa nén hương về sau, đi tới một chỗ xanh ngắt thành tú sơn cốc. Bách Hoa cung trận đại chiến kia, ngược lại là cũng không lan đến gần ở đây. Lăng Nhược Xương mới từ giữa không trung rơi xuống, lập tức kêu lên một tiếng đau đớn, cơ thể một cái lảo đảo, mới ngã xuống đất, giữa mũi miệng tiên huyết tràn ra. Còn không qua đây dịu ta một chút. Nhìn thấy Phương Lăng chạm tại sau lưng cách đó không xa, một mặt cảnh giác nhìn xem bốn phía, Lăng Nhược Xương nhịn không được dậy một tiếng, hận không thể đem giá hỏa này một cái tát chụp chết. Tại thánh tuyển trong ao cũng không gặp giá hỏa này lòng can đảm nhỏ như vậy. Như thế phòng bị chính mình, là cảm thấy mình sẽ gây bất lợi cho hắn. đại cung chủ, có lời gì ngươi cứ việc nói thẳng đi. Phương Lăng cũng không chuyển động, mà là cao mày nói, ngươi thương thế vừa mới khôi phục, lại đã trải qua một trận đại chiến, cần phải nhanh một chút tìm mà chữa thương. Không phải vậy bản cung mang ngươi tới nơi này làm cái gì? Lăng Nhược Xương cố nén lửa giận, ném ra một cái lệnh bài cho Phương Lăng, đem ngươi linh lực rót vào trong đó, mở ra không gian kết giới. Phương Lăng tiếp nhận lệnh bài, chung quy là minh bạch Lăng Nhược Xương dự định. Bất quá hắn cũng không cảm thấy Lăng Nhược Xương thực sẽ hại chính mình, lúc này đem linh lực rót vào lệnh bài. Ông. Lệnh bài bên trong lập tức bắn nhanh ra một đạo băng lãnh linh lực, đánh trúng giữa không trung, không gian quấy động, hiện ra một cánh cửa tới. Đi. Môn hộ vừa mới mở ra trong nháy mắt, Phương Lăng liền muốn lui lại, Lăng Nhược Xương liền lạnh như băng nói ra, ngươi nếu dám chạy, ta tất sát ngươi. Phương Lăng cơ thể cứng đờ, đáng tiếu đạo, đại cung chủ, không đến mức không đến mức. Hừ. Lăng Nhược Xương lạnh rên một tiếng, nói ra, mang bản cung đi vào chữa thương, tha cho ngươi khỏi chết. Chương 600, nghịch chuyển huyết mạch, tẩu hỏa nhập ma. Chương 600, nghịch chuyển huyết mạch, tẩu hỏa nhập ma. Đây là không gian bí cảnh bên trong, Phương Lăng nhìn trước mắt mảnh này hắc bạch phân minh cỡ nhỏ thế giới, trên mặt không khỏi lộ ra một vòng nhỏ nhẹ rung động. Ma khí cùng linh khí cùng tồn tại, phân biệt rõ ràng, chung sống hòa bình. Mà ở cái kia ma khí linh khí chỗ giao hội, nhưng là một tòa âm dương linh trì. Đó là một tòa so với Bách Hoa cung bên trong lớn gấp mấy lần thánh tuyển trì, trong đó 18 đóa hoa sen thỏa thích nở rộ, hắc bạch tất cả 9 cây, đang phát ra nồng đậm tinh thuần ma khí cùng linh lực. Đây mới là thánh tuyển hạch tâm, phía trước cái kia là ta từ nơi này rời đi qua bình thường tu luyện sử dụng. Sắc mặt tái nhợt Lăng Nhược Xương nói ra, chỉ có ở đây, bản cung mới có thể tốt hơn khôi phục, không lưu bất luận cái gì di chứng. Lăng Nhược Xương nhìn về phía Phương Lăng, nói ra, hơn nữa, nơi đây còn có một cái tác dụng, ngươi nên tin tưởng. Phương Lăng không nói gì, không cần ở trước mặt ta che giấu không biết. Lăng Nhược Xương đột nhiên thở dài, nói ra, ngươi lấy tinh huyết giúp Nhược Thủy ôn dưỡng thần hồn ta tin tưởng. Trước đây Phương Lăng giúp nàng chữa thương thời điểm, cách mỗi một ngày liền sẽ dùng tinh huyết trợ giúp Lăng Nhược Xương duy trì sinh cơ bất diệt, cái này không thể gạt được Lăng Nhược Xương. Nơi này ma khí có thể tốt hơn duy trì Nhược Thủy sinh cơ, nhường ngươi tối thiểu nhất trong vòng nửa năm, không cần hao phí tinh huyết của mình ôn dưỡng. Lăng Nhược Xương giải thích nói, đến nội những cái kia thánh tuyển hoa sen, nhưng là thế gian nhất đẳng bảo dược, đem hắn luyện chế thành thánh linh đan có thể khôi phục ngươi hao tổn tinh huyết, nhường ngươi căn cơ không đến mức chịu ảnh hưởng. Phương Lăng gật đầu nói, như thế, đa tạ đại cung chủ rồi. Nhưng ta không phải là không có có điều kiện. Lăng Nhược Xương nhìn xem Phương Lăng, ngữ khí nghiêm túc nói ra, Nhược Thủy ta có thể giao cho ngươi, nhưng ngươi nhất thiết phải cam đoan, đem nàng phục sinh, bằng không thượng cửu tiêu xuống hoàng tuyển, ta cũng tất sát ngươi. Phương Lăng nghe vậy, đành phải cười khổ một tiếng. Cái này Lăng Nhược Xương, động một chút lại kêu đánh kêu giết. Đại cung chủ yên tâm, Nhược Thủy cũng là bởi vì ta mới biến thành lần này bộ dáng, ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào, trợ nàng phục sinh. Kỳ thực không cần Lăng Nhược Xương nói, Phương Lăng đều sẽ nghĩ hết biện pháp, phục sinh Lăng Nhược Thủy. Hy vọng ngươi có thể nói được làm được. Lăng Nhược Xương hít sâu một hơi, thương thế bên trong cơ thể có chút không bị khống chế, vội vàng nói, ngươi trước đem Nhược Thủy an trí tại ma khí trung tâm trên tế đàn đi. Phương Lăng gật gật đầu, thân hình chớp động, tiến vào ma khí trong thế giới. Cái này ma khí nồng nặc, nếu là tầm thường võ giả đụng vào, không nói tẩu hỏa nhập ma, tuyệt đối sẽ ăn mòn tự thân linh lực, dẫn đến tu vi bị hao tổn. Nhưng Phương Lăng vốn là thần ma đồng tu, đương nhiên sẽ không có nảy cố kỵ. Tương phản, thân ở ma khí thế giới, Phương Lăng phát giác tự thân thôn vệ ma cốt, đang điên cuồng hấp thu những thứ này ma khí. Ngắn thời gian, Phương Lăng liền phát giác được, cái kia nguyên bản rơi vào trạng thái ngủ say thôn vệ ma cốt, như có dấu hiệu thức tỉnh. Nhưng hắn tin tưởng, lần này thôn vệ ma cốt ngủ say rất sâu. Muốn tô tỉnh, liền xem như đem các loại ma khí toàn bộ hấp thu, đều không nhất định có thể thành công tô tỉnh. Phương Lăng cũng không để ý tới những thứ này, mà là hướng ma khí chỗ sâu đi đến. Rất nhanh, Phương Lăng quả nhiên phát giác tại ma khí chỗ sâu, nhìn thấy một tòa tế đàn. Nồng đậm chí cực ma khí, sền sệt như nước, quấn quanh ở Phương Lăng chu thân, nhường hắn có loại bước đi liên tục khó khăn cảm giác. Hơn nữa, vô hình kia bên trong tồn tại một cỗ áp, nhường Phương Lăng bả vai trầm xuống, suýt chút nữa đều không thể bình thường hành động. Điều động quanh thân linh lực, Phương Lăng hướng về trên tế đàn đi đến. Ước chừng hao tốn thời gian chừng nửa nén hương, Phương Lăng lúc này mới đến tế đàn đỉnh chót, nhưng bản thân hắn lại trực tiếp sủi lơ trên mặt đất, miệng to thở hổn hển. Tốt kinh cùng uy áp, so bình thường võ đạo lĩnh vực đều cường đại hơn mấy lần. Phương Lăng sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía đỉnh đầu, ma khí hội tụ, cuốn giao tại trên tế đàn. Trong lúc mơ hồ, Phương Lăng tựa như nhìn thấy một đầu tuyệt thế ma vật, đang lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn. Không chỉ có như thế, phía dưới trên tế đàn còn khắc họa lấy vô số không biết ma vật, vẹn vẹn chỉ một cái liếc mắt, liền cho người không rét mà run. Ầm ầm. Làm huyết tinh quan tài vừa đặt ở trên tế đàn, cả tòa tế đàn lập tức ầm ầm run rẩy lên, quần quần ma khí cũng hóa thành như nước chảy, quán chú đến huyết tinh trong quan tài. Đóa đóa ma liên tại huyết tinh quan tài lần trước thứ nở rộ. Trong đó yên tĩnh ngủ say Lăng Nhược Thủy, hô hấp càng thêm bình thản liên đối lấy thần hồn, đều được tầm bổ, đang từ từ mở rộng. Thật có hiệu quả. Phương Lăng tâm bên trong vui mừng. Lăng Nhược Thủy chính là ma tộc huyết mạch, cái này Phương Lăng tự nhiên biết. Chỉ là không nghĩ tới, chỗ này trong bí cảnh ma khí còn có thể có này tác dụng, ngược lại để Phương Lăng yên tâm không thiếu. Ầm ầm. Ngay tại Phương Lăng quan sát Lăng Nhược Thủy biến hóa lúc, trên tế đàn đột nhiên truyền đến một đạo cực kỳ bá đạo lực bài xích, đem Phương Lăng toàn bộ chấn bay ra ngoài. Phù phù. Phương Lăng bị gạt ra ma khí thế giới, nện ở âm dương thánh tuyển trong ao. Phương Lăng xóa đi nước trên mặt nước động, tiếp lấy trừng mắt. Bởi vì, khắc sâu vào mí mắt đấy, là một bộ song đẹp đến mức tận cùng trắng loáng tiểu khu, linh lung ngạo nghệ ưỡn lên, tựa như tạo vật chủ kiệt xuất nhất tác phẩm. Lăng Nhược Xương. Vừa mới rút đi quần áo lăng được xương, rõ ràng cũng bị một màn bất thình lình đánh trở tay không kịp, một thời gian chưa kịp phản ứng. "Xin lỗi, ta cái gì cũng không thấy." Phương Lăng vội vàng quay lưng đi, dự định rời đi chỗ thị phi này. Dừng lại, Lăng Nhược Xương áp chế một cách cưỡng ép ở trong lòng cái kia xóa lăng lệ sát ý, âm thanh lạnh lùng nói, "Tới, cho bản cung chữa thương." "A, cái này." Phương Lăng cũng không quay đầu lại nói ra, "Đại cung chủ, bên trong cơ thể ngươi quỷ tà chi khí đã bị đều thành trừ, hẳn là không cần ta hỗ trợ a. Không muốn chết ở chỗ này, liền nghe bản cung." Lăng Nhược Xương không có cho Phương Lăng thương lượng cơ hội, ưu việt nói ra, "Ngươi huyết mạch đặc thủ, chỉ có đạt được ngươi trợ giúp, ta mới có thể tại nhanh nhất thời gian khôi phục, thậm chí tiến thêm một bước." Nghe vậy, Phương Lăng trong mắt ánh sáng lóe lên. "Cút nhanh lên tới, bản cung sắp không chịu được nổi nữa." Lăng Nhược Xương hô hấp có chút gấp rút, hiển nhiên là thương thế trong cơ thể sắp bạo phát. Phương Lăng tâm bên trong hung ác, cắn răng nói, "Lại cung chủ, vậy liền đắc tội." Hắn quay người nhìn về phía Lăng Nhược Xương, lập tức chính là nhất kinh. Bởi vì giờ khắc này Lăng Nhược Xương, trên thân vậy mà bắt đầu xuất hiện một tầng thật mỏng tầng băng. Liên đối nàng nhà thánh truyền trung quanh, nước suối kết băng, tản mát ra kinh người hàn khí. Huyết mạch nghịch hành, tẩu hỏa nhập ma chứng bệnh. Phương Lăng cả kinh nói, nữ nhân này đơn giản điên rồi, cũng dám nghịch chuyển huyết mạch. Tạo hóa cảnh cường giả nghịch chuyển huyết mạch, đích xác có thể tạm thời để thăng tu vi, nhưng di chứng cực kỳ nghiêm trọng. Nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì thân tử đạo tiêu. Xem ra, vì đối phó cực hàn đạo môn vị nào băng trưởng lão, trọng thương mới khỏi Lăng Nhược Xương cũng là bỏ ra cái giá không nhỏ. Lúc này, Lăng Nhược Xương vì áp chế thể nội huyết mạch, đã không lo được trả lời Phương Lăng rồi. Phương Lăng cũng không dám trì hoãn, bơi tới Lăng Nhược Xương bên cạnh, ngón tay thật nhanh tại Lăng Nhược Xương mi tâm thiếu huyệt. Ầm. Nhưng mà, Lăng Nhược Xương trong cơ thể huyết mạch chi lực lúc này đang đứng ở bạo động, gặp ngoại lai sức mạnh xâm lấn sau đó, trực tiếp buộc phát mạnh hơn lực lượng cường đại, đem Phương Lăng ngón tay của phá giải. Thật là mạnh huyết mạch chi lực. Phương Lăng hơi hơi nhất kinh. Cái này Lăng Nhược Xương huyết mạch, lại nhiên đã đạt đến thiên cấp, mà lại là hiếm thấy băng xương huyết mạch. Bực này huyết mạch đẳng cấp, thi triển huyết mạch lịch chuyển, mặc dù có thể tăng lên trên diện rộng tu vi, nhưng mang đến di chứng lại càng nghiêm trọng hơn. Đổi lại những người khác, mười đầu bệnh đều không đủ ngươi hắc hắc. Phương Lăng khổ cười không thôi. Muốn giải trừ cái này tẩu hỏa nhập ma chứng bệnh, chỉ có một cái biện pháp. Đó chính là lấy càng cao cấp hơn huyết mạch, cưỡng ép trấn áp, bằng không Lăng Nhược Xương tất nhiên bởi vì tẩu hỏa nhập ma, huyết mạch bạo thể mà chết. Xem ra, ngươi là đem hết thể đều mưu đồ tiến vào. Phương Lăng ánh mắt phức tạp, không do dự nữa, tâm thần khẽ động. Thần cấp huyết mạch, triệt để phóng thích. Chương 601, cực phẩm đan hỏa, đột phá lôi kiếp. Chương 601, cực phẩm đan hỏa, đột phá lôi kiếp. So thiên cấp huyết mạch cao, duy có thần cấp. Trước đây Phương Lăng vì Lăng Nhược Xương chữa thương lúc, từng bại lộ ra huyết mạch của mình đẳng cấp. Nhưng mà hắn không nghĩ tới, Lăng Nhược Xương vậy mà phát giác được huyết mạch của mình đẳng cấp, không chỉ là thiên cấp. Không thể không nói, Lăng Nhược Xương rất điên cuồng. Nếu là nàng đoán sai, nghịch chuyển huyết mạch đại giới, nàng không chịu được nổi. Hoặc Lăng Nhược Xương còn có những thứ khác hậu chiêu. Nhưng Phương Lăng đã bất chấp tất cả rồi, lúc này triệt để kích phát thôn vệ huyết mạch, thần cấp huyết mạch kinh khủng, vào lúc này chợt thể hiện. Hào quang màu vàng nóng trên người Phương Lăng lập lòe. Ngón tay của hắn đồng dạng biến vàng nóng ánh. Xuy. Ngón tay màu vàng nóng nhẹ nhàng đụng vào tại Lăng Nhược Xương mi tâm. Thần cấp huyết mạch liền như vậy khắc sâu vào Lăng Nhược thể nội. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, Lăng Nhược Xương thể nội nóng nảy huyết mạch, liền tựa như gặp phải thiên địch tiên tính trở lại. Nhưng Phương Lăng rất rõ ràng, cái này cũng chưa kết thúc, ngược lại là vừa mới bắt đầu. Hắn thao túng tự thân thôn vệ huyết mạch, bắt đầu giúp Lăng Nhược Xương cắt tỉa hắn huyết mạch trong cơ thể, để bọn chúng dần dần bình tĩnh. Đồng thời, toàn bộ âm dương thánh truyền trong ao linh lực liên tục không ngừng tụ đến, quan chú đến Phương Lăng thể nội về sau, lại độ vào đến Lăng Nhược Xương thể nội. Không biết trôi qua bao lâu, Phương Lăng cuối cùng đem Lăng Nhược Xương thể nội sốc nội huyết mạch đều trấn an xuống. Mà Lăng Nhược Xương đóng chặt mắt vượng bên trên, cái kia lông mi thật dài nhẹ nhàng run rẩy một cái, nhưng cũng không mở to mắt, mà là hai tay kết ấn, bắt đầu tự chủ dẫn đạo thể nội huyết mạch tiến nhập trạng thái tu luyện. Đến lúc này, Phương Lăng trung quy là thở phào nhẹ nhõm. Còn tốt thành công. Phương Lăng lau lau rồi một chút mồ hôi trên trán, liếc mắt nhìn đang tu luyện Lăng Nhược Xương, từ từ thối lui. Bây giờ Lăng Nhược Xương chế trụ huyết mạch, đã không cần trợ giúp của hắn. Đứng tại Âm Dương Thánh Tuyển bên cạnh ao một bên, Phương Lăng nhìn bốn phía. Chỗ này bí cảnh, xa so với lúc trước hứa ra bí cảnh lớn hơn, thậm chí trong đó cũng không thiếu linh thảo linh dược. Phương Lăng trầm ngâm một phen, trực tiếp thẳng hướng lấy được mở mang đi ra ngoài cỡ nhỏ dược viên đi đến. Những thứ này linh dược, dược linh cũng không thấp, có thể luyện chế không ít đan dược. Phương Lăng trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Trên người của hắn đan dược đã sớm tiêu hao sạch sẽ rồi. Ở đây, vừa dễ dàng bổ sung một chút nhưng mà đang luyện đan phía trước, còn cần lại là một chuyện. Phương Lăng bàn ngồi mà xuống, hai tay kết ấn, bắt đầu dẫn đạo trong cơ thể khí huyết. Vô song thành một trận chiến, Phương Lăng Nam Minh Ly Hỏa đã lâm vào ngủ say. Lại thêm lại đã thu phục được một chút thanh liên nghiệp hỏa, dẫn đến thiên hỏa ngủ say, so trước đó thời gian sẽ càng lâu. Mà nơi đây lại không có điệu tâm chi hỏa, Phương Lăng chỉ có thể mở ra lối riêng. Huyết mạch tại thể nội lao nhanh, Phương Lăng dẫn thần hồn nhập thể, cẩn thận tìm tòi, tựa như đang tìm kiếm cái gì. Thế gian thiên địa nhân tam hỏa, thiên hỏa địa hỏa đương nhiên không cần phải nói, đó là thiên địa tự chủ sinh ra chi vật, có thể đem hắn hàng phục nạp nhập thể nội. Nhưng mà nhân hỏa lại không phải người nào đều có thể có. Nhân hỏa cũng xưng là đan hỏa, chỉ có tu vi đạt đến thoát cốt cảnh cường giả mới có cơ hội kích hoạt đan hỏa. Hơn nữa chỉ có một lần cơ hội. Nếu là kích hoạt đan hỏa thất bại, đời này đều không thể nắm giữ đan hỏa. Bởi vậy, Phương Lăng thấy qua thoát cốt cảnh cường giả rất nhiều, nhưng ngoại trừ Lương Tiên Vinh một người, tựa hồ còn không có ai kích hoạt đan hỏa. Có thể tưởng tượng được, đan hỏa kích hoạt độ khó. Ở kiếp trước, Phương Lăng tu vi chỉ có khai mạch cảnh, tự nhiên không có kích hoạt đan hỏa. Mà hắn luyện chế đan dược, dựa vào là cũng là tông môn điệu tâm chi hỏa. Một thế này, hắn ngoài ý muốn nhận được Nam Minh Ly Hỏa, cũng không nghĩ tới kích hoạt đan hỏa. Bây giờ Nam Minh Ly Hỏa rơi vào trạng thái ngủ say, Phương Lăng nhất định phải kích hoạt đan hỏa để mà luyện đan. Trong thân thể, huyết mạch khuấy động, xung kích đan điền. Cái kia long nhãn một dạng đan điền, như một quả hoang vu nguyên thủy tinh cầu bị huyết mạch chi lực liên tục không ngừng va vào bên trên. Huyết mạch cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, khi thì hóa thành búa, khi thì hóa thành truy, dùng sức nện đan điền. Quá trình này không biết kéo dài bao lâu, có thể là một ngày, cũng có thể là 10 ngày. Hơn nữa bởi vì cần điều khiển huyết mạch và cân bằng đan điền, dẫn đến Phương Lăng tâm thần tiêu hao quá lớn, sắc mặt biến cực kỳ tái nhợt. Ngay tại Phương Lăng đều nhanh sắp không kiên trì được nữa lúc buông tha, một ngày, làm Phương Lăng đem huyết mạch ngưng kết thành một cây búa, đập ầm ầm trên đan điền thời điểm. Đương, thanh âm thanh thúy truyền ra, mà cái kia trên đan điền, vậy mà xuất hiện một tia hỏa tinh. Nhìn thấy cái này xóa hỏa tinh thời điểm, Phương Lăng tâm thần chấn động. Xong rồi, áp chế lại trong cơ thể kinh hỉ, Phương Lăng thận trọng dùng thần hồn bao khỏa cái kia xóa hỏa tinh, theo thao thiết cổ kinh vận chuyển con đường, tại thể nội bơi chạy một vòng. Theo Phương Lăng vận chuyển công pháp, cái này hỏa tinh vậy mà tại dần dần mở rộng. Mấy người hỏa tinh trở lại đan điền đã như lượn đến kích cỡ tương đương. Không chỉ có như thế, làm đạo hỏa diễm này chạm đến đan điền yên tĩnh bất động đan điền, tựa như tắt đống lửa giống như, hô một tiếng đốt lên. Đó là một vòng ngọn lửa màu vàng, vây quanh đan điền chậm rãi thiêu đốt lên. Bá đạo, uy nghiêm, tôn quý khí tức, từ kim sắc hỏa diễm bên trong tản ra. Liên đối đã từng luôn luôn tĩnh mịch đan điền, tại kim sắc hỏa diễm xuất hiện vậy mà biến rồi rào sinh khí, tựa như đang sống. Lại là cực phẩm đan hỏa, thật đúng là niềm vui ngoài ý muốn. Phương Lăng tâm bên trong kinh hỉ. Đan hỏa cũng chia đẳng cấp, từ thấp đến cao, chia làm 1 đến 9 phẩm. Cửu cực điểm, vì cực phẩm. Kim sắc vì cực phẩm, tuy không so được địa hỏa, nhưng cực phẩm đan hỏa lại là có thể theo võ giả tu vi để thăng, dần dần tiến hành thuế biến tấn cấp. Thậm chí có thể đạt đến tiên hỏa cấp bậc, cũng không phải là không được. Chỉ là trong đó cần thiết muốn tốn hao thời gian và tinh lực, chính là một cái khổng lồ thiên văn số tự. Như lương thiên binh đan hỏa, cũng chỉ là tứ phẩm thôi. Bất quá, cực phẩm đan hỏa cũng đầy đủ ta bây giờ sử dụng. Thu hồi tâm niệm, Phương Lăng mở ra hai con người, trong mắt lóe lên một vòng kim sắc hỏa diễm. Hiện, bàn tay mở ra, kim sắc đan hỏa xuất hiện tại lòng bàn tay, hóa thành kim sắc hỏa long, tại Phương Lăng trưởng tâm không ngừng du tẩu. Không hổ là cực phẩm đan hỏa, vừa sinh ra liền đã có thể hóa hình rồi. Phương Lăng khỏe miệng hơi bật lên. Đan hỏa hóa hình, cái này cũng phải cần võ giả không ngừng đối với đan hỏa tiến hành rèn luyện điều khiển mới có thể đạt tới cảnh giới. Mà Phương Lăng mặc dù có thể nhanh như vậy liền nắm giữ đan hỏa hóa hình, trừ cái này kim sắc đan hỏa đúng phẩm bên ngoài, chủ yếu nhất vẫn là Phương Lăng đối với hỏa diễm điều khiển đã đạt đến một cái cực kỳ khủng bố cấp độ. Đến nồi đan hỏa hóa long, nhưng là cùng Phương Lăng hấp thu giọt kia chân long tinh huyết có liên quan. Là thời điểm bắt đầu luyện đan. Đã chậm trễ không thiếu thời gian, Phương Lăng thích ứng một chút đan hỏa sau đó, liền triệu hồi ra một tôn đan lô. Cái này đan lô rất là bình thường, cũng không phải gì đó bảo vật. Phương Lăng trước đây đan lô, tất cả tại hắn luyện đan thời điểm nổ tung, bây giờ chỉ có thể chấp nhận. Đem kim long đan hỏa đưa vào trong lò đan, Phương Lăng phân ra thần hồn, một bên khống chế đan hỏa, vừa đem bất đồng dược liệu đưa vào trong lò đan. Không bao lâu, trong lò đan thì có dược hương truyền ra. Cái này kim long đan hỏa luyện đan tốc độ cũng không chậm. Phương Lăng hài lòng gật đầu. Tuy kim long đan hỏa không sánh được Nam Minh Ly Hỏa, nhưng bởi vì đúng phẩm, tại Phương Lăng điều khiển phía dưới, cũng chỉ là chậm một chút thôi. Phương Lăng tốc độ rất nhanh, một viên tiếp lấy một viên luyện chế. Ngắn ngủi mấy ngày thời gian, Phương Lăng diện trước trên mặt đất, liền chất đầy to to nhỏ nhỏ không dưới 100 bình đan dược. Vừa đến ngũ phẩm đều có. Giang giác. Làm Phương Lăng cương đem luyện chế thành công đan dược sắp xếp gọn sau đó, liền thấy trên lò luyện đan liền nứt ra mấy khe nứt, tiếp đó ầm vang vỡ thành mấy cánh. Phương Lăng khẽ miệng giật một cái. Xem ra, có cơ hội phải tìm tiện tay đan lô rồi. Phương Lăng bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp đó đột nhiên phát giác được cái gì, đột nhiên ngửa đầu nhìn lại. Liền thấy bí cảnh bầu trời, linh khí hội tụ, hóa thành lôi vân. Đột phá lôi kiếp. Phương Lăng kinh ngạc nói, Lăng Nhược Sương đột phá. DS, tác giả Kun đang tại tham gia thúc dục càng giải thi đấu hơn, hy vọng đại gia có thể hỗ trợ điểm một cái thúc canh, ném một chút tất độc phiếu, cảm tạ đại gia. Chương 602, lôi kiếp hóa hình, tình thế băng liên. Chương 602, lôi kiếp hóa hình, tình thế băng liên. Ầm ầm. Bí cảnh bên trên bầu trời, lôi vân hội tụ, lan tràn số dặm xa. Lôi kiếp chưa tạo thành, liền đã tản mát ra làm người sợ hãi khủng hoảng khí tức. Như thế khí tức, liền xem như tạo hóa cảnh tam trọng cường giả, cũng tất nhiên phải bị đánh ngay cả cặn cũng không còn. Tạo hóa cảnh cường giả, mỗi phá nhất cảnh, đều sẽ dẫn phát lôi kiếp buông xuống, nhưng cái này Lăng Nhược Sương đột phá lôi kiếp, vì hà cường thế như vậy. Phương Lăng đôi mắt nhắm lại, trên mặt lộ ra một vòng ngưng trọng. Mạnh mẽ như vậy lôi kiếp, vẫn là Phương Lăng lần đầu tiên nhìn thấy. Trước đây Phương Lăng gặp những cái kia lôi kiếp, tại Lăng Nhược Sương đột phá lôi kiếp trước mặt, hoàn toàn không cách nào so sánh được, trên lệch lớn. Bực này lôi kiếp, Phương Lăng cũng không dám dính dáng tới. Thân hình hắn cấp tốc lui lại, ánh mắt lẫm nhiên nhìn phía dưới đạo thân ảnh kia. Lăng Nhược Sương nhất hệ áo mỏng, vẻn vẹn chỉ là trận mạng lớn xuân quang, nhưng áo mỏng tung bay ở giữa, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy bộ vị nhạy cảm khiến cho người mơ màng hết bài này đến bài khác. Biết rõ Phương Lăng ngay tại cách đó không xa quan sát, nhưng thời khắc này Lăng Nhược Sương rõ ràng cũng không nghĩ ngợi nhiều được, một chương tuổi qua liền phá gương mặt xinh đẹp, đều là vẻ nặng nề. Lần này đột phá lôi kiếp, so với trong dự đoán còn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Lăng Nhược Sương mím môi, phượng trong mắt đều là tuyệt nhiên chi sắc. coi như lôi kiếp mạnh hơn, nàng cũng muốn đem hắn đánh nát. Ca ca cạch. Lăng Nhược Xương cánh tay nâng lên, ống tay áo trượt xuống, lộ ra cánh tay ngọc trắng nõn. Băng xương hàn khí gào thét mà đến, hóa thành một khối khổng lồ vừa dày vừa nặng băng tinh, ngăn tại trước mặt. Không chỉ có như thế, Lăng Nhược Xương còn phóng xuất ra võ đạo lĩnh vực, bao phủ tại quanh thân phạm vi mấy mét bên trong. Ngay cả như vậy, Lăng Nhược Xương cũng không liền như vậy dừng lại. Nàng thở sâu, đàn cầu khẽ nhếch, phun ra một tia hàn khí. Hàn khí này tựa như sa mỏng quanh quẩn tại Lăng Nhược Xương quanh thân, chậm rãi nổi lơ lửng. Giang giác. Vừa mới làm xong đây hết thảy, một đạo lớn bằng ngón cái lôi quang, lập tức từ cái kia kiếp vân bên trong xuyên xạ mà ra, đánh trúng Lăng Nhược Xương trước mặt băng tinh phía trên. Ầm ầm. Cương tuyết khí kình, lập tức quét sạch mà ra, toàn bộ thánh tuyển bí cảnh cũng vào lúc này hùng hăng run lên. Lăng Nhược Xương thân hình lui về sau một bước, trong đôi mắt thoáng qua một vòng ngưng nhiên chi sắc. Băng tinh mặc dù thành công chặn lần này lôi kiếp, nhưng cũng đã xuất hiện mấy khe nứt, xem ra liên tiếp xuống lôi kiếp đều không thể chịu được. Cái kia đột phá lôi kiếp, cũng không cho Lăng Nhược Xương bổ túc thời gian. Tại mấy tức sau đó, kiếp vân xoay tròn, phóng xuất ra xa so trước đó càng to lớn hơn lôi kiếp. Giang giác. Nguyên bản là bể tan cành băng tinh, căn bản là không có cách ngăn cản cái này đạo lôi kiếp, lập tức ứng thanh mà nát. Nhưng đạo thứ hai màu đen lôi kiếp, lại khí thế không giảm hung hăng đánh trúng tại võ đạo lĩnh vực bên trên. Thử. Lăng Nhược Xương tiểu khu câu chiến, kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng tràn ra một vòng đỏ tươi. Vẹn vẹn hai đạo lôi kiếp, Lăng Nhược Xương liền bị thương. Mà Lăng Nhược Xương đột phá lôi kiếp, thế nhưng là ước chừng bốn đạo. Nàng có thể tiếp tục kiên trì sao? Phương Lăng bàn tay nắm chặt, trong lòng cũng đi theo có chút khẩn trương. Lại đến. Lăng Nhược Xương lau đi khóe miệng vết máu, ba búi tóc đen tại trong gió của vũ. Phía dưới thánh truyền ao nước không ngừng kích động, bầu trời kiếp vân lăn lộn quấy động. Liên tiếp hai đạo lôi kiếp đều không thể đánh giết Lăng Nhược Xương, kiếp vân tựa hồ bị chọc giận, xoay tròn phải càng ngày càng lợi hại. Một cỗ hạo nhiên tiên uy lại tại tiếp theo trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thánh truyền bí cảnh. Phương Lăng con ngươi đột nhiên co rụt lại. Dự cảm đến lần này lôi kiếp tuyệt đối không đơn giản, nhưng Lăng Nhược Xương lại giống như là không có phát giác ánh mắt tiến tĩnh. Nữ nhân này đang làm cái gì? Phương Lăng mục quang kinh nghi, chẳng lẽ nàng đã có chuẩn bị? Ý nghĩ này mới mọc lên, liền gặp được cái kia kiếp vân bên trong, vậy mà hiện lên một đạo vòng xoáy, một cái từ lôi kiếp tạo thành ngón tay, vậy mà từ trong vòng xoáy nô ra. Phương Lăng đại an nhất kinh, mặt mũi tràn đầy chấn động. Lôi kiếp hóa hình, đây là chỉ có cao đẳng huyết mạch người sở hữu, tại đột phá thời điểm mới có thể gặp phải sự tình. Phương Lăng phía trước tại đột phá đến võ đạo cực cảnh thời điểm, liền đã từng gặp được mấy lần. Mỗi lần đều suýt chút nữa nhường hắn vứt bỏ mạng nhỏ. Nếu không phải ỷ vào thôn vệ huyết mạch đặc thù, có thể đem lôi kiếp luyện biến hóa để cho bản thân sử dụng, mức độ lớn nhất suy yếu lôi kiếp uy lực, Phương Lăng căn bản không kháng nổi bất luận cái gì một đạo lôi kiếp. Cái này Lăng Nhược Xương, có thể tu luyện tới tạo hóa kính, tại khỏi hẳn thương thế đồng thời, thành công đột phá, có thể nghĩ hắn tiên phú huyết mạch cũng không yếu. Hóa hình lôi kiếp sao? Nhìn xem cái kia lôi kiếp ngón tay đang nhanh chóng rơi xuống, Lăng Nhược Xương nhưng là thay đổi trạng thái bình thường, thần sắc biến nhẹ nhõm đạm nhiên đứng lên, một bộ trong lòng đã có dự tính. Liên đệ bản cung, nhìn xem ngươi lợi hại. Thở nhẹ một hơi, Lăng Nhược Xương ngón tay như đánh đàn trên không trung nhanh chóng nhảy vọt. Mà đỉnh đầu tầng kia thật mỏng hàn khí xa y y, cũng theo Lăng Nhược Xương động tác, không ngừng đan vào một chỗ. Cuối cùng vậy mà hóa thành một khối phương mạn, tản mát ra dịch tấu trong suốt cực hàn chi khí. Ầm ầm. Lôi kiếp ngón tay đè ép mà xuống, cái kia so sánh cùng nhau, nhỏ bé như con kiến hôi phương mạn, vậy mà chủ động nên đón tiếp lấy, tiếp đó tại Phương Lăng bất ngờ trong ánh mắt, đem chọn ngón tay bao khỏa trong đó. Nhầm do lôi kiếp ngón tay ở trong đó điên cuồng giãy giụa, nhưng phương mạn lại cứng cỏi như thường, cũng không nhường lôi kiếp ngón tay phá bỡ. Song phương tựa hồ một thời gian cháy bỏng xuống dưới, dù ai cũng không cách nào làm gì được ai. Diệt. Lăng Nhược Xương thấy thế, nhưng là liền vội vàng hai tay kết ấn, đem thể nội linh lực đều quán chú đến phương mạn bên trong. Ông. Phương mạn vô hạn phóng đại, tầng tầng lớp lớp đan vào một chỗ, đem lôi kiếp ngón tay gắt gao bao khỏa trong đó. Thẳng đến một đoạn thời khắc, theo một tiếng đinh thai nhức góc tiếng vang, phương mạn cùng lôi kiếp đồng thời nổ tung, biến mất sạch sẽ. Phúc. Đạo thứ ba lôi kiếp tiêu thất, Lăng Nhược Xương phun ra một ngụm máu tươi, thân hình bắn mạnh mà xuống, nhập vào phía dưới âm dương thánh tuyển trong ao, hơi nước bốc hơi. Ầm ầm. Cùng lúc đó, trên bầu trời kiếp vân vậy mà tại bây giờ mọi mặt có giúp lại tới. Khổng lồ kia kiếp vân, lúc này hóa thành một cái lôi kiếp đại thủ, không chậm trễ chút nào hướng về phía dưới thánh tuyển chỉ nhân tới. Không khí bị đè ép, ma khí cùng linh khí bốn phía bỏ trốn. Toàn bộ thánh tuyển bí cảnh đều phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng cạch, giống như là lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ ra. Cách đó không xa Phương Lăng, càng là sắc mặt đại biến. Cái này bí cảnh nếu như bị liền như vậy hủy đi, hắn liên đối đều phải đem mệnh nằm tại chỗ này. Thật đúng là thay bay vạ gió. Phương Lăng khổ cười một tiếng, thể nội linh lực lưu chuyển, thần ma sức mạnh ở trên người ngưng tụ ra thần ma áo giáp. Khí huyết thương long không ngừng lơ lửng mà ra, hóa thành một đầu dữ tợn thương long, đem Phương Lăng bao khỏa trong đó. Bây giờ, hắn chỉ có thể cầu nguyện, Lăng Nhược Xương còn có những hậu thủ khác. Bằng không mà nói, cái này lôi kiếp bàn tay rơi xuống kết quả, hắn cũng gánh không nổi. Ầm ầm. Mắt thấy cái kia lôi kiếp bàn tay đã bao trùm ở toàn bộ âm dương thánh tuyển trì, bốn phía không gian cũng đã lộ ra đạo đạo khe hở, tựa như cái này thánh tuyển bí cảnh liền muốn nứt ra. Ở nơi này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, liền thấy âm dương thánh tuyển bắt đầu xoay tròn. Trong dương có âm, trong âm có dương, âm dương giao hợp, ngược lại hợp nhất. Ông. Một thoáng thời gian, một đóa khiết bạch băng tinh thánh liên tại âm dương bên trong sinh ra. Hoa sen giãn ra phi lá, thỏa thích nở rộ. Cái kia làm cho người nhìn mà sợ cực hàn chi khí, đã ở luyện hóa nở rộ trong nháy mắt, ầm vang buông xuống, hướng về lôi kiếp bàn tay bao phủ tới. Ca ca. Cái này cực hàn chi khí, so với Phương Lăng thấy qua tất cả hàn khí đều khủng bố hơn. Thậm chí hắn có loại dự cảm, liền xem như đối mặt Nam Minh Ly Hỏa, cái này băng liên bên trong cực hàn chi khí đều có thể nhẹ nhõm chống cự. Thế gian cực hàn chi khí nhiều không kể xiết, vốn lấy hình hoa sen hình dáng hiện thế cực hàn chi khí, chẳng lẽ là? Phương Lăng vẻ mặt nghiêm túc, gàn từng chữ, tình thế băng liên. Chương 603, 2 năm thời gian, đột phá tạo hóa. Chương 603, 2 năm thời gian, đột phá tạo hóa. Tình thế băng liên, đây chính là trong truyền thuyết một loại chân bảo hiếm thế, luận giá trị, không giống như thiên hỏa thấp, thậm chí muốn càng thêm hiếm thấy. Vật này chỉ tồn tại ở nơi cực hàn, trải qua vạn năm mới có thể thai nghén mà ra, lại trải qua vạn năm mới có thể thành thục, lại vạn năm mới có thể ngắt lấy. Mà tịnh thế băng liên không phải ai đều có thể sử dụng, cần đặc định huyết mạch chi lực mới được. Như Lăng Nhược Xương băng xương huyết mạch, liền tới cực kỳ phù hợp. Thu tịnh thế băng liên tại thể, có thể thay đổi một cách vô chi vô giác cải thiện huyết mạch, cường hóa thể chất. Lăng Nhược Xương thiên cấp huyết mạch, hẳn là chiếm được cái này tịnh thế băng liên. Quả nhiên là tốt tạo hóa. Khó trách Lăng Nhược Xương chắc là có thể lấy yếu thắng mạnh, mấu chốt chính là ở cái này tịnh thế băng liên bên trên. Bất quá, tịnh thế băng liên chỉ tồn tại ở bên trên tam giới, phía dưới tam giới tuyệt đối không thể có thể thai nghén mà ra, theo như cái này thì Phương Lăng trong mắt ánh sáng lóe lên, bị nó nói, Lăng Nhược Xương tỉ muội đều là tới từ tại thượng giới sao? Ngoại trừ khả năng này, Phương Lăng nghĩ không ra cái thứ hai có thể tới. Bất kể là Thánh Tuyển, vẫn là Tịnh Thế Băng Liên, hay là Lăng Nhược Xương hai tỉ muội huyết mạch, ở một giới này cũng là phần độc nhất. Cái này cùng thân phận của các nàng thoát không ra quan hệ. Mà cái kia lôi kiếp bàn tay, tại Tịnh Thế Băng Liên phía dưới, bị đều đông cứng. Cực hàn chi khí bao phủ, phiêu tán ra. Lôi kiếp bàn tay, cũng theo đó chậm rãi hóa thành băng tinh, dần dần tiêu tan. Không bao lâu, cái này khiến vô số tạo hóa cảnh cường giả bó tay không cách nào hóa hình lôi kiếp, cứ như vậy bị Lăng Nhược Xương nhẹ nhõm phá giải. Ầm ầm. Tại lôi kiếp phá diệt trong nháy mắt, nồng đậm chí cực linh lực hóa thành cái phế ước, chút xuống. Âm Dương Thánh Tuyền bên trong, một đóa băng tinh hoa sen bên trong, một bộ không được sợi vải thân ảnh yên tĩnh ngồi xếp bằng, đậm đà linh lực chảy ngược, bị nàng nhẹ nhõm hấp thu. Hơi thở của Lăng Nhược Xương cũng theo đó liên tục tăng lên. Ngắn ngắn thời gian, liền đến tạo hóa cảnh tứ trọng. Băng liên tiêu tan, Lăng Nhược Xương bỗng nhiên mở ra hai con ngươi, trong mắt một đạo cực hàn ánh sáng lóe lên, lại nhanh chóng nội liễm. Phát giác được một đôi ánh mắt ngay tại nơi xa nhìn trộm, Lăng Nhược Xương thần sắc không thay đổi, chỉ là vây tay ở giữa, một đạo hoa sen hình dáng cung trang che đắp lên trên người, che khuất cái kia tình người tiểu khu. Xem đủ chưa? Lăng Nhược Xương đứng dậy, từng bước đi ra, xuất hiện tại trước Phương Lăng diện, một đôi băng lánh mắt phượng nhìn xem Phương Lăng. Chúc mừng đại cung chủ thành công đột phá. Phương Lăng thần tình lạnh nhạt, ánh mắt hào không tạp chất, đánh giá Lăng Nhược Xương. Không thể không nói, Lăng Nhược Xương rất đẹp, đặc biệt là cái kia phong hoa tuyệt đại khí chất, tại Phương Lăng biết phụ nữ trong cường giả cũng không có người có thể so sánh. Chỉ là rất tiếc là Lăng Nhược Xương quá mức lãnh diễm, so cùng hắn từng có mập mờ chi tình hoàng phủ lưu nhược còn muốn càng lạnh lẽo ba phần. Lần này đột phá, hung hiểm ba phần. Lăng Nhược Xương nhàn nhạt nói ra, bất quá cũng là thiệt thòi ngươi huyết mạch đặc thủ, giúp ta rèn luyện tạp phủ, cường hóa căn cốt. Võ đạo tu hành, mỗi trọng cảnh giới có bất đồng riêng. Ban huyết cảnh tráng khí huyết, tôi thể cảnh rèn vỏ ngoài. Khai mạch cảnh thông kinh mạch, thoát cốt cảnh lộ sắc cốt. Đến nỗi tạo hóa cảnh, nhưng là luyện ngũ tạng. Mà tạo hóa cảnh trên siêu phàm cảnh, nghe nói cần mở thể nội khiếu huyệt, câu liền thiên địa. Chỉ bất quá những thứ này, khoảng cách Phương Lăng quá mức xa xôi. Thiện tay mà thôi, cung chủ không cần khách khí. Phương Lăng nói ra, tất nhiên chuyện chỗ này, cái kia Phương Mỗ liền xin cáo từ trước rồi. Lăng Nhược Xương vừa làm đột phá, nhất định là cần lưu ở chỗ này củng cố tu vi, mà hắn lưu lại cũng không có việc gì. Hơn nữa, hắn còn cần muốn đi tìm trợ giúp Lăng Nhược Thủy phục sinh chi pháp. Như thế nào? Ngươi muốn đi? Nghe được Phương Lăng, Lăng Nhược Xương có vẻ hơi ngoài ý muốn, Liễu Mi nhăn lại, nói ra, ngươi có biết, đám kia quỷ tu vốn là vì ngươi mà đến, ngươi nếu là rời đi, bọn hắn sớm muộn sẽ tìm được ngươi. Phương Lăng lơ đễnh nói ra, hơn nữa, lưu tại nơi này chỉ làm cho Bách Hoa cung mang đến phiền phức. Đối với Lăng Nhược Thủy sự tình, hắn ngược lại là không cùng Lăng Nhược Xương nói. Không nhất thiết phải thế. Đã ngươi không muốn lưu lại, ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Lăng Nhược Xương nhàn nhạt nói ra, bất quá Nhược Thủy ngươi không thể mang đi, nàng ngắn thời gian bên trong không có việc gì, hơn nữa nơi đây có Thánh Tuyển duy trì sinh cơ, tương phản sẽ tốt hơn nhiều. Phương Lăng nhướng mày, có chút do dự. Mặc dù ta không biết những cái kia quỷ tu vì Hà hội để mắt tới ngươi, nhưng thực lực bọn hắn không tầm thường. Lăng Nhược Xương nói ra, nếu là thật sự gặp phải chuyện gì, ngươi cảm thấy ngươi liền có thể bảo vệ nàng. Cái này Thánh Tuyển bí cảnh tự thành một giới, ngoại trừ ta và Nhược Thủy, ai cũng vào không được. Ở chỗ này nàng so đi theo ngươi an toàn hơn, ta cũng không yên tâm đối với đem nàng giao cho ngươi. Phương Lăng còn muốn nói chút gì, Lăng Nhược Xương liền không nhịn được nói ra, thiếu bà mụ mụ, ngươi nếu thật vì nàng tốt, trong vòng 2 năm nhất thiết phải trở về một chuyến. Cái này Âm Dương Thánh Tuyển, tối đa chỉ có thể duy trì 2 năm thời gian, nếu không có huyết mạch của ngươi gia trì, Nhược Thủy sinh cơ lại không ngừng tan biến. Hơn nữa, trong 2 năm này, ngươi vô luận như thế nào, đều phải đột phá đến tạo hóa cảnh. Lăng Nhược Xương ngữ khí lạnh lùng nói ra, nhớ kỹ sao? Minh Bạch. Cảm nhận được Lăng Nhược Xương ngữ khí kiên quyết, Phương Lăng chỉ phải đáp ứng. Thứ này ngươi cất kỹ. Lăng Nhược Xương một cái lệnh bài ném cho Phương Lăng, nói ra, ta nhiều nhất chỉ cấp ngươi 2 năm thời gian, nếu là ngươi đến lúc đó không tới, ngươi và Nhược Thủy ở giữa, lại không dây dưa dễ má. Nói đi, Lăng Nhược Xương vung tay lên, linh lực đem Phương Lăng cuốn lấy, đuổi ra Thánh Tuyển bí cảnh. Nhìn xem Phương Lăng biến mất sau, Lăng Nhược Xương mím chặt đôi môi, thấp giọng nỉ nó nói, hy vọng ngươi đừng cho bản cung thất vọng. Yêu cầu Phương Lăng trong vòng 2 năm đạt đến tạo hóa cảnh, cũng không phải là hoàn toàn là vì muội muội Lăng Nhược Thủy, đồng thời còn vì chính nàng. Nàng trước đây từ trong thánh địa đánh cắp Tịnh Thế Băng Liên, nhiều năm như vậy cũng chưa từng triệt để luyện hóa. Lần này dùng Tịnh Thế Băng Liên đối kháng lôi kiếp, đã lưu lại rồi một chút thai hoàng ẩm. Nếu là trong vòng 2 năm, không tìm một cái huyết mạch đặc thù người song tu, trợ nàng triệt để luyện hóa Tịnh Thế Băng Liên, cái kia mang đến kết quả, liền xem như toàn bộ Thiên Cương đại lục đều không thể chịu được. Mà song tu song phương, tu vi không thể chênh lệch một cái đại cảnh giới, tốt nhất cũng là tạo hóa cảnh. Nàng lựa chọn đối tượng chính là Phương Lăng. Suy, nhìn xem tắc không gian môn hộ, Phương Lăng cũng có chút dở khóc dở cười. Trong vòng 2 năm tấn thăng tạo hóa cảnh, cái này với hắn mà nói, độ khó cũng không nhỏ a, dù sao, cho dù là người mang thần cấp thôn phệ huyết mạch, thoát cốt tứ trong cảnh, muốn trong vòng 2 năm đột phá đến tạo hóa cảnh, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Huống chi, hắn hiện tại thể nội thai họa ngầm rất nhiều, độ khó này liền tăng lên một bậc thang. Nhưng vô luận như thế nào, ta đều sẽ cố gắng thử một chút. Phương Lăng siết chặt song quyền, trong mắt tràn đầy kiên định. Bất quá, có cái này Thánh Tuyển Hoa Sen, ngược lại là có thể để cho ta giải quyết bộ phận thai hoàng ẩm. Rời đi thời điểm, Lăng Nhược Sương cũng cho Phương Lăng 6 đóa hoa sen, tam đóa ma liên và đóa linh liên, có thể luyện chế 6 cái thánh linh đan, cũng có thể trợ tu vi để thằng có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Muốn giải quyết thể nội thai hoàng ẩm, xem ra cái chỗ kia không đi không được rồi. Trong cơ thể hắn bây giờ có 3 mầm hỏa lớn, một là Nam Minh Ly Hỏa cùng Thanh Liên Nghiệp Hỏa dung hợp, tựa hồ gặp trở ngại, dài thời gian ngủ say, không cách nào tỉnh lại. Hai là thu thập quỷ tà chi khí, bị Phương Lăng phong ấn tại thể nội, đây là nhất thiết phải giải quyết nhanh một chút quyết. Cái thứ ba là từ Vô Song Thành lấy được 4 huyết thú. Tuy thiếu huyết quy, nhưng dư tam đầu huyết thú, thế nhưng là bị Phương Lăng tâm đắc. Thứ này, nếu là có thể hoàn mỹ nắm giữ, cũng sẽ là Phương Lăng một sự giúp đỡ lớn. Hơn nữa, không sớm một chút giải quyết những thứ này huyết thú, Phương Lăng lo lắng tiểu Bạch linh trí sẽ hoàn toàn biến mất. Còn có tiểu đồ cùng hầu tử, cũng phải nhanh một chút tìm được. Phương Lăng nuốt nuốt khuôn mặt, khẽ thở dài, cần việc cần phải làm rất nhiều, để lại cho ta thời gian không nhiều lắm. Chương 604, ngoài ý muốn gặp nhau, hóa thân thành cương. Chương 604, ngoài ý muốn gặp nhau, hóa thân thành cương. Hô lỗ lỗ. Phong hỏa lang khói tiên sơn bực bầu trời, một đầu không công mập mạp heo mập, đang tại lung la lung lay phi hành. Cái này chư yêu toàn thân trắng như tuyết, song đầu, hai cánh, mập vì lại có chút khả ái. Chính là lỗ lỗ. Chỉ bất quá, lúc này lỗ lỗ hai tấm heo khắp khuôn mặt là ưu ván. Nó rõ ràng tại Bách Hoa cung chờ phải hảo hảo đấy, không chỉ có ăn không hết đủ loại linh đan linh dược, mỗi ngày còn không có cùng tỷ tỷ đẹp đẽ ôm nó. Đãi ngộ đó, cho một cái yêu hoàng đều không đổi. Đáng hận nhất là, ngay tại nó đang bị cái kia gọi Hoa Hồng tỷ tỷ tắm rửa sạch sẽ chuẩn bị dỗ ngủ thời điểm, bị một cái đại thủ bắt lấy liền chạy. Hoa Hồng tỷ tỷ thế nhưng là liền y phục đều thoát rồi, hạ chủ nhân thực sự là kẻ không đáng là người. 3. Phương Lăng nhất bàn tay đập vào lỗ lỗ trên đầu, khí tiếu đạo, ngươi tên chó chết này, còn đoán trách bên trên ta. Lỗ lỗ lật cái bạch nhãn, lẩm bẩm một tiếng. Ta là heo, không phải cậu. Ngươi nếu là không nỡ đi, ta đưa ngươi trở về. Phương Lăng tự tiếu phi tiếu mở miệng. Lỗ lỗ toàn thân một cái giật mình, liền vội vàng lắc đầu. Nó thật muốn gật đầu, sợ không phải muốn biến thành heo xước quay. Phương Lăng ngồi ở lỗ lỗ trên lưng, nói ra, ngươi lưu lại Bách Hoa cùng, đối với ngươi không có gì trợ giúp, hơn nữa ta có một ít chuyện cần dùng đến ngươi. Lỗ lỗ nhãn châu xoay động, tràn đầy nghi hoặc. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Phương Lăng cũng không giảng giải, nói ra, tốc độ nhanh một chút, chúng ta cần trong vòng 3 ngày đến cái chỗ kia. Chọn rời đi Bách Hoa cùng, đương nhiên là Phương Lăng thâm tưởng nhớ suy tính. Bây giờ, toàn bộ Thiên Sơn vực đều biết quỷ tu tồn tại, thậm chí rất nhiều thành trì đã bị tàn sát hết sạch. Vô Song Thành một trận chiến, quỷ tu thụ trọng thương, ngắn thời gian bên trong không cách nào xuất thủ. Cái này là Bách Hoa cung nghỉ ngơi lấy lại sức cơ hội, cũng là Phương Lăng cơ hội. Phi thăng làm cho mặc dù có thể che đậy thiên cơ, nhưng trong cơ thể quỷ tà chi khí có thể sẽ nhường quỷ mình những người kia nhanh chóng khóa chặt chính mình. Phương Lăng cần cấp khi bọn hắn phát hiện mình phía trước, chạy tới Thiên Ngai thư viện. Đây là Thanh Linh tiền bối trước khi ngủ say lưu lại cho mình tin tức. Hy vọng Thiên Ngai thư viện thật có chỗ đó tin tức đi, không đến mức để cho ta một chuyến tay không. Phương Lăng hai đầu lông mày tràn đầy sầu lo. Trong cơ thể hắn thai hoàng ẩm đều không phải là vật tầm thường, xử lý cực kỳ phiền phức. Thiên Ngai thư viện vừa vặn có quan hệ với giải trừ một loại trong đó thai họa ngầm tin tức. Phương Lăng tốc độ cực nhanh, tựa như tia chớp vượt ngang trường không, ngắn ngủi nửa ngày thời gian, liền vượt qua mấy thành phố. Nhưng mà những thành thị này, rõ ràng phía trước đều gặp qua quỷ tu tàn sát, cường giả vẫn lạc vô số, sinh linh đồ thán, lúc này đang tại trùng kiến bên trong. Mà trong đó một chút, nhưng là triệt để hủy diệt, biến thành tử thành. Cái này khiến Phương Lăng sắc mặt biến càng ngưng trọng thêm. Những thứ này quỷ tu thủ đoạn tàn nhẫn, lại một lần nữa chấn kinh Phương Lăng. Bọn gia hỏa này, vạn năm sau đó đều còn mạnh như vậy, có thể tưởng tượng được, vạn năm phía trước, như vậy là bực nào chẳng cảnh. Phương Lăng lơ lửng ở một tòa trên thành trống không khoảng không, khẽ thở dài một hơi. Phía dưới tòa thành trì này, tên là Tiểu Dương Thành, vốn là xây dựng ở một tòa thiên tài trên đỉnh. Nhưng mà tại quỷ tu bao phủ phía dưới, cả tòa Tiểu Dương núi đều trực tiếp đổ sụp, Tiểu Dương Thành cũng hóa thành phế tích. Tất cả võ giả nhân tộc đều chết mất. Dựa theo địa đồ chỉ ra, từ Tiểu Dương Thành đến Thiên Nhai thư viện, chỉ cần nửa ngày đường đi. Phương Lăng tư tác dưới, đang chuẩn bị tiếp tục gấp rút lên đường, lại thần sắc khẽ động, ngẩng đầu nhìn hướng phương bắc. Nơi đó, ba đạo lưu quang đang nhanh chóng tiếp cận. Trước mặt nhất một thân ảnh, có chút bối rối, tựa hồ bị đằng sau hai người truy sát. Đợi đến người kia nhanh chóng tiếp cận, Phương Lăng trên mặt cũng là lộ ra một vòng kinh ngạc. Là nàng. Nguyên bản định tránh đi Phương Lăng, thấy thế trực tiếp lơ lửng giữa không trung chờ đợi đối phương tới gần. Phương Lăng, Nhìn thấy Phương Lăng, cái kia cô gái tóc ngắn trên mặt đầu tiên là sửng sở, lập tức kinh hỉ nói, không nghĩ tới lại ở nơi này gặp phải ngươi. Phương Lăng thiếu đạo, như thế nào? Gặp phải phiền toái. Nàng này chính là Tề Song Song, nguyên bản Song Tử Thành thiếu thành chủ. Bất quá lúc này Tề Song Song, Minh lộ ra có thương tích trong người, hơn nữa còn không nhẹ. Đúng rồi, Phương Lăng, đi mau. Tề Song Song biến sắc, nói ra, sau lưng hai người cũng là thoát cốt cảnh đỉnh phong cường giả, dưới sự liên thủ, liền nửa bước tạo hóa cảnh cũng không là đối thủ, bị bọn hắn đuổi kịp, vậy thì phiền toái. Sợ là không còn kịp rồi. Phương Lăng cười nhạt một tiếng, nói ra, Song Song cô nương thương thế không nhẹ, hay là trước đi chữa thương đi, hai người này giao cho ta tới đối phó. Nói đi, Phương Lăng đưa cho Tề Song Song một cái ngọc bình, nói ra, cái này mai đan dược đối với Song Song cô nương thương thế có chút trợ giúp, xin đừng khách khí. Vậy xin đa tạ rồi. Tề Song Song cũng không khách khí, tiếp nhận ngọc bình về sau, cũng không lập tức phục dụng. Rất rõ ràng, Tề Song Song lo lắng Phương Lăng không phải cái kia hai đối thủ của người. Ở nơi này sao chỉ hoán một chút, hai người ngay lập tức tiếp cận. Nhưng là một nam một nữ hai tên trung niên võ giả, cũng là thoát cốt cảnh đỉnh phong, thậm chí đến gần vô hạn nửa bước tạo hóa cảnh. Từ hai người trang phục đến xem, hẳn là xuất từ cùng một tông môn thế lực. A, ngược lại là niềm vui ngoài ý muốn, tiểu tiện nhân này còn có đồng bạn tiếp ứng. Hai người dừng ở cách Phương Lăng ngoài trăm thước, trung niên nam tử kia nhìn về phía Phương Lăng, trong mắt hơi híp, suy thiếu đạo, tiểu tử, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, lao tử còn có thể lưu một mình ngươi toàn thây. Phương Lăng không muốn mạnh bính, tìm cơ hội mau chóng rời đi. Tề Song Song nói ra, hai người này là một đôi đạo lữ, vốn là ta Song Tử Thành cung phụng, chỉ bất quá đương sơ ta Song Tử Thành gặp thời điểm, hai người lựa chọn đầu phục đám kia xuất sinh. Thì ra là thế. Phương Lăng gật đầu nói, nếu đã vậy, vậy thì giữ lại không được rồi. Lao tử không nghe lầm chứ? Ngươi còn nghĩ giết hai vợ chồng ta hay sao? Nam tử trung niên nghe vậy, lập tức điên cuồng tiếu đạo, tiểu tử, ngươi sợ không phải mắc bị điên? Chỉ là thoát cốt cảnh tứ trọng, liền vọng tưởng giết ta, thực sự là không biết trời cao đất rộng. Phương Lăng, đừng xung động, đi nhanh lên. Tề Song Song nói ra, ta biết thực lực ngươi không yếu, nhưng nếu là bị bọn hắn cuốn lấy, dẫn tới quỷ tu vậy liền được không bù mất rồi. Vậy thì tốc chiến tốc thắng đi. Phương Lăng thoại âm rơi xuống, thân hình thoát một cái phía dưới, lập tức phân ra hai đạo dành thời gian cho việc khác, phân biệt phóng tới hai người. Một đạo dành thời gian cho việc khác, cầm trong tay đại hoang chiến kích, thiên kích tam trọng kích, thần ma chạm. Một đạo dành thời gian cho việc khác, cầm trong tay không chết trường kiếm, một kiếm chém ra. Ầm ầm. Hai người rõ ràng không nghĩ tới, Phương Lăng vậy mà như thế quả quyết, hơn nữa tốc độ cực nhanh, thi triển võ học cũng cực kỳ cường đại. Nam tử trung niên trong mắt vừa lộ ra vẻ tàn khốc, đại hoang chiến kích cũng trọng tái phát dưới, lập ở trên người hắn. Đông. Lấy Phương Lăng thực lực hôm nay, thần ma chạm một kích toàn lực, sức mạnh siêu hơn 1 triệu cân. Nam tử trung niên căn bản không có phòng bị, như đạn pháo bị đập về phía mặt đất. Đến nỗi phụ nữ trung niên kia, nhưng là bị bất tử kiếm khí bao phủ, một kiếm chém thành hai khúc. Phốc suy. Tiên huyết phun ra, hai khúc thi thể rơi xuống mặt. Cái này. Tề Song Song trên mặt lộ ra một vòng kinh sợ. Vẹn vẹn chỉ là một đối mặt, hai tên thoát cốt cảnh đỉnh phong cường giả, liền bị Phương Lăng thương một giết một. Thực lực của người này, tựa hồ càng ngày càng mạnh mẽ. A. Mẫn Nhi. Vừa đem phụ nữ trung niên kia chém giết, một đạo tiếng giống giận dữ lập tức từ phía dưới truyền đến. Liền thấy hai mắt máu đỏ nam tử trung niên, ôm đạo lữ thi thể, phát ra tê tâm liệt phế gào thét. Tiểu tạp chủng, dám giết ta Mẫn Nhi, ta muốn ngươi sống không bằng chết. Âm thanh rơi xuống, nam tử trung niên mở cái miệng rộng, lộ ra miệng đầy răng nanh, cắn một cái tại đạo lữ trên thi thể. Theo đạo lữ thi thể bị nhanh chóng gặm ăn sạch sẽ, một cỗ nồng đậm tử khí từ nam tử trung niên trên thân bao phủ mà ra. Nam tử trung niên trên thân cũng bắt đầu mọc ra màu xanh lá cây ma phát, thanh hôi gây mũi màu xanh lục tử khí lan tràn ra. Quanh mình thảm thực vật bị những thứ này tử khí nhiễm, lập tức ăn mòn khô héo. Đây là một màn này, nhường Phương Lăng mục quang run lên. Ăn sống thi thể, hóa thân thành cương. Chương 605, tam trọng tiến hóa, cực âm lôi. Chương 605, tam trọng tiến hóa, cực âm lôi. Phương Lăng, cẩn thận. Nhìn thấy nam tử trung niên hóa thân thành cương, Tề Song Song hoảng sợ nói, cái này chỉ là đối phương loại thứ nhất hình thái, nhưng nhục thân cực kỳ cường hành, tăng thêm toàn thân tràn đầy thi động, liền xem như thoát cốt cảnh võ giả, cũng dính chi hẳn phải chết. Phương Lăng gật gật đầu, nhưng thần sắc lại có vẻ có chút bình tĩnh. Trước mắt đầu này cương thi, tối đa chỉ có thể xem như lục cương, thực lực cũng không cao, tương đương với thoát cốt cảnh võ giả. Bất quá, cái kia trên người thi khí cũng không yếu. Giống. Nam tử trung niên hóa thành lục cương, toàn thân lục sắc mao phát rủ xuống tới mặt đất, tinh hồng mắt gắt gao nhìn chằm chằm Phương Lăng, tiếp theo một cái chớp mắt liền tại chỗ biến mất. Ầm. Liền thấy Phương Lăng sau lưng, một cái mọc đầy tiêm lợi móng tay móng vuốt, phá vỡ Phương Lăng cơ thể, thấu thể mà ra. Bất quá, cái này vẹn vẹn chỉ là một đạo tàn ảnh thôi. Mà ở tàn ảnh tiêu tán đồng thời, một nắm đấm hung hăng đánh vào lục cương trên thân, đem hắn đánh bay ra ngoài. Ầm ầm. Lục cương đụng nát hai ngọn núi, cuối cùng bị đá vụn chôn cất. Chết rồi. Tề Song Song mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Cái này lục cương hình thái, mặc dù thực lực không mạnh, nhưng bởi vì da dày thịt béo, tăng thêm một thân nồng đậm thi khí, liền xem như nàng cũng không dám ngại bính, lại bị Phương Lăng nhất quyền cho đánh giết. Phương Lăng thu hồi nằm đấm, lắc đầu nói, không có đơn giản như vậy. Cái này lục cương thể phách mạnh, có chút vượt qua tưởng tượng của hắn. Rõ ràng khí tức chỉ tương đương với thoát cốt cảnh sơ kỳ võ giả, cũng không so bình thường thoát cốt cảnh trung kỳ thể tu yếu. Vừa rồi hắn một quyền kia tuy rằng chỉ dùng 3 phần sức mạnh, nhưng thoát cốt cảnh tứ trọng trở xuống, cũng có thể nhẹ nhõm vây sát. Mà cái kia lục cương mang đến cho hắn một cảm giác có chút kỳ quái. Ầm ầm. nước ra đỉnh núi đá vụn lăn xuống, trùng thiên trong bụi mù, màu xanh lục thi khí càng ngày càng nồng đậm, phương viên trong vòng trăm thước tất cả thảm thực vật đều khô héo, sinh cơ không còn. Phương Lăng con mắt nhắm lại. Tại nồng nặc kia thi khí bên trong, một đạo thân ảnh khổng lồ đang từ đá vụn bên trong chậm rãi đứng thẳng người. Gào gừ. Theo một tiếng chấn nhiếp thần hồn gào thét truyền ra, một đầu cao tới mấy mét chi cự khổng lồ cương thi lộ ra hiện ra. Toàn thân mao phát rủ xuống tới mặt đất, nồng đậm sền sệt thi khí, liền trên đất đá vụn đều có thể dễ dàng ăn mòn. Đáng sợ nhất là, cương thi này lại có bốn cánh tay, tiêm lợi tinh hồng móng tay, tản mát ra làm người sợ hãi hàn mang. Cùng lúc trước hình thái so sánh, lúc này cương thi thực lực tăng lên không chỉ một cấp độ. Kéo kẹt kéo kẹt. Cương thi trong miệng tựa hồ đang tại lực mạnh lập lại cái gì, thỉnh thoảng có tiên huyết nhỏ xuống. Cái kia tựa hồ là một khỏa bể tan cành đầu người, chính là trung niên nam tử kia đạo lữ. Lại tiến hóa sao? Phương Lăng lông mày nhíu lại, có vẻ hơi ngoài ý muốn. Vào giờ phút này cương thi tu vi đã đạt đến thoát cốt cảnh hậu kỳ. Nếu chỉ luận cảnh giới, cùng nam tử trung niên khi trước cảnh giới tương đương, nhưng bàn về thực lực, tuyệt đối là muốn mạnh hơn một đoạn. Bành! Tại Phương Lăng trầm ngâm ở giữa, cái kia bốn tay cương thi, thân thể khẽ hơi trầm xuống một cái, tiếp đó bạo bay đến chân trời, bén nhọn móng vuốt hung hăng chụp vào Phương Lăng. Tốc độ nhanh, uyển như bồ lôi. Móng vuốt sắc bén, mang theo đạo đạo tiếng rít. Đặc biệt là trên người thi khí, càng làm cho không khí phát ra tiếng xèo xèo vang dội. Tốc độ ngược lại là rất nhanh. Phương Lăng khẽ gật đầu, cũng không sử dụng mảy may linh lực, vẹn vẹn chỉ là lấy một nắm đấm thép, đột nhiên đánh ra. Chỉ bất quá lần này, Phương Lăng sử dụng 6 phần khí lực. Đương, nắm đấm đánh trúng cương thi móng vuốt, vậy mà bộc phát ra kim qua giao kích tiếng vang rõ rã. Cái kia lực lượng cuồng bạo dư ba, điên cuồng hướng về bốn phía quyết tán. Liên cách đó không xa tề song song, đều bị cố lực lượng này cho chấn lui lại mấy bước. Lỗ Lô càng là không chịu nổi, bị toàn bộ hất bay ra ngoài. Phương Lăng toàn thân run lên, nắm đấm hướng phía trước đưa tới, dự định đem cái kia cương thi đẩy lui. Phương Lăng mâu quang run lên, quần áo cổ động, bả vai lắc một cái tay khác cánh tay nâng lên, nắm đấm vung ra. Đông. Lực lượng cường đại vào lúc này ầm vang một phát, đem cương thi tiêm lợi móng tay chấn vỡ mấy cây, đồng thời đem đối phương chấn bay ra ngoài. Thì ra là thế. Nhìn xem trên mu bàn tay dấu vết mờ mờ, Phương Lăng lập tức bừng tỉnh. Người này tại hóa thân thành cương sau đó, nhục thân tựa hồ lấy được cường hóa, mà sống đạm đạo lữ thi thể, nhưng là quỷ tu bí pháp một loại có thể nhường song phương tiến hành hợp thể, để thăng thể phách. Bây giờ, đối phương hợp thể đồng thời chưa hoàn thành. Do đó, cương thi này còn có đệ tam trọng hình thái. Quả nhiên, như Phương Lăng suy nghĩ, bốn tay cương thi bị Phương Lăng đẩy lui sau đó, bốn cánh tay đồng thời mở ra. Tại hắn đỉnh đầu trên hư không, một đạo hư ảo hồn thể nổi lên, chính là phụ nữ trung niên kia. Hô. Bốn tay cương thi đột nhiên hít một hơi, hồn thể tiến vào hắn mũi hấp ở giữa. Ầm ầm. Theo hồn thể chui vào cương trong thi thể, cương thi này khí tức lập tức tăng vọt, trực tiếp từ thoát cốt cảnh đỉnh phong, tăng lên tới nửa bước tạo hóa cảnh. Cái này vẫn chưa xong, theo cương thi sau đầu, sinh ra đàn bà trung niên gương mặt về sau, cương thi tu vi triệt để vượt qua cái kia đạo môn hạng, đạt đến tạo hóa cảnh. Quả nhiên. Phương Lăng nhếch miệng lên, đồng thời không khẩn trương chút nào. Tạo hóa cảnh cương thi. Đối với Phương Lăng bình tĩnh, Thế Song Song liền muốn sốt sáng nhiều lắm. Nàng biết rõ Phương Lăng nhiều thủ đoạn, nhưng mà đối mặt loại này tồn tại quỷ dị, nhiều ít vẫn là có chút thất vọng. Tiểu Súc Sinh, chuẩn bị tiếp nhận thẩm phán đi. Đột phá tu vi đến tạo hóa cảnh về sau, này đôi mặt bốn tay cương thi, vậy mà miệng nói tiếng người, đỏ tươi con mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Phương Lăng. Hưu. Cương thi thân hình thoát một cái, vậy mà bay về phía Phương Lăng. Không sai, chính là bay. Phi cương sao? Phương Lăng khẽ miệng nhấc lên một vòng đường cong, không tránh không né, chỉ là tại cương thi xuất hiện tại trước mặt với tay. Đại hoang chiến kích rơi trong tay, tiếp đó đập đầm ầm ra. Bành! Một kích này sức mạnh to lớn, là Phương Lăng trực tiếp vận dụng 9 phần 10 sức mạnh. Phi cương phát ra một tiếng thống khổ kêu rên, cơ thể bị đập đầm ầm bay ra ngoài. Ầm ầm. Phía dưới một ngọn núi, bị phi cương đụng nát. Phương Lăng cầm kích mà đứng, cũng không truy kích, chỉ là ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, đáy mắt chỗ sâu thoáng qua một vòng ngưng trọng. Giang rắc. Theo một tiếng kinh lôi vang dội, trên tầng mây có xích hồng sấm sét bắn mạnh mà xuống, đánh trúng phía dưới đá vụn trong phế tích. Đồng thời, một cái tràn ngập thi khí mau phát cánh tay, đi lên rũa ra, đem cái kia xích hồng sấm sét nắm trong tay. Suy lạc, sấm sét gào thét mà qua, như roi giống như hướng về Phương Lăng đánh tới. Cương thi ngự lôi. Phương Lăng hơi hơi nhất kinh, này ngược lại là ngoài dự liệu của hắn. Đông. Phương Lăng hào bất do dự huy động chiến kích, đánh trúng sấm sét, ánh chớp loạn chiến, dẫn tới Phương Lăng cánh tay run lên. Tê dại bên trong, lại có một tia âm lãnh chi ý, tựa như muốn ăn mòn thần hồn. Cực âm lôi sao? Phương Lăng lắc lắc cánh tay, khí huyết lưu chuyển, liền đem thể nội lưu lại cực âm lôi xua tan. Phương Lăng, cương thi này có thể ngự cực âm lôi, đã không phải là chúng ta có thể đối phó. Tề Song Song nhắc nhở, hay là trước rút lui đi, bằng không thời gian kéo dài càng dài, sợ là sẽ phải có đến không hết phiền phức. Cực âm lôi, chí âm chí tà, có thể đả thương thần hồn, cực kỳ quỷ dị. Chớ hoảng sợ. Phương Lăng mỉm cười, ta có biện pháp đối phó thứ này. Cương thi này đã đạt đến phi cương cảnh giới, thậm chí có thể điều khiển cực âm lôi, hoàn toàn chính xác so bình thường tạo hóa cảnh khó có thể đối phó. Nhưng đối với Phương Lăng tới nói, hắn vừa vặn có đối phương biện pháp. Nghĩ tới đây, Phương Lăng đan điền khẽ run lên. Ngâm. Long ngâm vang vọng, một đầu kim sắc hỏa long lập tức tự Phương Lăng đan điền bên trong thoát ra, lơ lửng ở sau lưng hắn. Long uy tràn ngập, nhiệt độ cao bao phủ. Tề Song Song đôi mắt đẹp đột nhiên trừng lớn, kinh ngạc nói, đây là đan hỏa. Nhưng thế gian vì sao lại có kinh khủng như vậy đan hỏa? Chương 606, đan hỏa nguy chuyển, chu diệt tà ma. Chương 606, Đan Hỏa nghịch chuyển, Chu Diệt Tà Ma. Thế song song trên mặt khó tin chi sắc. Đan Hỏa nàng không phải không gặp qua, Song Tử Thành liền từng có vài tên luyện đan sư, riêng phần mình nắm giữ đan hỏa thậm chí địa hỏa. Bởi vậy Tề Song Song đối với đan hỏa cũng có nhất định hiểu rõ. Chỉ là kim sắc đan hỏa, nàng nhưng là chưa từng thấy qua. Trừ phi, cực phẩm đan hỏa. Tề Song Song trầm giọng nói, thế gian chỉ có cực phẩm đan hỏa mới có thể lộ ra kim sắc, gia hỏa này đến cùng còn có bao nhiêu át chủ bài là ta không biết. Phương Lăng nắm giữ thiên hỏa nàng là thấy tận mắt, nhưng chưa bao giờ thấy qua Phương Lăng sử dụng tới đan hỏa. Cái này rất hiển nhiên là đoạn này thời gian, Phương Lăng cương kích hoạt thành công. Mới hơn nửa tháng thời gian không gặp, liền kích hoạt lên đan hỏa, cái này các thiên phú, quả thật yêu nghiệt. Tề Song Song trong lòng tràn đầy phức tạp, chỉ cảm thấy cùng Phương Lăng chênh lệch càng lúc càng lớn. Cực Âm Lôi hoàn toàn chính xác bất phàm, nhưng cái này Kim Long đan hỏa vừa dễ dàng khắc chế đối phương. Phương Lăng cười nhạt một tiếng, kim sắc hỏa long tại sau lưng rất sống động, tản mát ra huyền thực chất yếu long uy, làm người sợ hãi không thôi. Hỏa long mang theo nhiệt độ, mặc dù không bằng Nam Minh Ly hỏa kinh khủng như vậy, nhưng càng thêm chí cương chí dương, nhiều tiêu sạch thiên địa âm tà khí khí thế. Cực phẩm đan hỏa, hơn nữa còn là đạt đến hóa hình cấp độ, đích xác có thể khắc chế thế gian âm tà chi vật. Hô hô. Song Diện Phi Cương rõ ràng cũng phát giác được cái kia kim sắc hỏa long không đơn giản, cái kia bốc lên kim sắc hỏa diễm, càng làm cho hắn có loại phát ra từ nội tâm sợ hãi. Bất quá, loại cảm giác này vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt thôi. Làm vì thực lực đạt đến tạo hóa cảnh Phi Cương, coi như phía trước tiểu tử này thật có chút khắc chế chính mình thủ đoạn, nhưng to lớn thực lực sai biệt, dựa vào một chút cái gọi là át chủ bài, không cách nào bù đắp. Song đầu Phi Cương ý niệm nhanh quay ngược trở lại, động tác trên tay nhưng là không ngừng. Cái kia cực ấm lôi ngưng kết thành roi, bị hắn tiện tay giơ lên, quất hướng Phương Lăng. Suy lạc, lôi quang tiêu tán, trên không trung nổ tung, hóa thành lấy ngàn mã tính lôi ti, cuốn quanh hướng Phương Lăng. Một chiêu này lôi ti ngàn vạn, hắn sử dụng tới rất nhiều lần. Mỗi một lần đều có thể nhẹ nhõm đem đối thủ đánh giết, chỉ là có chút phí đạo lữ. Dù sao, mỗi lần hóa thân Phi Cương đều cần hiến tế đạo lữ tinh huyết thần hồn mới có thể triệu hoán cái này cực âm lôi. Nhưng uy lực nhưng là không thể nghi ngờ. Mặc cho ngươi thủ đoạn át chủ bài nhiều hơn nữa, cũng chạy không thoát một chữ chết. Khí thế kia đã đạt đến tiên cấp võ học tầng thứ. Phương Lăng con mắt khẽ híp một cái, thể nội đan ruộng điên cuồng xoay tròn, tiếp đó há mồm phun một cái. Lơ lửng ở sau lưng hắn kim sắc hỏa long, như Phương Lăng nhất giống như, há mồm phun ra một đạo long tức. Long tức vì hỏa, kim quang rực rỡ. Chí cương chí dương, thiêu sạch tâm tà. Phàm là tới gần Phương Lăng tất cả lôi thi, trong khoảnh khắc bị kim sắc hỏa diễm bao trùm, dần dần hóa thành ô hữu. Càng kinh người hơn chính là, những thứ này kim sắc hỏa diễm, tựa như truy bản tố nguyên vậy mà theo lôi ti lúc tới vết tích, một đường kéo dài, thẳng đến Song Diện Phi Cương mà đi. Phóng tầm mắt nhìn tới, bốn phương tám hướng, ti ti lũ lũ kim sắc hỏa diễm, hướng về một chỗ hội tụ mà đi. Ngâm, long ngâm vang vọng, ngàn vạn hỏa tuyến ngưng làm một thể, hóa thành kim sắc hỏa long, đem hãi nhiên vô cùng Song Diện Phi Cương bao phủ trong đó. Đan hỏa, tiểu tạp chủng, cho là dựa vào ngươi cái này đan hỏa liền có thể giết ta. Thân ở kim long hỏa diễm chi trùng, Song Diện Phi Cương phát ra gầm lên giận dữ, hai tay kéo lây trong tay roi lôi điện, dùng sức kéo một phát. Hoa lạc. Lần này, tựa như đem toàn bộ thương khung xé mở mảng lớn cực âm lôi nối đuôi nhau mà ra, bắn mạnh xuống. Xa xa nhìn lại, thương khung nứt ra một đường vết rách, huyền giống như thủy triều cực âm lôi, từ trong đó tuôn trào ra, như trào lên thủy triều giống như đánh vào kim long hỏa diễm phía trên. Xuy xuy xuy. Cực âm cực dương va chạm, tựa như cảnh tượng tận thế không gian đổ sụp, vô tận khí kình điên cuồng phát tiết. Tề Song Song sớm đã lui phải rất xa, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ kinh ngạc. Phương Lăng cường đại vượt qua tưởng tượng của nàng, thế nhưng Song Diện Phi Cương triệu hoán cực âm lôi đỉnh, càng làm cho nàng trong lòng run sợ. Đây cũng không phải là cực âm lôi rồi, mà là cực âm lôi hải. Hắn còn có thể kiên trì bao lâu? Tề Song Song sắc mặt khẩn trương nhìn về phía Phương Lăng. Thời khắc này Phương Lăng không ngừng phóng thích linh lực cùng thần hồn lực lượng duy trì kim long đan hỏa. Nhưng nhìn cực âm lôi hải sức mạnh tựa hồ vô cùng vô tận, nhưng Phương Lăng linh lực lại có cực hạn. Vẹn vẹn chỉ là sau một hồi, Phương Lăng trên mặt liền lộ ra một vòng tái nhợt, tựa hồ nhanh sắp không kiên trì được nữa rồi. Tiểu bối, tại lao tử trước mặt cũng dám ra vẻ ta đây, quả thực là không biết tự lượng sức mình. Cực âm trong biển lôi, chuyên gia nam tử trung niên khinh thường cười lạnh. Dù cho hóa thân thành Song Diện Phi Cương, nhưng hắn vẫn duy trì vốn có linh trí. Thời gian không sai biệt lắm, là thời điểm tiễn ngươi lên đường rồi. Thoại âm rơi xuống, cái kia cáo kình lôi hải vào lúc này luyện hóa thành một cái dữ tợn đầu lâu. Kim sắc đan hỏa bị cái này đầu lâu há miệng ra liền nuốt vào trong đó. Hắc hắc, chỉ là đan hỏa, cũng nghĩ khắc ta. Song Diện Phi Cương hiện thân tại đầu lâu dưới, trên người mau phát theo gió của vũ. Hai gương mặt trong miệng phát ra sắc lạnh, the thé chói hai kiệt kiệt cười lạnh, thao thiên thi khí cuốn về phía bát phương. Đi thôi, giết hắn. Song Diện Phi Cương chỉ một cái Phương Lăng, cứ gầm các loại ngưng tụ đầu lâu liền muốn hướng về Phương Lăng xung tới. Thấy thế, Phương Lăng thần sắc lạnh lùng, ngựa khí lạnh như băng nói khẽ, đan hỏa nghịch chuyển, Chu Diệt Tà Ma. Cùng lúc đó, Phương Lăng thể nội quay tròn xoay tròn đan điền, đầu tiên là ngừng một lát, tiếp đó nghịch kim đồng hồ xoay tròn. Tốc độ càng lúc càng nhanh, thậm chí mang theo nhạy bén tiếng khóc. Giống. Theo một đạo đinh thái nhức góc điên cuồng bạo long ngâm tiếng vang lên, cái kia gào thét mà đến đầu lâu ở bên trong, một vũng kim sắc hiện lên, tiếp đó phủ lên liên miên. Một thoáng thời gian, nguyên bản bị cực âm lôi hải chỗ cắn nuốt kim long đan hỏa lần nữa nổi lên. Lúc này kim sắc hỏa long to lớn hơn dữ tợn, cũng càng lộ ra bá khí. Quanh thân vảy rồng thứ tự xoay chuyển, hư không bật mèo, đây là bị nhiệt độ cao thiêu đốt dẫn đến. Càng kinh khủng hơn là liên đối lấy cách đó không xa Song Diện Phi Cương, trên người thi khí cũng theo đó bốc cháy lên. đây là cái gì đan hỏa? Như thế nào khủng bố như thế? Song diện phi cương trong lòng chợt nhất kinh, dự định diệt đi ngọn lửa trên người, nhưng mặc cho bằng hắn dùng thủ đoạn gì, đều vô sự vô bổ. Làm đầu lâu bị ngọn lửa đốt đốt sạch sẽ thời điểm, kim sắc hỏa long đã thân thể thẳng tắp, tựa như nham tương ngưng tụ mắt rồng, gắt gao nhìn chằm chằm song diện phi cương. Hô! Kim sắc hỏa long vẹn vẹn chỉ là há mồm phun một cái, thao thiên hỏa diễm bao phủ song diện phi cương. Dù cho song diện phi cương muốn bước ra đảo tẩu, cũng đã không làm được. Cực phẩm đan hỏa sức mạnh, triệt để đem hắn áp chế. Đầy tâm không cam lòng song diện phi cương, phát ra thê lương thống khổ kêu thảm, bị đan hỏa nhanh chóng luyện hóa, dần dần đã mất đi sinh cơ. Đan hỏa dập tắt, trở lại phương lăng thể nội. Tại chỗ, chỉ lưu một khối lớn chừng bàn tay màu đen hài cốt, đang lặng lẽ nứt ra. Ầm. Hài cốt nứt ra, một đạo tinh thuần đậm đà quỷ khí, từ trong đó bao phủ mà ra, phóng lên trời. Giống như pháo hoa tín hiệu tại giữa không trung vang dội. Không hay rồi. Tề Song Song thất thanh nói, "Phương Lăng, đây là quỷ tu nhất tộc tín hiệu, chúng ta trốn không thoát." Quỷ tộc tín hiệu? Phương Lăng nhướng mày, trên mặt cũng là không khỏi hiện lên vẻ ngưng trọng. Hắn ngược lại là không nghĩ tới, đối phương vậy mà lại đem tín hiệu giấu tại hài cốt bên trong. Bỏ mình liền sẽ gửi đi tín hiệu. "Xin lỗi, là ta liên lụy ngươi rồi." Tề Song Song ngày này nói ra, "Phương Lăng, không cần phải để ý đến ta, ngươi đi nhanh lên. Nhất định định phải thật tốt sống sót, ta." Không đợi Tề Song Song nói hết lời, Phương Lăng đột nhiên nói ra, "Có người đến." Tề Song Song gương mặt xinh đẹp biến đổi, tưởng rằng vị tộc cường giả tới rồi, đang muốn lôi kéo Phương Lăng đảo tẩu thời điểm, liền thấy một cái đầu đội khăn bông, người mặc nho sam nho nhã nam tử, lăng không vừa hiện. Tay hắn nắm một quyển điện tịch, khí chất đạm nhiên. Cái kia song sáng nhược tinh hà đôi mắt, nhìn về phía đỉnh đầu cái kia nổ tung bị khí pháo hoa, bờ môi hé mở, âm thanh ấm thuần, lại mang theo một cô không hiểu chi ý người đọc sách không nói chuyện yêu ma quỷ quái, tán. Thoại âm rơi xuống, cái kia quỷ khí pháo hoa liền như vậy tiêu tan, giống như là không từng xuất hiện. Chương 607, nho ra thủ đoạn, hạo nhiên chính khí. Chương 607, nho ra thủ đoạn, hạo nhiên chính khí. Văn bối Tề Song Song, xin ra mắt tiền bối. Tề Song Song liền vội vàng hành lễ, nói ra, đa tạ tiền bối xuất thủ tri ân. Song tử có nữ, kỳ danh là Song, nghĩ đến chính là ngươi a. Thư sinh trung niên ánh mắt ôn hú liếc mắt nhìn Tề Song Song, gật đầu báo cho biết một chút. Tề Song Song khó được có chút thẹn đỏ mặt, lộ ra không biết làm sao. Phương Lăng tiểu hữu, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Thư sinh trung niên cười thay đổi vị trí ánh mắt, nhìn về phía Phương Lăng, nụ cười càng thêm nồng nặc mấy phần. Tiền bối nghe nói qua tiểu tử hơi tên. Phương Lăng tâm thần cảnh giác, lại không khẩn trương. Đối phương mặc đồ này, nghĩ đến là Sơn Nhai thư viện người. Hắn thực lực Phương Lăng căn bản nhìn không thấu, nhưng nghĩ đến tất nhiên là tạo hóa cảnh tu vi không giả, hơn nữa trên lăng được xương. Hơi tên. Thư sinh trung niên yên lặng nở nụ cười, bằng vào sức một mình, bái Sơn Thanh Nguyên, đăng thiên thề, giết thánh tử, tại vô số cường giả vây quét phía dưới, rời đi trăm hoang vực. Tiến Sơn Thành, diệt hồng thần, chu hồng tiêu. Càng là dựa vào thân thể bị trọng thương, hủy vô song, dẫn bạc quỷ, chạm quỷ hoàng. Thư sinh trung niên nói ra, chiến tích như vậy, nếu chỉ là hơi tên, vậy cái này cửu vực, ai còn dám tự xưng tiến tiêu? Thư sinh trung niên giọng của bình thản, nhưng lại nhường Tề Song Song trong lòng nhấc lên kinh đào hãi lãng. Nàng không nghĩ tới, Phương Lăng vậy mà là tới từ trăm hoang vực. Hơn nữa Thanh Nguyên Tông chỉ danh, nàng càng lạ như sấm bên hai. Thanh Nguyên thiên thê, vang vọng đại lục. Nàng biết Phương Lăng, lại chính là cái kia từng leo lên trời bậc thang, cùng Thanh Nguyên Thánh Tử Bạch Hạo một trận chiến, đem hắn chém giết về sau, thuận lợi chạy trốn Phương Lăng. Bất quá, nghĩ đến Phương Lăng hành động, Tề Song Song cũng là bình tĩnh. Cũng chỉ có hắn mới có thể lập nên những thứ này kinh khủng chiến tích đi. Tiền bối quá khen rồi. Phương Lăng ngược lại là lộ ra không kiêu ngạo không tự ti, cực kỳ khách khí nói ra, bất quá tiểu tử này đến, đích thật là muốn cầu cạnh bí thư viện. Mặc kệ là đối phương khí tức, cùng ngôn hành cử chỉ, đều cùng Phương Lăng ấn tượng trùng sơn nhai thư viện nhân tương xứng. Ngược lại là tránh khỏi hắn một chuyến tay không rồi. Ngươi quả nhiên là vì cái chỗ kia mà tới. Thư sinh trung niên gật đầu nói, đã như vậy tùy ta đi thư viện một chuyến đi. Vậy thì lao phiền tiền bối. Phương Lăng khách khí ôm quyền hành lễ. Thư sinh trung niên cười nhạt một tiếng, con ngón tay trên không trung nhẹ nhàng gạch một cái, viết cái tiếp theo thuyền chữ. Ký tự đón gió mà lớn dần, hóa thành bình thường thuyền lớn nhỏ. Đi thôi. Thư sinh trung niên tỷ lệ trước đạp lên thuyền, Phương Lăng do dự một chút, nắm lên lô lô, cũng bước lên thuyền. Tề Song Song theo sát phía sau, tò mò đánh giá dưới chân thuyền. Văn tự hóa hình, thật đúng là thần kỳ. Ba người cưỡi phi chu, xuyên không qua vân, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền biến mất ở cái này đỉnh núi phía trên. Mà Phương Lăng nhưng là theo bản năng quay đầu liếc mắt nhìn, cái kia nguyên bản bừa bãi đỉnh núi, cỏ xanh tươi tốt, cây khô nảy mầm. Đây hết thảy đều là bởi vì lúc rời đi, thư sinh trung niên tiện tay viết xuống một cái sinh chữ. Từ không sinh có, văn tự hóa linh. Đây chính là nho tu thủ đoạn sao? Thật đúng là nhường hắn mở rộng tầm mắt. Vẹn vẹn mấy canh giờ sau đó, phi chu đi tới một mảnh thành phố phồn hoa bầu trời. Vừa tiến vào nơi đây, Phương Lăng liền nghe được từng trận tiếng đọc sách sông thẳng vượt tiêu, giữa thiên địa càng là tràn ngập đạo đạo huyền bí khí tức. Quang minh, chính đại, hạo nhiên. Vẹn vẹn chỉ là hít thở một cái không khí, Phương Lăng cũng cảm giác toàn thân thư thái, tinh thần vì đó rung một cái. Đặc biệt là bị hắn phong ấn ở trong người quỷ tà chi khí, bao quát trên người ba đạo huyết linh văn, lúc này đều biến bình hòa rất nhiều. Nho ra hạo nhiên chính khí, quả nhiên danh bất hư truyền. Phương Lăng thở phào một cái, nhưng lông mày vẫn không khỏi phải hơi nhíu lại. Chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm thấy có chút không rõ bất an. Chẳng lẽ? Phương Lăng đến thử vận chuyển linh lực, quả nhiên phát giác, hắn linh lực vận chuyển xuất hiện ngưng trệ, tựa như bị một loại nào đó áp chế. đặc biệt là nơi ngực thôn vệ ma cốt, càng là tại lúc này biến nóng bỏng vô cùng. Phương Lăng biến sắc, nho ra hạo nhiên chính khí, quang minh chính đại, dọn dẹp tâm tà. Ma ma khí càng là đứng núi chịu sào, không bị nho ra dung thân. Như vậy, hắn tới cái này sơn nhai thư viện là đúng hay sai? Không kịp nghĩ nhiều, Phương Lăng vội vàng vận chuyển công pháp, đem ẩn ẩn có chút sao động khí huyết áp chế xuống, càng là thu liễm toàn thân khí tức. Nhưng mà thôn vệ ma cốt vẫn là trước sau như một nóng bỏng, như lâm đại địch, nhường Phương Lăng ẩn ẩn có chút khó chịu. Xem ra ngươi cũng phát hiện. Thư sinh trung niên nhìn về phía sắc mặt biến đổi Phương Lăng, nụ cười ôn hòa nói ra, bất quá ngươi không cần lo lắng, ta nho ra bao hàm bằng diện, còn không đến mức bởi vì ngươi thần ma đồng tu, liền sẽ tận lực nhằm vào ngươi. Liên quan tới Phương Lăng thần ma đồng tu, thế song song là biết được. Lúc này phản ứng lại nàng, cũng là gương mặt xinh đẹp kỳ biến. Phương Lăng người mang ma khí, tới sơn nhai thư viện chẳng phải là tự chui đầu vào lưới. Tiền bối, Phương Lăng hắn kỳ thực. Tề Song Song vừa muốn vì Phương Lăng giải thích hai câu, liền thấy ba đạo lưu quang gào thét mà tới, hóa thành một lao hai thiếu, xuất hiện tại ba người trước mặt. Tề Đạo Lâm, hai vị này là? Cái kia đi đầu lão giả, ánh mắt hung ác nghiêm hiểm, đầu tiên là liếc qua Tề Song Song, tiếp đó liền đem tầm mắt rơi trên người Phương Lăng không rời. Nguyên lai là Tần Phó Sơn Trưởng. Thư sinh trung niên Tề Đạo Lâm không để lại dấu vết vô vụ Phương Lăng bả bay, Phương Lăng chỉ cảm thấy một cỗ ôn hòa sức mạnh quán chú đến thể nội, nóng bỏng thôn phệ ma cốt, lập tức bình ổn lại, thậm chí ngay cả chút khí tức nào cũng không có hiện lộ. Tề Song Song là ta Tề mẫu người văn bối, đến nỗi tiểu gia hỏa này sao? Tề Đạo Lâm nét miệng lên, nói ra, là Song Song đạo lữ. Nghe nói như thế, Tề Song Song khuôn mặt đỏ lên, liền vội vàng đem đầu hạ xuống, không có phản bác. Phương Lăng tâm bên trong cũng là dở khóc dở cười, mặt ngoài ngược lại là có chút bình tĩnh. Chỉ bất quá, từ Song Phương ngắn ngủi hai câu trò chuyện cũng có thể thấy được, cái này sơn nhai thư viện cũng không có hắn tưởng tượng cái kia sao hòa bình a, đặc biệt là vị này Tần Phó Sơn Trưởng, nhìn mình ánh mắt luôn cảm thấy có chút kỳ quái. Thật sao? Tần Phó Sơn Trưởng lãnh ngạnh nói ra, ta như thế nào không biết, ngươi Tề Đạo Lâm còn có văn bối, chẳng lẽ muốn vì ai đánh nhiệm trợ? A ha, lại bị Tần Phó Sơn Trường nhìn thấu, thật đúng là có chút lúng túng a. Tề Đạo Lâm ngoài miệng nói lúng túng, nhưng sắc mặt như thường, nào có dáng vẻ lúng túng. Nghe vậy, Tề Song Song cùng Phương Lăng khỏe miệng đều là có chút co lại. Vị này Tề tiên sinh thật đúng là hài hước. Ngươi, Tần Phó Sơn Trường rõ ràng cũng không nghĩ tới Tề Đạo Lâm vậy mà trực tiếp thừa nhận, một thời gian cũng có chút không phản bắt được. Nếu như Tần Phó Sơn Trường không có chuyện, tại hạ còn có chuyện quan trọng xử lý, liền cáo từ trước. Tề Đạo Lâm nói xong cũng phải mang theo Phương Lăng hai người rời đi. Chờ một chút. Tần Phó Sơn Trường nhưng là ngăn đón ở trước mặt mọi người, chỉ vào Phương Lăng nói ra, tiểu nữ hoa kia có thể đi, nhưng tiểu tử này nha, phải lưu lại. Vì cái gì? Tề Đạo Lâm mặt không đổi sắc, nụ cười ôn hòa. Tề Đạo Lâm, cần gì phải biết rõ còn cố hỏi. Tần Phó Sơn Trường hừ lạnh nói, ta Sơn Ngai thư viện tuy hữu giáo vô loại, bao hàm toàn diện, nhưng tà ma ngoại đạo lại há có thể đi vào. Hơn nữa người này từng dẫn phát vô song thành hoạn loạn, dẫn đến vô song thành bị quỷ tu đồ sát hầu như không còn, như thế tâm ngoan thủ lạn, tính tình tàn bạo người, không có tư cách bước vào ta Sơn Ngai thư viện sân môn. Hả? Biết rồi. Tề Đạo Lâm lơ đễnh lên tiếng, dưới chân quang mang lưu chuyển, phi chu liền muốn mau chóng đuổi theo. Làm cản. Tần Phó Sơn Trường giận dữ, đậm đà hạo nhiên chính khí, tự thân bên trên bao phủ mà ra, hướng thẳng đến phi chu bao phủ tới. Lớn mật. Tề Đạo Lâm trong tay thư quyển vung lên, bay ra một cái tám chữ, Tần Phó Sơn Trường trên người hạo nhiên chính khí, lập tức như gió tiêu tan. Lao thất phu, Tề mỗ cho người mặt mũi rồi. Tề Đạo Lâm một câu nói, lập tức nhường Tần Phó Sơn Trường sắc mặt đại biến. Đối với nho tu tới nói, cái này thất phu thế nhưng là cực điểm nhục nhã hình dung, nếu là chuyển đi, hắn Tần mỗ người khuôn mặt sẽ phải bước sạch, thậm chí sẽ ảnh hưởng đạo tâm. Thằng ngại danh, ngươi dám? Tần Phó Sơn Trường lời còn chưa dứt, Tề Đạo Lâm trong tay trong sách vỡ, lập tức như lưu quang dị sắc một dạng chui ra hàng ngàn hàng vạn cái rậm rạp chẳng chịt văn tự. Tần thu, ngươi chẳng lẽ muốn cùng Tề mỗ người luận đạo nhất tràng? Tề Đạo Lâm tự tiếu phi tiếu nói ra, tới tới tới, Tề mỗ cho ngươi một cơ hội. Chương 608, Sơn Ngai thư viện, phiền phức tới cửa. Chương 608, Sơn Ngai thư viện, phiền phức tới cửa. Đinh đinh đương đương. Cái kia che khuất bầu trời văn tự, như có thực thể giống như, trên không trung lẫn nhau để ép va chạm, phát ra thanh thúy dễ nghe âm thanh. Nồng đậm đến mức tận cùng hạo nhiên chính khí, tại những văn tự này bên trên tiêu tán mà ra, nhường Tần Thu sắc mặt đổi biến. Ngươi vậy mà tới rồi cảnh giới cỡ này. Tần Thu trầm giọng nói, quả nhiên là thật bản lãnh, nhưng ngươi đừng quên rồi, thư viện có thư viện quy củ, ngươi cũng chỉ là phó sơn chủ mà thôi, chẳng lẽ còn muốn làm trái với viện quy hay sao? Bớt nói nhảm. Tề Đạo Lâm mặt mũi tràn đầy khinh thường nói ra, không muốn chết liền cút ngay cho ta, ta đổi thời gian. Ngươi. Tần Thu sắc mặt tâm trầm, cực kỳ khó coi. Tề Đạo Lâm, ngươi chờ, ngươi có thể bảo vệ hắn nhất thời, còn có thể bảo vệ hắn một thế hay sao? Tần Thu lạnh lùng liếc mắt nhìn Phương Lăng, nói ra, Phương Lăng, hay đợi đấy, hy vọng đến lúc đó ngươi đừng trốn sau lưng Tề Đạo Lâm làm rùa đen. Nói xong lời này, Tần Thu mang theo sau lưng kia đối nam nữ trẻ tuổi trực tiếp rời đi. Mà Phương Lăng nhưng là không hiểu ra sao, coi như hắn người mang ma tộc huyết mạch, nhưng cái này Tần Thu cũng không đối với hắn kêu đánh kêu giết, một bộ khổ đại cựu thâm bộ dạng a. Tiền bối, ngươi và lao thất phu này có thủ. Phương Lăng chỉ có thể nguyên nhân quy tội Tề Đạo Lâm, cũng không thể nói bậy. Tề Đạo Lâm mỉm cười, nói ra, ta và Tần Phó Sơn Chủ, đây chính là quân tử chi tranh. Tin ngươi cái quỷ. Phương Lăng nhíu môi, trong lòng càng thêm nghi hoặc. Hắn xác định cùng cái này Tần Thu là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng đối phương nhìn ánh mắt của hắn, lại hận không thể đem hắn chém thành muôn mảnh. Tiểu gia hỏa, hảo tâm nhắc nhở một câu. Tề Đạo Lâm nhìn có chút hạ hê nói ra, tuy ta Sơn Ngai thư viện xem trọng một cái hưu giáo vô loại, nhưng có nhiều thứ vẫn là bị coi là cấm kỵ, như trên người ngươi ma tộc huyết mạch. Phương Lăng mục quang run lên. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, có ta ở đây, Tần Thu còn không dám trực tiếp đối đầu ngươi. Tề Đạo Lâm nói ra, đương nhiên, một chút phù hợp quy củ khiêu khích vẫn là tránh không khỏi. Tiểu tử biết rồi. Phương Lăng cũng là bất đắc dĩ đến cực điểm. Không nghĩ tới, vừa tới cái này Sơn Ngai thư viện, liền vô duyên vô cớ đắc tội một người. Vẫn là một người chưa từng gặp mặt thư viện phó sân chủ. Họ Tần. Phương Lăng mâu quang đột nhiên lóe lên, chẳng lẽ là? Nghĩ tới, Tề Đạo Lâm không chế phi chu, thẳng đến trong thành một tòa cao ngọn núi lớn gào thét mà đi. Tần Thu, Tần Hồng đại ca. Phương Lăng trung quy là nhớ ra rồi. Trước đây hắn rời đi trăm hoang vực thời điểm, từng bị Thanh Nguyên Tông ba tên trưởng lão vây giết. Trong đó vị nào tên là Tần Hồng trưởng lão, bởi vì vì đệ tử Ngụy thư sinh bị chính mình giết chết, đối với mình có thể nói là thống hận đến cực điểm. Nhưng cuối cùng, Tần Hồng bị chính mình giết chết. Không nghĩ tới, cái này Tần Hồng còn có một vị đại ca, là cái này Sơn Ngai thư viện phó sân chủ. Chuyện này sẽ hay không đối với kế hoạch của hắn tạo thành biến cố. Nhắc lại ngươi một câu. Tề Đạo Lâm nói ra, bởi vì phu tử quanh năm bế quan, ta lại không thích quản lý sự vụ, cho nên hôm nay Sơn Ngai thư viện là giao cho Tần Thu cùng một vị khác phó sơn chủ phụ trách xử lý. Ngươi mưu cầu sự kiện kia, cần chúng ta ba người đồng thời gật đầu, chỉ cần có một người không gọi đầu, ngươi cũng chỉ có thể tìm phương pháp khác rồi. Đa tạ tiền bối nhắc nhở, vãn bối minh bạch. Hắn vấn đề trong cơ thể, chính mình đồng thời không phải là không thể giải quyết, nhưng mà cái này cần tiêu phí rất dáng dấp thời gian. Bây giờ Phương Lăng thiếu nhất chính là thời gian. Muốn tại trong vòng 2 năm đột phá đến tạo hóa cảnh, đứng núi chịu sào chính là muốn giải quyết trong cơ thể hai hoàng ẩm. Biện pháp khác không phải là không có, nhưng cũng không kịp. Rất nhanh, phi chu ở một tòa cao ngọn núi lớn bên trên lơ lửng. Ngọn núi bên trên, thiết họa ngân câu viết 4 chữ lớn, Sơn Ngai thư viện. Tề Đạo Lâm nhưng là dương vung tay lên, đánh ra một chữ phủ. Cái kia Sơn Ngai thư viện 4 chữ đồng thời nổi lên gợn sóng, vậy mà từ giữa đó tách ra, lộ ra một cái thông đạo. Tề Đạo Lâm khống chế phi chu, tiến vào trong thông đạo tùy theo khép lại. Đó là cái chim hót hoa nở thế giới, vang vang tiếng đọc sách càng là liên tiếp. Các nơi đình đài lầu cát, cái gì cần có đều có, hiện lộ rõ ràng ra nho ra khí chất đặc biệt. Mà ở thế giới nơi trung tâm nhất, nhưng là một tòa chiếm diện tích cực sân rộng. Đặc biệt là trọng yếu nhất chỗ cao nhất pho tượng kia, rõ ràng so khác pho tượng muốn nhỏ rất nhiều, hơn nữa còn là một tòa thử vật, nhưng lại tản mát ra khí tức kinh người. Đây đều là ta nho ra chư vị tiên hiển. Tề Đạo Lâm nói ra, trong đó một chút hoặc là sớm đã phi thăng thượng giới, hoặc là tại trước vạn tái chàng hạo kiếp kia bên trong vẫn lạc. Phương Lăng không nói gì. Vạn tái phía trước chàng hạo kiếp kia, liên lụy toàn bộ thiên cương đại lục cửu vực, vô số cường giả vẫn lạc. Tử thương vô số. Ta trước tiên mang các ngươi đi biệt viện nghỉ ngơi, có chuyện gì ngày mai lại nói. Tề Đạo Lâm thu hồi phi chu, mang theo hai người đi bộ, đi tới một chỗ biệt lạc. Đúng rồi, ngươi nói sự kiện kia, thư viện đã tay an bài, cho nên không cần phải gấp. An bài tốt hai người về sau, Tề Đạo Lâm nói với Tề Song Song, ngươi tạm thời ở đây tu dưỡng một đoạn thời gian, thuận tiện đem thương thế trong cơ thể khôi phục một chút. Đa tạ tiền bối. Tề Song Song đại hỉ, đội vàng bái tạ. Tại thư viện, bảo ta tiên sinh liền tốt, miễn sinh sự đoan. Tề Đạo Lâm sau khi nói xong, liền đội vàng rời đi. Tựa hồ có chuyện gì gấp, còn chưa đa tạ Phương Minh phía trước xuất thủ cứu rút, song song ở đây bái tạ. Mấy người Tề Đạo Lâm vừa đi, Tề Song Song kéo dưới sợi tóc, đối với Phương Lăng nở nụ cười xinh đẹp. Nàng vốn là có được cực mỹ, tăng thêm khí chất hơi có vẻ khí khái hào hùng, nụ cười này tăng thêm mấy phần khí chất. Thiện tay mà thôi, không cần phải nói. Phương Lăng nói ra, ngược lại là Song Song cô đường, lần này truyền đạt tin tức, nhưng có thu hoạch. Ừm, phần lớn đã đồng ý cùng Bách Hoa cùng công thủ đồng minh, cùng ứng đối quỷ tà hai tộc khôi phục. Tề Song Song nói ra, nhưng chỉ dựa vào chúng ta còn chưa đủ. Nếu là có thể nhận được Sơn Ngai thư viện ủng hộ, chúng ta mới có cùng quỷ tà hai tộc đối kháng sức mạnh. Quỷ tà hai tộc chẳng biết lúc nào liền sẽ ngóc đầu trở lại, bọn hắn cần chuẩn bị sớm. Không chỉ là Thiên Sơn vực, các vực cũng đã biết được quỷ tà xuất thế tin tức, cũng là đang âm thầm tụ tập sức mạnh, ứng đối lúc nào cũng có thể phát sinh hạo kiếp. Phương Lăng nghe vậy, cũng là gật gật đầu. Sơn Ngai thư viện, không nói tại Thiên Sơn vực, cho dù là tại toàn bộ Thiên Cương tiểu vực, đó cũng là số một số hai cường đại thế lực. Nếu là bọn họ nguyện ý xuất thủ, đối phó quỷ tà hai tộc phần thắng liền lớn hơn rất nhiều. Hai người đơn giản hàn huyên vài câu sau đó, bởi vì Tề Song Song có thương tích trong người, cho nên xin cáo từ trước rời đi, trở về phòng chữa thương đi rồi. Phương Lăng thân ở dị địa, cũng không có đi loạn, mà là chuẩn bị tiến hành tu luyện. Vậy mà, Phương Lăng cương mới vừa vào định, cửa phòng đóng chặt liền bị người bạo lực đá văng. "Tiểu tử, cho là trốn ở chỗ này liền gối cao không lo." Cái kia cầm đầu thư sinh trẻ tuổi, mặt mũi tràn đầy lạnh tiếu đạo, "Bây giờ Tề tiên sinh không tại thư viện, ta nhìn ngươi có ai còn có thể bảo hộ ngươi?" Phương Lăng nhìn đối phương, trong mắt bắn ra một vòng hàn mang. "Thần Thu nhờ ngươi tới." Người trẻ tuổi kia liền là trước kia đi theo sau Tần Thu cái kia người. Làm cản. Người trẻ tuổi giận tím mặt, nói ra, nhà ta tiên sinh tục danh, há lại ngươi tạp chủng này có thể hô to. Đơn giản không hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Khâu Sư Minh, cùng hắn nói lời vô dụng làm gì? Trực tiếp đánh gãy tứ chi, ném ra thư viện. Người trẻ tuổi sau lưng, một cái hình thể thanh niên cường tráng, giữ tợn cười một tiếng, ma quyền sát trưởng hướng đi Phương Lăng. Nhìn dáng vẻ, tựa hồ đối với thực lực của mình rất tự tin. Đây là thư viện, nhớ kỹ đừng đánh chết. Khâu Bình đồng dạng mặt mũi tràn đầy cười lạnh, căn bản vốn không đem Phương Lăng để ở trong mắt. Minh Bạch. Thanh niên to con cười đắc ý, quạt hương bổ to bằng tay trưởng hướng về Phương Lăng hô xuống dưới. 3. Thanh thúy tiếng vỗ tay vang lên, đám người chỉ cảm thấy bóng người trước mắt lóe lên, cái kia thanh niên to con liền thẳng tắp bay ra ngoài cửa, tứ ngưỡng bát xoa nằm trên mặt đất, tứ chi giật giật một cái. Ngưu sư đệ, Khâu Bình sắc mặt biến hóa, lập tức tức giận nói, tiểu tạp chủng, ngươi dám tại ta Sơn Nhai thư viện độc thủ, liền xem như Tề đạo lâm tới cũng không giữ được ngươi. 3. Vậy mà, Khâu Bình vừa mới dứt lời, giữa không trung tiểu ra hiện một đạo thước, nặng nề nện ở Khâu Bình trên đầu, đem hắn nện đến ngồi sập xuống đất. Tần Thu bình thường chính là như vậy dạy bảo các ngươi, một điểm cấp bậc lễ nghĩa cũng đều không hiểu. Trong không khí truyền đến Tề đạo lâm thanh âm nghiêm nghị, trở về nói cho Tần Thu, Phương Lăng chính là Tề Mộ học sinh, ai dám khi dễ hắn, tự động ước lượng đo một cái. Sau khi nói xong, cái thước kia mèo một tiếng lùi về trong không khí, biến mất không thấy. Mà Khâu Bình nhưng là phàn nàn khuôn mặt, cuối cùng hận hận trừng mắt liếc Phương Lăng, ác hung hăng nói ra, Phương Lăng, chuyện này không xong, hãy đợi đấy. Chương 609, không chút bụng dạ, nhiệt huyết xúc động. Chương 609, không chút bụng dạ, nhiệt huyết xúc động. Phương Lăng, đã xảy ra chuyện gì? Thằng đến Khâu Bình đẳng nhân rời đi về sau, nghe được động tĩnh Tề Song Song lúc này mới từ trong phòng chạy đến, một mặt lo lắng nhìn xem Phương Lăng. Không có việc gì. Phương Lăng lắc đầu, cũng không có giảng giải quá nhiều. Nhìn thấy Phương Lăng không muốn nhiều lời, Tề Song Song cũng không hỏi tới nữa, chỉ là nhỏ giọng đình chúc đạo, ở đây dù sao cũng là Sơn Nhai thư viện, cường giả như mây, uy củ đông đảo, tăng thêm vị nào tần phó sơn trưởng cùng ngươi có thủ, ngươi một nhất định phải cẩn thận điểm. Được. Phương Lăng do dự một chút vẫn là nói ra, đa tạ Song Song cô nương nhắc nhở. Cùng ta còn khách khí như vậy. Tề Song Song nuốt dưới bên thai sợi tóc, cản tiếu đạo, đây là không coi ta là bằng hữu rồi. Không có chuyện. Phương Lăng lúng túng sờ lỗ mũi một cái, cho cái lập lờ nước đôi trả lời. Thấy thế, Tề Song Song lật cái bạch nhãn nói ra, được rồi, không đùa ngươi rồi. Ta phải trở về tiếp tục bế quan, chính ngươi cẩn thận một chút. Phương Lăng cười nhạt một tiếng, lại từ chối cho ý kiến. Hắn từ trước đến nay không chủ động gây chuyện, nhưng mà cũng không sợ chuyện. Nếu là cái kia Khâu Bình còn dám tới tìm phiền toái với mình, Phương Lăng không ngại cho hắn một chút giáo huấn. Thần Thu đúng không? Tốt nhất đừng gây chuyện với ta. Phương Lăng con mắt khẽ híp một cái, lạnh tiếu đạo, bằng không mà nói, huynh đệ các ngươi liền đi dưới mặt đất đoàn tụ đi. Lúc này, Thu Phong Hiên, Tần Thu chỗ ở có lỗi với tiên sinh, học sinh cho ngài mất thể diện. Khâu Bình ủ rũ túi đầu quỳ trên mặt đất, cả khuôn mặt có vẻ hơi sáng trắng. Được rồi, chuyện này chẳng trách ngươi. Tần Thu khoát khoát tay nói ra, tất nhiên Tề đạo lâm tự mình đúng tay, ngươi thất bại cũng là bình thường. Đa tạ tiên sinh lý giải. Khâu Bình kích động nói ra, thỉnh tiên sinh yên tâm, học sinh chắc chắn nhường cái kia Phương Lăng trả giá thật lớn. Tốt, chuyện này liền dừng ở đây đi. Tần Thu lông mày lại là hơi nhíu lại, nói ra, đã đả thảo kinh xà, động thủ lần nữa liền sẽ bị người ta tóm lấy bím tóc. Sơn Nhai thư viện còn là một cái dạng quy củ chỗ. Thế nhưng là, Khâu Bình còn muốn nói nữa chút gì, Tần Thu đã ngự khí cường ngạnh nói ra, như thế nào? Ta bây giờ nói chuyện cũng không hiệu nghiệm rồi sao? Học sinh không dám. Khâu Bình trong lòng hoảng hốt, đem đầu thật sâu thấp xuống. Tốt, ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Tần Thu phất phất tay, nói ra, tuy Tề đạo lâm không có hạ sát thủ, nhưng mà bị hắn thận độc thước đánh trúng, đối với thần hồn vẫn có nhất định ảnh hưởng. Mấy ngày nay ngươi là hơn nhìn mấy quyển kinh điển, tức có thể khôi phục. Vâng, thiên sinh. Khâu Bình gật gật đầu, đứng dậy rời đi Thu Phong Hiên thời điểm, Khâu Bình trong mắt nhưng là thoáng qua một vòng che lấp chi sắc. Phương Lăng, trước hết để cho ngươi được ý mấy ngày, đến lúc đó ta tự sẽ nhường ngươi trả giá đắt. Thẳng đến Khâu Bình sau khi rời đi, một đạo người mặc nho sinh phục sức cô gái trẻ tuổi, chậm rãi từ sau tấm bình phong đi ra. Lão sư. Cô gái trẻ tuổi đối với Tần Thu hành lễ cúi đầu, thái độ cẩn thận tỉ mỉ. Đều nghe được. Tần Thu khẽ gật đầu, nói ra, chuyện này, ngươi thấy thế nào? Cô gái trẻ tuổi chủ động ngồi ở Tần Thu trước mặt, đồng thời cho hắn tụt một ly trà, âm thanh nhu hòa lại âm vang mạnh mẽ nói ra, Phương Lăng người này, có tí khuôn mặt, nhưng bất quá là am hiểu dựa thế thôi, bản thân lại chính là chuyện như vậy. Tần Thu nghe vậy, lông mày nhưng là khó mà nhận ra những một cái. Rõ ràng, đối với hắn cái tên này kỳ vọng cao học sinh trả lời, Tần Thu đồng thời không hài lòng. Cô gái trẻ tuổi thần sắc cũng không có thay đổi gì, mà là nhẹ khẽ nhấp một miếng trà về sau, bình tĩnh nói ra, nhưng mà không thể phủ nhận, hắn vẫn còn có chút thực lực, bằng không cũng sẽ không trốn qua Thanh Nguyên Tông vây quét, sống đến bây giờ. Ta nghiên cứu qua Phương Lăng người này. Cô gái trẻ tuổi ngón tay thon dài, nhẹ nhàng đánh trên bàn, nói ra, người này thiên phú không yếu, có chút thiên tư, nhưng mà rất tiếc là, nhược điểm lớn nhất của hắn chính là quá vọng động rồi. Tần Thu uống một hớp nước trà, nói ra, nói thế nào? Cô gái trẻ tuổi nhẹ tiếu đạo, Thanh Nguyên Tông, thánh nữ phản bội, đồng môn nhục nhã, tông môn khu chủ. Hắn rõ ràng có thể túi đầu chịu thua, giấu tài, cuối cùng một tiếng hót lên làm kinh người, nhưng hắn vẫn lựa chọn cùng Thanh Nguyên Tông đối nghịch. Dù cho cuối cùng Phương Lăng thành công đăng thiên thê, khiêu chiến thánh tử, nhưng đối mặt Thanh Nguyên Tông mời chào, lại lựa chọn cự tuyệt. Cô gái trẻ tuổi khoe miệng khẽ nhếch, châm chọc nói ra, dạng này một cái không có lòng dạ, bằng vào nhất thời nhiệt huyết xông lên đầu liền hành sự lô mãng ra hỏa, kỳ thực không đáng để lo, đối phó cũng không khó. Nếu như ngươi xuất thủ, nên làm như thế nào? Cô gái trẻ tuổi nụ cười rực rỡ nói, không phải đã bắt đầu rồi sao? Tần Thu đầu tiên là sững sờ, lập tức yên lặng thất tiếu đạo, ha ha, không hổ là vi sư đệ tử giỏi, tốt, tốt à. Đại ca, ngươi nhất định muốn báo thủ cho ta à? Nhu Cao sắc mặt nhăn nhó, cắn răng nghiến lợi giận dữ hét, ta nhất định muốn tiểu tạp chủng kia chết không có chỗ chôn, ta muốn nhường hắn sống không bằng chết. Lúc này Nhu Cao trên thân quấn đầy dây băng, đáng sợ hơn là hắn xương cốt cả người đứt gãy mười mấy cây, chỉ có thể nằm trên mặt đất, liền đường đều không chạy được rồi. Mà chính là Phương Lăng một trưởng kia đưa đến. Đệ đệ, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, thù này ta nhất định sẽ cho ngươi báo. Trong phòng còn có một tên hình thể khôi ngô nhưng lại toàn thân tràn đầy phong độ của người trí thức nam tử cao lớn, cặp kia giống như chim ưng con mắt bắn ra ánh sáng sắc bén. Phương Lăng đúng không? Ta sẽ cho ngươi biết, có ít người là ngươi không đắc tội nổi. Lập tức nam tử cao lớn vỗ tay cái đột, giữa ngón tay một cái màu vàng ký tự lặng yên hiện lên, tiếp đó ẩn vào bên trong hư không, biến mất không thấy gì nữa. Ngươi tốt nhất dưỡng thương, ngày mai ta sẽ để cho gọi là Phương Lăng tiểu tử hướng ngươi dập đầu xin lỗi. Trấn an một chút nhu cao, nam tử cao lớn cái này mới rời phòng. Siêu siêu siêu, mấy thân ảnh gào thét mà đến, cung kính đứng tại nam tử cao lớn trước mặt. Đều biết phải làm sao a? Nam tử cao lớn ngữ khí lãnh lệ, không mang theo mảy may tình cảm. Sư Minh yên tâm, hết thảy liền an bài thỏa đáng. Một người cầm đầu đội vàng nói, ba ngày sau thư sơn thí luyện bên trên, Phương Lăng chắc chắn phải chết. Vậy là tốt rồi. Nam tử cao lớn phất phất tay, nói ra, tất cả đi xuống chuẩn bị đi, ta không hy vọng xuất hiện mảy may chỗ sơ suất. Mấy người thân hình lóe lên, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, nam tử cao lớn mới dựng thẳng lên bàn tay, đầu ngón tay phía trên là từng cái lưu chuyển không chừng ký tự. Tống Huy Tâm, muốn đem ta làm vũ khí sử dụng, ngươi thật đúng là tâm cơ thật sâu. Khoe miệng kéo ra một vòng lạnh lùng đường cong, nam tử cao lớn trầm giọng nói, vậy thì nhìn một chút, lần này thư sơn mở ra, hiệu chết vào tay ai đi. Ba ngày sau đó, Phương Lăng từ trong nhập định mở to mắt, thật dài thở ra một hơi, nhưng lông mày nhưng là sâu đậm nhíu lại. Cái kia quỷ tà chi khí thật đúng là quỷ dị, quả nhiên liền thôn phệ huyết mạch đều không thể luyện hóa. Tuy không phải lần đầu tiên nếm thử, nhưng thất bại lần nữa Phương Lăng vẫn là khó được có chút cảm giác bị thất bại. Tựa hồ không chỉ là quỷ tà khí vấn đề, tựa hồ trong đó còn có thứ gì lực lượng vô danh đang ngăn trở ta đem luyện hóa. Phương Lăng trầm ngâm lên, rốt cuộc là thứ gì đâu? Hắn một thời gian có chút nghĩ không rõ lắm. Rõ ràng thôn phệ huyết mạch không có gì không ướt, có thể luyện bản vật. Nhưng đối mặt cái này quỷ tà chi khí, lại thúc thủ vô sách. Cũng không biết Tề Đạo Lâm lúc nào làm xong, ta có thể không có quá nhiều thời gian ở đây trì hoãn. Hắn tới Sơn Ngai thư viện, vốn là tìm kiếm giải quyết quỷ tà khí vấn đề, nhưng mà Tề Đạo Lâm hôm qua rời đi về sau liền không có trở về, cũng không có để lại bất kỳ tin tức gì, cái này khiến Phương Lăng có chút bất đắc dĩ. Đông đông đông. Đúng lúc này, tiếng đập cửa vang lên. Phương Lăng sao? Ta là tới thông chi ngài, tham gia ta Sơn Ngai thư viện hôm nay thư sơn thí luyện. Thư sơn thí luyện? Phương Lăng lông mày nhíu lại, nói ra, được, ta lập tức đi tới. Chương 610, thư sơn thí luyện, trung phẩm thần hồn. Chương 610, thư sơn thí luyện, trung phẩm thần hồn. Nghe nói cái này Sơn Ngai thư viện thư sơn thí luyện đã truyền thừa hơn ngàn năm lâu, cũng là một cái duy nhất đối ngoại cởi mở nghi thức, người người đều có thể tham gia. Mà phàm là có thể thuận lợi thông qua thư sơn khảo hạch người, đều có thể được hạo nhiên chính khí sạch hóa thần hồn, tiến hành tẩy cân phạt tủy. Thậm chí còn có những phần thưởng khác, cực kỳ trầm trọng. Nhưng phàm là thế gian võ giả, đều hy vọng có thể tham gia Sơn Ngai thư viện thư sơn thí luyện, đồng thời thành công đăng đỉnh. Chỉ tiếc, từ xưa đến nay, có thể thành công đăng đỉnh thư sơn đấy, bất quá giải rác mấy người, những người khác toàn bộ nửa đường thất bại. Phương Lăng nhướng mày. Mặc dù thuyết thư sơn ban thưởng rất phong phú, sạch hóa thần hồn cũng là vô số võ giả tha thiết ước mơ tạo hóa, thế nhưng là ta mục đích cũng không ở chỗ đây. Hắn này tới là vì giải quyết trong cơ thể âm tà quỷ khí, bằng không tu hành của hắn tiến độ sẽ phải chịu ảnh hưởng cực lớn. Điểm này hắn đã sớm xác nhận rồi, chịu quỷ tà khí ảnh hưởng, Phương Lăng tốc độ tu luyện trên phạm vi lớn giảm xuống. Có thể đột phá thoát cốt cảnh tứ trọng, cũng là toàn dựa vào thánh truyền trợ giúp. Nhưng hắn không thể nào một mực dùng thánh truyền tới tu luyện, hơn nữa quỷ tà chi khí ở trong người thời gian càng dài, đối với ảnh hưởng của mình cũng lại càng lớn. Bất quá, cái này thư sơn thí luyện dù sao cũng là Sơn Nhai thư viện tịch sự, như là bỏ lỡ cũng quá mức thế là. Ngược lại bây giờ Tề Đạo Lâm còn chưa có trở lại, không bằng thừa cơ hội này đi mở mang kiến thức một chút. Nghĩ tới đây, Phương Lăng đẩy cửa đi ra ngoài, vừa vặn nhìn thấy Tề Song Song sải bước đi tới. "Phương Lăng, ta đang muốn gọi ngươi, cùng đi tham gia thư sơn thí luyện đây." Tề Song Song triển nhan tiếu đạo, "Đi thôi, nghe nói thí luyện lập tức phải bắt đầu, có thể không thể bỏ qua." Đi qua ba thiên thời gian tu dưỡng, lại ra thượng Phương Lăng cho đan dược, Tề Song Song thương thế đã khỏi hẳn, tuy thực lực còn chưa đều khôi phục, nhưng đã có 7-8 phần tu vi. "Ừm." Tất nhiên quyết định tham gia cái này thư sơn thí luyện, Phương Lăng cũng không do dự, hai người thẳng đến Sơn Nhai thư viện quảng trường mà đi. Lúc này quảng trường đã là người đông nghìn nghịt. Ngoại trừ Sơn Ngai thư viện học sinh bên ngoài, còn có một số thông qua đường dây khác phía trước tới tham gia thư sơn thí luyện các phương võ giả. Nghe nói tham gia thư sơn thí luyện người, yêu cầu thấp nhất thoát cốt cảnh tu vi, thậm chí những năm qua còn có nửa bước tạo hóa cảnh cường giả. Tề Song Song mặt mũi tràn đầy sợ hãi thán phục chi sắc, thấp giọng nói ra, nếu ai tại thư sơn thí luyện bên trong biểu hiện đầy đủ ưu tú, không chỉ có thể nhận được phần thưởng phong phú, còn có thể bị Sơn Ngai thư viện sơn trưởng thu làm học sinh, từ đây nhất phi trùng thiên. Bị thư viện sơn trưởng thu làm học sinh, đây mới là vô số học sinh võ giả đối với thư sơn thí luyện su chi nhược vụ nguyên nhân căn bản. Dù sao, toàn bộ Sơn Ngai thư viện nghiêm ba bộ bốn vị sơn trưởng, tất cả đều là tạo hóa cảnh cường giả. Có thể bị tạo hóa cảnh cường giả thu làm thân truyền, đây chính là cơ duyên to lớn tạo hóa. Đương nhiên, nếu là có thể cầm tới thư sơn thí luyện tên thứ nhất, liền có thể hướng Sơn Ngai thư viện đưa ra một cái điều kiện. Tề Song Song đột nhiên nói ra, "Phương Lăng, ta cảm thấy, ngươi có thể thử một chút, nếu là cầm tới đệ nhất, chuyện của ngươi liền có thể nhẹ nhõm giải quyết." Phương Lăng mâu quang hơi hơi sáng lên. Thư sơn thí luyện đệ nhất có thể hướng Sơn Ngai thư viện đưa ra một cái điều kiện. Đây chính là so với bị tạo hóa cảnh cường giả thu làm thân truyền còn muốn càng thêm mê người. Đồng thời, Phương Lăng cũng coi như minh bạch. Nguyên lai, Tề Đạo Lâm đã sớm sắp xếp xong xuôi hết thảy. Hắn muốn giải quyết triệt để quỷ tà khí vấn đề, bình thường thủ đoạn căn bản không làm được. Nhưng hắn này tới Sơn Nhai thư viện mục đích đều chỉ là vì xác nhận một tin tức. Căn cứ vào Tề Lâm đạo lời nói Sơn Nhai thư viện ba vị phó sơn trưởng, Tần Thu chắc chắn sẽ không đồng ý chuyện này, mặt khác vị nào cũng không biết tính cách. Thư Sơn thí luyện đệ nhất, đích thật là cơ hội duy nhất của hắn. Hắn chính là Phương Lăng sao? Tại Phương Lăng cùng Tề song song hai người nhỏ giọng nói chuyện với nhau cách đó không xa, vài tên thư viện học sinh cũng đang thấp giọng trò chuyện với nhau. Nói chuyện là một cái khuôn mặt tuấn lãng, dáng người kiên cường, toàn thân tràn ngập phong độ của người trí thức thanh niên. Hắn thân mang hoa phục màu tím, trên đầu lại cắm một cây phổ thông mộc châm. Hắn chắp hai tay sau lưng, khép mắt nhìn về phía cách đó không xa Phương Lăng. Hồi đại sư minh, chính là hắn. Một bên Câu Bình nghe vậy giọng căm hận nói ra, người này quá mức khoa trương, không chỉ có gan dám trước mặt mọi người mạo phạm tiên sinh, còn đả thương Nưu Cao sư đệ, hoàn toàn không đem ta Sơn Nhai thư viện để ở trong mắt, thực sự là lẽ nào lại như vậy? Ồ, vậy thật đúng là có chút điên cuồng a. Bị Khâu Bình xưng vì đại sư minh thanh niên anh tuấn cười cười, nói ra, bất quá là một cái mắt không mở ra hỏa, bóp chết hắn cùng giẫm chết một con kiến đơn giản như vậy. Đại sư minh nói đúng lắm, nhưng vẫn là phải cẩn thận một chút một chút. Khâu Bình nhắc nhở, tiểu tạp chủng này quỷ kế đa đoan, tâm tư ác độc, ỷ có cùng. Tề Phó Sơn chủ chỗ dựa, hoành hành không sợ, không coi ai ra gì, thật sự là quá ghê tởm. Đại sư minh lúc này mới lông mày nhíu lại, thì ra là thế. Bất quá tức là, vị nào Tề Phó Sơn chủ, từ trước đến nay không hỏi thế sự, tại thư viện quyền nói chuyện không cao, cho dù có hắn chỗ dựa, ta Tô Trần muốn lộng chết một cái người, coi như hắn tới rồi, lại có thể đem ta như thế nào? Đại sư minh nói đúng lắm, người nào không biết ngài là. Khâu Bình nói còn chưa dứt lời, liền bị Tô Trần liếc qua, sắc mặt đổi biến, vội vàng ngậm miệng lại, tựa hồ đối với Tô Trần thân phận chân thật, cực kỳ kiêng kỵ. Tô Trần nhưng là thay đổi vị trí ánh mắt, lần nữa liếc mắt nhìn Phương Lăng. Vậy mà ngay tại Tô Trần đang muốn rời tầm mắt Phương Lăng nhưng là đột nhiên nhìn lại. Song phương ánh mắt giao hội, giữa không trung va chạm. Một khắc này, không ít người đều phát giác được một cỗ mịt mờ ba động lặng yên bao phủ mở, cho một loại người áp lực lớn lao. A, tốt thần hồn lực lượng, tiếc là mới vừa vào ban đầu phẩm không bao lâu, trong khoảng cách phẩm còn xa. Tô Trần nhếch miệng lên, vẻ châm chọc càng thêm nồng đậm, thần sắc bình tĩnh thay đổi vị trí ánh mắt. Phương Lăng, ngươi thế nào? Tề Song Song đột nhiên nhìn thấy Phương Lăng sắc mặt không đúng, liền vội vàng hỏi, có phải là khó chịu chỗ nào hay không? Cần muốn đi về nghỉ một chút không? Không có việc gì. Phương Lăng thể nội khí huyết vận chuyển, trong thần thức huyền hỏa thương long hơi động một chút, đem xâm nhập tiến trong thần thức lạ lẫm thần hồn xua tan, hơi có vẻ sắc mặt tái nhợt cũng biến thành khỏe mạnh rất nhiều. Linh cấp trung phẩm thần hồn, người này quả thật là đáng sợ. Phương Lăng không biết Tô Trần, nhưng đối phương thần hồn lại là vượt qua dự liệu của mình. Trung phẩm linh cấp thần hồn, xem như Phương Lăng thấy qua ngoại trừ thanh linh ra người thứ nhất. Lúc này, mấy đạo Sơn Nhai thư viện đệ tử đi tới. Ven đường qua, tất cả mọi người chủ động nhường đường, căn bản vốn không dám ngăn trở. Lang Nhu Kiệt học trưởng, hắn thật là cao to, thật là uy mãnh a, ta rất thích. Một cái nữ đệ tử hai tay nâng tâm, một bộ hoa si hình. Nhu Kiệt học trưởng thế nhưng là nhất mạch kia đại sư minh, cùng Tô Trần học trưởng nổi danh, được vinh dự vách núi song tinh, thực lực cực kỳ đáng sợ. Ta còn nghe nói, Nhu Kiệt học trưởng đệ đệ bị người đả thương, hắn lần này xuất quan, chính là muốn báo thù cho đệ đệ. Thật sao? Ai lớn gan như vậy, dám đả thương Nhu Kiệt học trưởng đệ đệ? Không muốn sống nữa a? Đám người xì xào bàn tán, sắc mặt không ngừng biến hóa. Nhu Kiệt nhìn không chớp mắt, sải bước trực tiếp hướng đi Phương Lăng. Dáng người khôi ngô hắn, so Phương Lăng còn phải cao hơn một cái đầu, cho một loại người cực kỳ ưu việt cảm giác các bách. Một đôi kiếp người con mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Phương Lăng, trầm giọng nói, "Phương Lăng, trong thư sơn cẩn thận một chút, ta sẽ đích thân bẻ gãy cổ của ngươi." Chương 611, phương thức khảo hạch, võ đạo lý giải. Chương 611, phương thức khảo hạch, võ đạo lý giải. Thật sao? Đối mặt Nhu Kiệt khiêu khích, còn có người chung quanh niệm mai ánh mắt cười nhạo, Phương Lăng thần sắc nhưng là cực kỳ bình tĩnh, phản mà ngữ khí bình tĩnh nói ra, "Ta người này có cái thói quen xấu, không gây chuyện cũng không sợ chuyện. Muốn bóp gãy cổ của ta?" Dù cho đối mặt cái này cái gọi là Sơn Nhai thư viện song tinh được vinh dự thư viện 3000 đệ tử có hy vọng nhất phá giới phi thăng thiên tiêu, Phương Lăng không sợ hãi chút nào. Không chỉ có như thế, hắn còn chủ động tiến lên một bước, nhìn chăm chú Nưu Kiệt cặp kia che lấp ánh mắt. Liền sợ ngươi thực lực không đủ, ngược lại đứt đoạn mình mong ước. Nghe nói như thế, mọi người thần sắc đều là run lên. Tiểu tử này, không muốn sống nữa a? Gan dám như thế nói chuyện với Nưu sư mình. Có người cười lạnh không thôi, nhìn Phương Lăng ánh mắt như nhìn một người chết. Ha ha, nhân gian nếu là không có điểm lòng can đảm, há lại sẽ dám như thế tác giả. Có người suy tiếu đạo, tức là to gan có thể không có một chút tác dụng nào, không có đầy đủ thực lực, hết thảy đều là hồ giấy, một kích tức nát. Nói cũng đúng, ta bây giờ càng ngày càng chờ mong, tiểu tử này bị Nưu sư minh xé nát cảnh tượng. Lời này vừa nói ra, đám người liền cười lên ha hả, lộ ra đến vô cùng cười trên nỗi đau của người khác. Đối bọn hắn tới nói, nơi này là Sơn Nhai thư viện. Nưu sư minh tại trong thư viện, càng không cách nào địch nổi tồn tại. Mặc dù vẫn là học sinh thân phận, nhưng mà liền bộ phận giáo viên đều không phải là đối thủ rồi. Ha ha, vô lễ thẳng ngãi danh, kỳ ngôn cũng điên cuồng. Đối mặt Phương Lăng phản bác, Nưu Kiệt nhưng là cười lắc đầu, nói ra, đã như vậy, vậy chúng ta liền thư sơn gặp. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể thuận lợi tiến vào thư sơn. Nói xong, Nưu Kiệt nhìn thật sâu một cái Phương Lăng, lúc này mới mang người quay người rời đi. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, Nưu Kiệt sở dĩ không có lập tức thu thập Phương Lăng, bất quá là bởi vì thư sơn thí luyện hơi trọng yếu hơn. Đến nỗi Phương Lăng, một cái phế vật sâu kiến thôi, tiện tay liền có thể bóc chết, hoàn toàn không đáng để lo. Phương Lăng, ngươi kỳ thực không cần thiết xúc động như vậy. Tề Song Song thấp giọng nói, cái này Nưu Kiệt ta cũng đã được nghe nói, tu vi tuy chỉ là thoát cốt cảnh cửu trọng, nhưng hắn đang thoát cốt cảnh đỉnh phong đã chìm đắm nhiều năm, thiên phú cực cao, khí huyết thâm hậu, tu công pháp vẫn là Sơn Nhai thư viện ba đại thiên cấp một trong những công pháp, bao quát đồng bộ các loại võ học, chỉnh thể chiến lược viễn siêu bình thường nửa bước tạo hóa cảnh. Tề Song Song lúc nói trên khuôn mặt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, trầm giọng nói, thậm chí ta còn nghe nói, Nưu Kiệt kỳ thực sớm liền có thể trực tiếp tấn thăng tạo hóa cảnh đấy, nhưng hắn vẫn một mực áp chế tu vi, mục đích đúng là vì tiến vào lần này thư sơn thí luyện. Áp chế tu vi, tiến vào thư sơn thí luyện. Phương Lăng hơi nghi hoặc một chút nói, cái này thư sơn thí luyện không phải mỗi năm đều có sao? Chẳng lẽ lần này thí luyện có chỗ khác biệt? Ta đây thì không rõ lắm. Tề Song Song giang tay ra, nói ra, ta cũng không phải Sơn Nhai thư viện người, đây đều là tin đồn mà thôi. Liền xem như tin đồn, vậy tất nhiên không phải không có lửa thì sao có khói. Do đó, cái này Nưu Kiệt đích thật là có mấy phần thực lực. Bất quá tức là, hôm nay Phương Lăng, chỉ cần đối phương không có chính thức bước vào tạo hóa cảnh, hắn liền sẽ không coi vào đâu. Nưu Kiệt lại thiên phú lại như thế nào? Thực có can đảm tới trêu chọc chính mình. Phương Lăng không ngại nhường vị này Sơn Nhai thư viện song tinh vĩnh viễn không ra được thư sơn thí luyện. Chậc chậc, ta ngược lại là không nhìn ra, ngươi gia hỏa này vẫn là người chuyên gây họa. Ngay tại hai người trò chuyện thời điểm, Khâu Bình chậm rãi đi tới, mặt mũi tràn đầy châm chọc nhìn xem Phương Lăng. Như thế nào? Đắc tội Nưu Kiệt sư mình, sợ hãi. Thấy thế, trên mặt mọi người lần nữa lộ ra dở khóc dở cười thân sắc. Hơn nữa, nghe nói cái này Khâu Bình cũng bởi vì Phương Lăng quan hệ, bị Tề Phó Sơn trưởng giáo huấn một trận. Nhưng Khâu Bình thế nhưng là Tần Thu Phó Sơn trưởng học sinh, rất được Tần Phó Sơn trưởng yêu thích. Một lời một hành động của hắn, đại biểu cũng là Tần Thu. Bởi vậy, Khâu Bình nhằm vào Phương Lăng, là lấy được Tần Thu ngầm đồng ý. Như thế nói đến, đời tiếp theo Sơn chủ chi tranh, cũng tại âm thầm bắt đầu sao? Không ít tâm tư nhạy cả người, đã sớm phát giác được cái gì, mâu quang lấp lóe, vẻ mặt nghiêm túc. Sơn Nhai thư viện Sơn chủ chi tranh, dây dưa cực lớn. Một cái không tốt, nhưng là sẽ tác động đến vô số. Phương Lăng vậy mà không biết trong lòng mọi người nghĩ cái gì, chỉ là đối mặt Khâu Bình nhằm vào, nhàn nhạt nói ra, như thế nào? Trước đây dạy bảo còn chưa đủ. Ngươi, một câu nói suýt chút nữa nhường Khâu Bình phá phòng ngự. Hắn thẹn quá thành giận là nói ra, Phương Lăng, ngươi đáp ý cái gì? Nếu không phải là dựa vào. Có kiêng kỵ Khâu Bình liền đội vàng đổi lời nói, chọc giận ta nhường ngươi triệt để trên đời này tiêu thất. Xem ra, ngươi cũng nghĩ nằm trên giường mấy ngày, vậy thành toàn cho ngươi. Tiếng nói rơi, Phương Lăng trực tiếp không chút khách khí một cái tát quất về phía Khâu Bình. A, ngươi dám? Nhìn thấy Phương Lăng cử động, Khâu Bình lập tức nhớ tới Nhu Cao hạ tràng, dòng dã ba ngày đều nằm ở trên giường, liên tiến ăn đều phải dựa vào người đi. Mà chút, cũng là bái Phương Lăng ban tặng. Bởi vậy, hốt hoảng Khâu Bình trực tiếp bị dọa đến lui lại hai bước, lại một cái không có đứng vững, trực tiếp ngã nhào trên đất, có chút chật vật. Tần Lao thất phu học sinh đều là như thế không có gan hèn nhát sao? Gặp Khâu Bình bị sợ co quắp trên mặt đất, Phương Lăng thuận thế lau một cái tóc, khỏe miệng hơi bệnh, nói ra, chó ngoan không cản đường, lan đi. Nói đi, một cước đem Khâu Bình đá qua một bên, mang theo Tề Song Song trực tiếp rời đi. Sừng sờ đám người, đành phải theo bản năng nhường đường, ánh mắt khiếp sợ nhìn xem Phương Lăng. Gia hỏa này, mạnh như vậy sao? Liên Tân Phó Sơn trường học sinh, nói chửi liền chửi, nói đánh là đánh. Ngược lại là cái kia Khâu Bình, thật đúng là một cái bùn nhão không dính lên tường được dạng phế vật. Bị người ta dăm ba câu liền bị sợ choáng váng, thật đúng là sợ hàng. Khâu Bình càng là lúng túng phải hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, trong lòng xấu hổ giận dữ muốn chết. Quá mất mặt. Phương Lăng, ngươi khinh người quá đáng. Sớm muộn, ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Ầm ầm. Đúng lúc này, quảng trường, tất cả pho tượng, quang mang bắn nhanh. Quảng trường trên không, tầng mây nổ tung, không gian hiện ra, lộ ra thông đạo. Một đầu bậc thang từ cái kia không gian thông đạo bên trong kéo dài mà ra, rơi vào quảng trường. Phóng tầm mắt nhìn tới, mỗi một cái cầu thang bên trên cũng có các loại văn tự hiện lên. Từ thấp đến cao, chữ viết số lượng cũng theo thứ tự tăng nhiều, trong đó kim sắc và màng cũng càng ngày càng nồng đậm mãnh liệt. Đó là Sơn Nhai thư viện đặc hữu hạo nhiên chính khí. Ở đó bậc thang hai bên đều có một tấm bia đá, tất cả thư vài cái chữ to. Trèo lên thư sơn, lập thân tâm, dưỡng hạo nhiên chính khí. Đây là lần này thư sơn thí luyện phương thức khảo hạch. Cái này như thế nào lần này thư sơn thí luyện phương thức khảo hạch thay đổi? Có Sơn Nhai thư viện thấy cảnh này, lập tức sắc mặt đại biến, càng là có thể xương trắng bệnh. Thư sơn lên hạo nhiên chính khí, đường hoàng chính đại, đối với thể xác tinh thần ôn dưỡng thích hợp nhất, nhưng mà thể xác tinh thần bất chính người, nhưng là liền thứ một cái cầu thang đều không bước lên được. Có Sơn Nhai thư viện đệ tử ai hào đạo, song song rồi, lần này thư sơn thí luyện, ta sợ là ngay cả cửa đều không vào được a. Vì cái gì? Có người nghi hoặc hỏi thăm. Bởi vì này chính bản thân tâm chi cục, khảo nghiệm không chỉ có là tu vi, còn có đối tự thân võ đạo chi lộ lý giải. Một cái học viện giáo viên giải thích nói, đừng nói là thoát cốt cảnh võ giả, liền xem như tạo hóa cảnh cường giả, bọn hắn cũng không nhất định biết mình võ đạo vì cái gì. Võ đạo lý giải. Phương Lăng nghe vậy, lông mày cũng là vậy một cái. Chương 612, thư sơn khảo nghiệm, liên qua tam giai. Chương 612, thư sơn khảo nghiệm, liên qua tam giai. Mỗi cá nhân đối với võ đạo lý giải cũng không giống nhau, cho nên cái này chính bản thân tâm chi cục khảo nghiệm, không chỉ có khó khăn tại cần phải rõ ràng lập xuống tự thân võ đạo chi lộ, hơn nữa cái này võ đạo chi lộ còn muốn lấy được thư sơn bậc thang tán đồng. Người này giáo viên nói ra, coi như ngươi có thể chính xác lập xuống tự thân võ đạo chi lộ, nhưng không chiếm được thư sơn tán đồng đồng dạng coi là khảo hạch thất bại. Võ đạo chi lộ, gian nan hiểm trở, như dẫm trên băng mỏng, một nước vô ý, chính là tan xương nát thịt hạ trạng. Không ai dám nói mình võ đạo chi lộ chính là chính xác, liền có thể thành công đi đến cuối cùng. Do đó, nhưng giữa phàm thế võ giả, cũng là tại dài rằng giặc tu hành bên trong, dần dần điều chỉnh tự thân võ đạo chi lộ, thậm chí thẳng đến vẫn lạc, đều không thể xác định tự thân võ đạo chi lộ có chính xác không. Còn nếu là dựa theo sai lầm võ đạo chi lộ tu luyện, không chỉ có võ đạo tu hành sẽ vô cùng gian khổ, hơn nữa cùng võ đạo đường bằng phẳng, càng ngày càng xa. Cuối cùng chỉ có một cái hạ tràng, tẩu hỏa nhập ma, thân tử đạo tiêu. Bởi vậy có thể thấy được, cái này Thư Sơn chính bản thân tâm, định võ lộ thí luyện, trong đó hung hiểm liền có thể tưởng tượng được. Còn nếu là tâm trí cứng cỏi hạng người còn dễ nói, coi như hiện nay xác lập võ đạo có sai lệch, nhưng tương lai cũng có thể dần dần điều chỉnh. Nếu là tâm trí không kiên, phật phòng không yên người, căn bản không chịu nổi Thư Sơn khảo nghiệm. Nếu là Thư Sơn khảo nghiệm thất bại, đạo tâm bất ổn, tu vi hạ xuống thậm chí ma tâm đạo trùng, đoạn tuyệt võ đạo chi lộ, cũng không phải hư ảo. Nghe được giáo viên giảng giải, không ít người sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, liền hai chân đều có chút phát run. Rất rõ ràng, bọn hắn đối với bản thân có thể thông qua Thư Sơn khảo hạch, cũng không có bao nhiêu lòng tin. Không nghĩ tới lại là chính bản thân tâm, định võ lộ, ngược lại là có duyên. Cái kia Mưu Kiệt che lớp hai con ngươi nhíu lại, châm chọc liếc qua Phương Lăng, nói ra, "Này khảo nghiệm phương thức, đừng nói là một chút kẻ ngoại lai, liền xem như ta Sơn Nhai thư biển người, những năm gần đây tu thân dưỡng tính, rèn luyện đạo tâm, cũng không dám nói có thể 100% chắc chắn thông qua." Lời này có ý riêng, dẫn tới không thiếu thấp giọng cười nhạo. Chỉ bằng hắn một cái bên ngoài tới mã phu, liền lễ nghĩa nhân trí tin làm thế nào chú giải cũng không biết, nói gì phá cái này chứng nhận tâm bụng. Đúng vậy, ta Sơn Nhai thư viện mặc dù giảng một cái hữu giáo vô loại, nhưng có ít người, lại ngay cả vào ta Sơn Nhai thư viện cửa chùa tư cách cũng không có. Đây chính là minh lộ ra ám chỉ, Phương Lăng bị Tề Đạo Lâm thu làm học sinh sự tình. Miệng đầy nhân nghĩa lễ trí tín Thư Sơn học sinh, nhưng đều là một đám ánh mắt thiện cận ngụy quân tử. Phương Lăng chắp hai tay sau lưng, ngữ khí bình tĩnh nói ra, cũng không biết dạng này phong cách học tập học khí là ai dạy dỗ. Thằng nhãi danh làm càn, tiểu tử càn rỡ. Vô tri tiểu nhi, thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi. Phương Lăng vừa dứt lời, vô số đạo cực kỳ tức giận thanh âm lập tức vang vọng toàn trường. Đạo đạo hùng hậu khí tức các liệt, cũng đồng thời đem Phương Lăng khóa chặt. Phương Lăng, ngươi đã xúc phạm chúng nộ, còn không mau mau quỳ xuống nhận tội. Câu bình chỉ vào Phương Lăng, lệ thanh đạo, dám can đảm mạo phạm ta Sơn Nhai thư viện, kỳ tội nên trảm. Ngươi lại tại cầu kêu cái gì? Phương Lăng lãnh lạnh nhìn về phía Câu Bình, ngữ khí hờ hững nói, thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi. Trong tiếng nói, tràn đầy lạnh thấu xương túc sát chi ý, Câu Bình đồng dạng bị trong thanh âm này sát ý sợ kinh ở, cả người tâm thần run lên, không dám nói nữa ngữ. Một màn này, để cho người ta không khỏi nhớ tới phía trước Phương Lăng nói lời. Cái này Câu Bình, thật đúng là một cái hèn nhát. Phương Lăng, ngươi vừa rồi có ý tứ gì? Nhu Kiệt trong mắt hơi híp, điềm nhiên nói, nếu ngươi hôm nay không cho cái giải thích hợp lý, liền đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn, đưa ngươi chém giết tại đây. Phương Lăng nhàn nhạt nói ra, là cảm thấy ta nói phải không đúng, còn chưa đủ mọi mặt. Ngươi, Nhu Kiệt nộ khí mười phần, trầm giọng nói, quân tử giận dữ, cũng có thể giết người, còn dám hồ ngôn loạn ngữ, ta nhường ngươi mệnh tang nơi này. Chậm chậm, Sơn Ngai thư viện thực sự là uy phong thật to, dọa chết người. Phương Lăng ra vẻ sợ vỗ ngực một cái, ngoài miệng nhưng là khinh thường nói ra, các ngươi cái gọi là tu thân dưỡng tính, liền là đối với chúng ta những thứ này cái gọi là kẻ ngoại lai, hùng hổ dọa người. Các ngươi cái gọi là nhân nghĩa lễ trí tín, chính là đối với tất cả kẻ ngoại lai, dùng ngòi bút làm vũ khí. Như thế, các ngươi không là một đám ngụy quân tử liền lại là cái gì? Nói hay lắm. Những năm này Sơn Ngai thư viện đối với chúng ta những người này là đủ loại nhục nhã, lao tử đã sớm nhận không dưới khẩu khí này rồi. Phương Lăng vừa mới nói xong, đã có người vỗ tay bảo hay, ủng hộ Phương Lăng. Đúng rồi. Sơn Ngai thư viện luôn cảm giác mình hơn người một bậc, không chút nào đem chúng ta những người này để ở trong mắt. Một cái khuôn mặt non nớt thiếu niên, mặt mũi tràn đầy tức giận chỉ trích, ở đây diếu võ dương oai, ba hoa trích trẻ, nghĩa chính từ nghiêm, cũng không thấy quỷ tu hỏa loạn thiên sơn bực thời điểm, ngươi Sơn Nhai thư viện lại đang làm những gì? Đúng, không biết bao nhiêu người vì giết quỷ tu mà bỏ mình, ngươi Sơn Nhai thư viện lại còn đứng ở đạo đức điểm cao đi chỉ trích người khác, khuôn mặt đâu? Những lời này lập tức lấy được không ít người tán đồng, nhao nhao mở miệng, điên cuồng trào phúng lên Sơn Nhai thư viện tới. Nghe đến mấy câu này, Sơn Nhai thư viện đám người khuôn mặt cũng thay đổi, bao quát một chút giáo viên, con ngươi càng là co rụt lại. Gặp chuyện này nếu là xử lý không tốt, đối với Sơn Nhai thư viện danh dự, cái kia thế nhưng là một sự đả kích nặng nề, a câm miệng hết cho ta. Nhu Kiệt trong tiếng hít thở, lấy linh lực bao khỏa âm thanh, chuyển khắp bát phương. Ta Sơn Nhai thư viện làm việc, tự có sách ta viện quy củ, lúc nào đến phiên các ngươi tới xen vào rồi. Nhu Kiệt âm thanh lạnh lùng nói, hơn nữa, các ngươi thế nào biết, sách ta viện không hề phái người trấn áp hòa loạn. Ai còn dám hồ ngôn loạn ngữ, ta thư viện quy củ cũng không phải bài trí. Đang khi nói chuyện, khí tức cường đại hướng về bốn phía quét tán. Cảm nhận được Nhu Kiệt trên thân khí thế cường đại, trong lòng mọi người vừa sinh ra cái kia tia nhiệt huyết, lập tức để ngồi xuống, không lên tiếng không nói. Nhìn thấy chấn nhiếp rồi đám người, Nhu Kiệt đấy mắt thoáng qua vẻ đắc ý, Phương Lăng mặc ngươi nói đến thiên hoa loạn truy, đều không cải biến được ngươi vào không được cái này Thư Sơn bận mệnh. Nhu Kiệt nói xong, cười lớn một tiếng, trực tiếp thẳng hướng lấy Thư Sơn trên bậc thang đi đến. Một bước đạp vào bậc thang, cái kia trên cầu thang văn tự, lập tức vây quanh Nhu Kiệt nhanh chóng xoay tròn. Tì tì lũ lũ hạo nhiên chính khí, cũng bắt đầu hướng về Nhu Kiệt thể nội dũng mãnh lao tới. Hạo nhiên chính khí quán thể, tốt tạo hóa. Đám người thấy thế cảnh này, cũng là không khỏi lộ ra vẻ hâm mộ. Nhưng Nhu Kiệt lời nói mặc kệ vừa rồi Phương Lăng nói phải đại nghĩa đến mức nào lâm nhiên, nhưng thế giới này, chung quy là dựa vào thực lực nói chuyện. Nưu Kiệt triển hiện ra thiên phú, thật kinh người. Cái này Thư Sơn trên bậc thang, thế nhưng là có được một cái thoát cốt cảnh đỉnh phong cường giả võ đạo uy đệ, càng lên cao, áp lực lại càng mạnh. Không chỉ có như thế, còn cần tiếp nhận Thư Sơn vấn tâm khảo nghiệm, trong đó áp lực có thể tưởng tượng được. Nhưng nhìn Nưu Kiệt cái dạng này, vậy mà vân đạm phong khinh, không bị ảnh hưởng chút nào. Cái này vẹn vẹn chỉ là thứ một cái cầu thang thôi, cũng không coi là cái gì. Mặt kia cho non nớt thiếu niên sủi cười một tiếng, mãn bất tại hồ móc móc lỗ mũi. Vậy mà, thoại âm rơi xuống, liền gặp được Nưu Kiệt cưỡi trên đạo thứ hai bậc thang, tiếp đó đạo thứ ba. Trong chớp mắt, Nưu Kiệt thân ảnh liền biến mất ở trên cầu thang. Đây là? Khâu Bình đột nhiên hoảng sợ nói, thật nhanh, Nưu sư minh vậy mà tại thời gian uống cạn chung trà, liên qua tầng giai, tiến nhập đệ tứ giai bậc thang, đơn giản thật là đáng sợ. Chương 613, sợ cầu vì cái gì? Vạn cổ bất hủ. Chương 613, sợ cầu vì cái gì? Vạn cổ bất hủ. Nhắc tới cũng là, Nưu sư minh chính là ta thư viện song tinh càng bị danh xưng rất có cơ hội leo lên thư sơn người. Có đệ tử mặt mũi tràn đầy hâm mộ nói ra, Nưu sư minh có thể làm đến bước này, đúng là bình thường. Nhưng mà thời gian uống cạn chung trà, liên qua tam giai, cũng quá nhanh một chút. Không ít người đều kinh thán không thôi, trên mặt lộ ra vẻ sùng bái. Hừ, có ít người cũng liền chỉ biết đàm bình trên giấy thôi, kỳ thực mình mới là bên ngoài tô vàng nặng ngọc, trong tối giữa, không dùng được. Khâu Bình trầm trọng nói, Phương Lăng, ngươi nếu là thật có bản sự, liền cùng lên đến, ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể leo lên bậc thứ mấy bậc thang. Nói xong, Khâu Bình hướng phía trước bước ra một bước, dẫm ở trên cầu thang. Ầm ầm. Thoát cốt cảnh tột cùng khí tức uy áp đều chút xuống, rơi ầm ầm trên người Khâu Bình. Hừ. Khâu Bình kêu lên một tiếng đau đớn, hai đầu gối suýt chút nữa cong xuống, quỳ gối tầng thứ nhất trên cầu thang. Lực lượng thật kinh khủng. Khâu Bình sắc mặt khó coi, cơ thể lung lay sắp đổ. Hắn rõ ràng có thoát cốt cảnh thất trọng tu vi, lại đạo tâm kiên định, làm sao có thể liền tầng thứ nhất này võ đạo uy đệ đều không kiên trì nổi. Mà chính bản thân cục, cần tại võ đạo uy đệ phía dưới, kiên trì 10 hơi thời gian mới có thể chính thức bắt đầu. Mỗi qua một hơi, Khâu Bình đều cảm thấy tựa như một ngày bằng một năm, trong đầu có một thanh âm đang điên cuồng nói cho hắn biết, quên đi thôi, từ bỏ đi, chỉ cần quỳ trên mặt đất, ngươi liền có thể giải thoát rồi. Ý nghĩ này không ngừng dao động lấy Khâu Bình nội tâm. Không được, ta không thể từ bỏ, ta nhất định muốn leo lên Thứ Sơn. Mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu, từ Khâu Bình thái dương trượt xuống, hắn thật sự nhanh sắp không kiên trì được nữa rồi. Đến cùng còn bao lâu a? Quỳ xuống đi, quỳ xuống liền có thể leo lên tầng thứ hai bậc thang rồi. Thanh âm này như có trùng ma lực, không ngừng dụ hoặc lấy Khâu Bình. Có thật không? Ta thật leo lên tầng thứ hai sao? Khâu Bình đôi mắt lóe lên một cái, ngay tại hắn sắp quỳ dưới đất một đạo thanh minh chi ý, đột nhiên hiện lên náo hải. Dạ. Khâu Bình trong lòng một trận hoảng sợ, vội vàng vận chuyển khí huyết, trong miệng càng là đọc thầm các loại nho ra kinh điển. Một thoáng thời gian, Khâu Bình cảm giác áp lực trên người buông lỏng, đậm đà hạo nhiên chính khí quán chú đến trong thân thể, nhường hắn trên mặt lộ ra hưởng thụ một dạng thần sắc. Chờ hạo nhiên chính khí nhập thể sau đó, Khâu Bình càng thêm kiên định tự thân võ đạo chi lộ, tiếp đó cất bước, cưỡi trên tầng thứ hai bậc thang. Kinh lịch một lần hạo nhiên chính khí quán thể sau đó, ta thân tâm trong sáng, đạo tâm kiên định, võ đạo chi lộ càng thêm rõ ràng dứt khoát, chỉ cần đạp vào đạo này bậc thang, ta liền có thể nhất phi trùng thiên. Khâu Bình nhẹ nhàng gật đầu, mặt mũi tràn đầy tự tin, bàn chân sắp rơi vào trên cầu thang. A nha. Đúng lúc này, Khâu Bình chỉ cảm thấy trên mặt đất như có một cỗ lực lượng vô hình, hóa thành cương châm, đâm thật sâu vào đến Thu Bình chân trong lòng bàn tay. Khâu Bình kêu thê lương thảm thiết một tiếng, người lại như bị sét đánh bay ngược ra ngoài. 3. Khâu Bình giống như một cái nát vụn bao tải giống như, bị tứ ngưỡng bắt xoa ngã tại trước Phương Lăng diện. Chậc chậc, đây chính là ngươi cái gọi là thư viện thực lực. Quả nhiên là để cho ta mở rộng tầm mắt ta. Phương Lăng cười híp mắt nói ra, bên ngoài tô vàng nặng ngọc, bên trong tối giữa, câu nói này vừa bận tặng cho ngươi. Ngươi? Hoa. Khâu Bình vừa phải phản bác, lập tức phun một ngụm máu tươi đi ra, mí mắt lật một cái, ngất đi. Phương Lăng chỉ là cười nhạt một tiếng, chiều Thư Sơn bậc thang đi đến. Chỉ là không biết cố ý hay là vô tình, vừa vặn giẫm ở Khâu Bình trên mu bàn tay. Tê. Hôn mê Khâu Bình lập tức đau tỉnh, sắc mặt nhăn nhó, suýt chút nữa đạo tâm sụp đổ, chửi ầm lên. Hô trưởng, ngươi khoan đã ý. Khâu Bình ngữ khí điềm nhiên nói, ta tốt xấu chạm tới tầng thứ hai mặt đất, mà ngươi liền tại tầng thứ nhất đều không tiếp tục kiên trì được. Tiếp đó, Phương Lăng tại mọi người ánh mắt khiếp sợ ở bên trong, vừa bước một bước vào Thư Sơn bậc thang tầng thứ nhất. Tiểu tử này, thật đúng là đứa đần a. Thư viện đám người ngạc nhiên sau đó, cũng là cười lên ha hả. Nói thế nào? Có người hiếu kỳ hỏi thăm. Cái này Phương Lăng nhất nhìn liền là lần đầu tiên tham gia Thư Sơn thí luyện, hơn nữa còn là cái này vẫn tâm cục, định võ lộ, hung hiểm bản phần. Có người kiên nhẫn giải thích nói, cái này Thư Sơn trên bậc thang, mỗi một tầng đều có Thư Sơn tiên hiển võ đạo uy đệ, một tầng càng so một tầng mạnh. Nếu là sớm không có chuẩn bị, mù quáng xâm nhập, thế nhưng là bị ép thành bánh thịt. Nghe vậy, mọi người nhất thời bừng tỉnh. Khó trách mặc kệ là Nưu Kiệt hay là Khâu Bình, tại đạp vào Thư Sơn bậc thang đều lộ ra phải cẩn thận từng ly từng tí. Rõ ràng là đang thử thăm dò a mà Phương Lăng, khoảng cách xa như vậy liền xông vào, thực sự là tự tìm đường chết. Phải làm sao mới ở đây? Thế song song gấp đến độ xoay quanh, hoang mang lo sợ. Đợi chết chứ sao? Khâu Bình nhìn có chút hạ hê tiếu đạo, trừ cái đó ra, có thể liền không còn cách nào khác rồi. Cái kia cũng chưa chắc. Cái kia non nớt thiếu niên sắc mặt nghiêm túc nói ra, nếu là hắn có thể kiên trì ở nửa nén hương thời gian, lấy được tạo hóa, cũng sẽ so tất cả mọi người lớn hơn. Nửa nén hương? Không phải nói tầng thứ nhất bậc thang, chỉ cần kiên trì 10 hơi thời gian sao? Thế song song sắc mặt đại biến. Non nớt thiếu niên khẽ thở dài, tỷ tỷ, ngươi cho rằng cái này Thư Sơn thí luyện đơn giản như vậy à? Ngươi tiến vào tốc độ càng nhanh, thừa nhận võ đạo uy đệ càng mạnh, cần phải chịu thời gian cũng càng dài, nửa nén hương là phỏng đoán cẩn thận rồi. Cái này, Tề Song Song khuôn mặt sắc trong nháy mắt trắng bệnh, cái kia Phương Lăng chẳng phải là không có đường sống. Đối với lo lắng Tề Song Song, đáp ý Dương Dương câu bình, thân ở Thư Sơn trong thí luyện Phương Lăng, nhưng là thần sắc bình tĩnh. Đây chính là Thư Sơn thí luyện một tầng bậc thang sao? Màu vàng văn tự tại quanh thân không ngừng phiêu vũ không ổn định, thậm chí một chút văn tự chạm đến thân thể ầm vang nổ tung, hóa thành lực lượng cường đại, trấn áp tại trên người Phương Lăng. Tựa hồ, những văn tự này bên trong năng lượng ẩn chứa, tính toán nhường Phương Lăng quỳ xuống. Nhưng mà rất tiếc là, Phương Lăng thời khắc này đục thân thể phách, đã cường đại một cái cực kỳ đáng sợ cấp độ. Bằng vào cái này khu khu một điểm lực lượng, căn bản là không có cách ảnh hưởng đến Phương Lăng. Bất quá, những thứ này hạo nhiên chính khí, ngược lại là không thể lãng phí. Phương Lăng tâm trong khí huyết vận chuyển, thôn vệ chi lực bộc phát. Cái kia quanh quần tại quanh thân kim sắc văn tự, vậy mà hóa thành một câu nguyên thủy hạo nhiên chính khí, bắt đầu tiến vào Phương Lăng thể nội. Thẳng đến Phương Lăng đem những lực lượng này sau khi thôn vệ, Phương Lăng lúc này mới mỉm cười, ngẩng đầu nhìn lên trời. Lúc này, Thư Sơn tầng thứ nhất trên bậc thang khoảng không, tầng mây thay đổi, một cỗ lớn lao uy nghiêm chi khí đang tỏa ra bao phủ, như có một cỗ khí tức vô hình đang tại tô tỉnh buông xuống. Phương Lăng ánh mắt nhắm lại, liền nghe được tầng mây kia ở bên trong truyền đến một đạo hùng vĩ uy nghiêm tiếng chất vấn. Ngươi sợ cầu vì cái gì? Thanh âm này ẩn chứa sức mạnh cực kỳ đặc thù. Từ Phương Lăng làn ra quét ngang, thẳng tới tạng phủ. Vẹn vẹn chỉ là một thanh âm, liền đem Phương Lăng thể xác tinh thần đều nhìn thấu. Chỉ cần Phương Lăng đáp, không thể để cho chủ nhân của thanh âm này hài lòng, hắn liền sẽ phải gánh chịu đến cực kỳ trừng phạt nghiêm khắc. Sợ cầu vì cái gì? Đây là tại hỏi ta võ đạo chi lộ sao? Phương Lăng tâm bên trong nhiên, thần sắc biến cực kỳ nghiêm túc, ánh mắt cũng biến thành trước nay chưa có sáng tỏ. Ta sợ cầu, vạn cổ bất hủ. Lời ấy vừa rơi xuống, Thư Sơn bầu trời, lôi đình băng rội, cuồn cuộn tề tụ. Đạo đạo kim quang tự thư viện tất cả pho tượng bên trên nở rộ mà ra, trên không trung hội tụ, hóa thành một đạo váy dài bát quan gầy gò lão giả. Cả người nho nhã chi khí, như sơn phong thanh tuyển, làm người tâm thần thanh hẳn. Toàn bộ Sơn Ngai thư viện, vô luận là hài đồng nhi đồng, vẫn là nho sinh giáo viên, hay là cái kia dấu ở đỉnh núi tầng mây bên trong ba bóng người, lúc này đều không hẹn mà cùng Dương Tiên nhìn lại, thần sắc kỳ biến, nội tâm hãi nhiên. Thánh hiền bất tâm, nhu tử hiện thế.